Chương 1. Tây Lương kỵ binh trở kích chiến. Chương 1. Tây Lương kỵ binh trở kích chiến. Hoan nên, tháng 8 cuối thu phong độ hảo. Ánh sao lấp lánh, dậm dạp đại thụ, cao bằng nửa người lùm cây. Vô tận một ngạn. Gió từ bên thai thổi qua, vô số con muỗi vang lên ong ong. Ở cái này cuối mùa thu ban đêm, Khang Nguyên làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình xuyên biệt. Một trận nôn mửa cảm giác không ngừng từ trong dạ dày cuộn cuộn. Ngay tại vừa, hắn tận mắt nhìn thấy có người thi thể chia lìa. Ho khan mấy lần sau, Khang Nguyên ghé vào trong bụi cỏ, sửa sang lấy trong đầu ký ức. Bộ thân thể này cũng gọi là Khang Nguyên, miễn cưỡng xem như một cái con ông cháu cha. Chuẩn xác mà nói, là Tịnh Châu thượng quận quận trưởng trưởng tử. Mấy ngày trước, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên từ thượng quận khởi binh, bảo là muốn vào kinh thành cần vương. Vì vậy Khang Nguyên phụ thân làm thượng quận quận trưởng, tự nhiên mang theo thủ hạ binh mã cật lực. Vốn nghĩ đến Lạc Dương sẽ có hưởng bất tận binh hoa phú quý, kết quả một hồi con nuôi làm phản tiết mục hoa lệ trình diễn. Đinh Nguyên con nuôi lữ bố làm phản, chém Đinh Nguyên thủ cấp hiến cho đồng trác, Tây Lương quân liền muốn hợp nhất Đinh Nguyên bộ hạ cũ. Ai ngờ Khang Nguyên phụ thân đúng là xương cốt cứng rắn, không muốn quy hàng. Đồng thời thề sống chết bảo vệ Đinh thứ sử Vinh Diệu, hét lớn biển ứng phía dưới, ra lên một nhánh đội ngũ trú đóng ở Lạc Dương thành ở ngoài. Đêm đó đã bị đồng trác phái người lấy thế lôi đình đột phá trong doanh trại, giết trở tay không kịp. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Khang cha đem 16 tuổi Khang Nguyên giao cho theo hắn cùng mà đến thượng quận giáo úy Dương Trang. Ở thoi thóp thời điểm, Khang cha nói cho Dương Trang nhất định phải bảo vệ tốt Khang Nguyên trở lại Tịnh Châu thượng quận, nơi đó có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Lúc này, Khang Nguyên bên người còn nằm út sấp 5 người, dẫn đầu một cái chính là Dương Trang. Tuổi con trẻ, ước chừng 20 dáng vẻ, quả thực khôi ngô bóc người, có được lực lượng. Nắm bảo đao hổ khẩu, trải rộng vết chai, hắn có thể tại tuổi như vậy lên làm giáo úy, tự nhiên có một thân ở trên chiến trường chém giết bản lĩnh. Bắc địa từ xưa nhiều hào kiệt, không chỉ là dũng vũ phương diện thể hiện, lại càng là trung nghĩa vô song, cởi mở. Dương Trang đã hộ tống Khang Nguyên trốn hơn 100 dặm, từ hơn 300 người bị truy binh giết tới còn sót lại 5 người, binh khí chém vào cửa nhận, khải giáp phách tàn tạ. Ra ngựa bọc thây, chỉ vì một cái nhận rõ. Đắc, đắc, cục. Gấp gáp tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, đây là đuổi giết bọn hắn Tây Lương thiết kỵ. Có thể sống đến bây giờ binh sĩ, cái đỉnh cái đều là thân kinh bách chiến, dựa vào lỗ tai liền có thể phân biệt ra được người mấy người. Một người trong đó binh sĩ gần kề mặt đất sau khi nghe xong, không khỏi ung dung nói, thiếu chủ chớ sợ, có ta 4 người cùng Dương tướng quân thủ vệ, đừng nói là 10 người này, coi như trở lại một đội Tây Lương binh chúng ta cũng có thể đem bọn hắn. Cơ miệng. Đang khi nói chuyện, Dương Trang đống nhiên quát lớn. Ban đêm thị lực bị hạn chế, Khang Nguyên cho dù là hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, cũng rất khó phân rõ đến cùng có bao nhiêu người. Cao bằng nửa người bụi cỏ, ánh trăng xuyên thấu qua thành ấm đại thụ khe hở, chiếu rọi ở Khang Nguyên trước mắt trên đất trống. Dựa vào yếu ớt ánh trăng, Khang Nguyên miễn cưỡng thấy rõ người tới xác thực như tên kia binh sĩ từng nói, 10 người. Khang Nguyên từng trải qua Dương Trang năng lực, biết rõ 10 người này là điều chắc chắn, hạ giọng nói, 4 người các ngươi cùng tiến lên, giải quyết bên trái 5 người. Dương đại ca, mặt khác 5 người liền dựa vào ngươi. Tiếng vó ngựa dần dần tới gần, Khang Nguyên không dám thở mạnh, cái trán mồ hôi hơi chảy ra. Không phải là hắn có khả năng bao lớn chỉ huy mấy cái này kinh nghiệm xa trường binh sĩ, mà là ngay tại vừa, một đạo cơ giới thanh âm ở trong đầu hắn vang vọng. Leng keng. Hệ thống đang tại chứng thực chủ ký sinh, giải quyết trước mắt chiến sự mới có thể mở ra hệ thống. Thiếu niên lang, đây là ngươi tam quốc trận chiến đầu tiên, cũng là tân nhân phúc lợi, nhất định phải ứng phó cẩn thận nha. Trong nháy mắt, Khang Nguyên cũng chú ý không được cái này trung nhị hệ thống lời kịch, vội vã ở trong lòng hô hoán, hệ thống, xảy ra chuyện gì? Có thể mặc cho hắn thiên hô bản hoán, vừa nãy thanh âm chính là không trả lời, phản phất tử chưa từng xuất hiện. Mắt thấy Tây Lương binh gần trong gang tấc, Khang Nguyên ra lệnh một tiếng, lên. Hàn quang chiếu thiết y địa, sóc khí truyền xong. Thời gian lúc cuối tháng 8, Tây Lương thiết kỵ băng lãnh khải giáp cùng Dương Trang mấy người trong tay quyển nhận vũ khí va chạm ở cùng một nơi, phát sinh âm thanh vang lên tiếng kim loại. Có địch nhân, là Tịnh Châu Dương Nghiệt, dẫn đầu mấy người bị Dương Trang loại người lao vào, từ trên ngựa rơi rụng. Theo sát Tây Lương kỵ binh trong nháy mắt phản ứng lại, múa đao thẳng hướng bọn họ. Thượng quận giáo úy Dương Trang ở đây, người nào dám đến? Dương Trang một tiếng quát lớn, xách ngược quyển nhận bảo đao giết tiến vào vòng đây, nơi ta đi đến giết đến địch nhân liên tiếp lui về phía sau, trong chốc lát liền ngã xuống năm cỗ. Khang Nguyên ở trong bụi cỏ nhìn thấy Dương Trang đại triển thần uy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tâm treo trên cao lúc này mới thả xuống. Mà đổi thành một bên, ở tổn thất hai tên Tịnh Châu binh sĩ về sau, truy sát Khang Nguyên loại người tiểu đội 10 người bị quét sạch hết sạch. Cái này hai vị huynh đệ thi thể gần đây trốn đi, này một hồi lộ trình xa xôi, trên đường còn có không biết mạo hiểm, nói không chắc chúng ta cũng vô pháp an toàn về đến quê nhà. Cha ta đem bọn hắn mang ra, nhưng tổn hại ở đây, hoán nghiệm ta không thể dẫn bọn họ hồn về quê cũ. Khang Nguyên nói, tiến lên động thủ bắt đầu đào hầm. Vừa mới còn sống sờ sờ người, theo hắn bỏ mạng trăm dặm, giờ khác này đã biến thành hai cỗ băng lãnh thi thể. Loạn thế nhân mệnh như rơm rác đạo lý Khang Nguyên minh bạch, nhưng hắn dù sao vừa xuyên biệt tới, đây là hai cái vì cứu hắn bởi vậy chết binh sĩ. Khang Nguyên không đành lòng để bọn hắn phơi thây hoang dã, chết rồi còn bị động vật chia ăn. Việc này cũng phi thiếu chủ trách nhiệm, chỉ hận cái kia lữ bố tiểu nhi vô quân vô phụ, ham muốn minh hoa cùng đồng trác lao tặc đoạt ta Tịnh Châu binh quyền, giết ta thượng quận tướng sĩ. Nếu không phải chủ công đem thiếu chủ giao phó với Dương Mộ Trang ổn thỏa lấy thân thể tàn phế chém giết đến chết, phương báo chủ công ơn chi ngộ. Dương Trang là bị Khang Nguyên phụ thân một tay nhấc mang theo đến thượng quận giáo úy vị trí, lời nói này tự nhiên là xuất phát từ nội tâm oán hận. Khang cha đem hắn coi như con đẻ, hắn hiện tại hận không được uống đồng chắc huyết, ăn đồng chắc thịt. Dương đại ca hay là giữ lại hữu dụng thân thể, nhu đồ lớn hơn. Cái này là Dương, ta Khang Nguyên nhất định sẽ lại trở về, khi đó chính là đồng trác lao tặc tử kỳ. Khang Nguyên quay đầu lại cực mục đích viễn vọng Lạc Dương thành, tòa này trong ký ức lịch sử danh thành tuy nhiên bị rậm rạp rừng cây che chắn, nhưng hắn giờ khắc này nhưng trong lòng thì hào tình bạt trượng, hùng tâm tráng trí lặng yên sinh sôi. Đoạt bốn con ngựa, đem dư sáu thất liền giải quyết xong, Khang Nguyên cưỡi trên lưng ngựa lắng nghe hệ thống thanh âm. Ở Dương Trang xem ra thì là thiếu chủ nhắm mắt dưỡng thần, gật đầu ra hiệu một tên binh sĩ, dẫn dắt Khang Nguyên dưới háng tọa kỵ đi tới đường nhỏ. Lúc này thoát thân nguy cơ chưa giải trừ, quan đạo trên đều là một đội Tây Lương kỵ binh, đi đường nhỏ chạy đi tuy chậm, nhưng càng bảo hiểm. Lenken, ô tô chết hệ thống chứng thực xong xuôi, chủ ký sinh Khang Nguyên trận đầu chiến thắng, chói chặt thành công. Biếu tặng mới bắt đầu tiền vàng ba biên, chủ ký sinh có thể dùng với chiêu mộ hoa hạ lịch sử văn thần võ tướng. Lenken, hoàn thành Tây Lương kỵ binh trở kích chiến một, đạt được thắng lợi tiền vàng hai biên. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Khang Nguyên trong đầu thể hiện ra một cái bàn cờ tràn ngập hiện đại hóa khí tức. Xung quanh nhà cao tầng san sát, đông nghịt, đèn nghe ông không ngừng lấp lóe. Đáng tiếc hết thảy đều là hư huyễn, bao quát Khang Nguyên chính mình, hắn một cái bóng mở hóa thân kỳ thủ ngồi ngay ngắn trên bàn cờ phương. Cái này chỉ là một cái lập thể hình ảnh, mục đích chính là để Khang Nguyên càng trực quan cảm nhận được từ đánh cờ là thú. Hình ảnh bên trái biểu hiện ra tiền vàng số lượng 5-2. Ô tô chess. Khang Nguyên vui mừng không thôi, trên mặt bình thản không sợ hãi, nội tâm nhưng gió dục mây vần. Ô tô chess là Khang Nguyên tiền sinh chơi một trò chơi trồng vào Trung Hoa trong lịch sử sở hữu văn thần võ tướng, kết hợp lúc đó nóng nhất cửa từ đánh cờ hình thức đêm, hỏa cực nhất thời. Làm ô tô chess đỉnh cấp player, Khang Nguyên tự nhiên rõ ràng cái này trò chơi quy tắc. Anh hùng khởi nguồn là từ anh hùng kho cờ cái soạn, tiêu tốn tiền vàng chiêu mộ player vừa lòng anh hùng quân cờ. Mỗi cái anh hùng hệ thống cũng quy định sẵn hắn cần thiết tiền vàng mức, mà tiền vàng khởi nguồn chính là mỗi lần chiến đấu kết thúc, hệ thống biếu tặng cho player. Cho tới biếu tặng tiền vàng bao nhiêu, theo chiến đấu đến hậu kỳ, mỗi một lần đưa ra tiền vàng số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Khang Nguyên liếc mắt nhìn chính mình tiền vàng số lượng, tâm lý mặc niệm nói, ta hiện tại có 5 kim tệ, trước tiên chiêu mộ một cái anh hùng đi. Lenken. Chủ ký sinh chú ý, hệ thống đẳng cấp là nhất cấp, hiện nay chỉ có thể triệu hoán đường triều đến Tống triều văn thần võ tướng, có hay không chiêu mộ? Chiêu mộ. Khang Nguyên suy nghĩ một hồi, kiên định gật đầu. Xem ra hệ thống hay là tương đối nhân tính hóa. Mỗi cái từ anh hùng kho cờ cái sọt bên trong bị quét mới đi ra anh hùng đều là một ba cái đồng dạng quân cờ có thể hợp thành thêm một quân cờ cao hơn. Hệ thống quy định đường triều đến Tống triều, như vậy cũng có lợi cho Khang Nguyên tiền kỳ có thể hợp thành cao tinh anh hùng quân cờ, vật tận kỳ dụng toàn bộ là nhân tài. Lenken. Hiện tại bắt đầu cho chủ ký sinh cung cấp có thể chọn văn thần võ tướng, tổng cộng 5 tên. Chủ ký sinh có thể căn cứ trong tay còn thừa tiền vàng số lượng cùng chiêu mộ anh hùng cần thiết tiền vàng, tiến hành so sánh sau đó lựa chọn. Được, bắt đầu đi. Khang Nguyên nhắm mắt trầm tư, chờ mong đợt thứ nhất anh hùng xuất hiện. Khang Nguyên trước mắt xuất hiện 5 tên anh hùng tư liệu, cùng với chiêu mộ bọn họ cần thiết tiền vàng số lượng. Hạng nhất anh hùng, Bắc Tống Nguyên Tổng Công Thần Tể Tướng Triệu Phổ, tiền vàng 2, võ lực 32, thống soái 57, trí lực 76, chính trị 77. Đối với trò chơi như lòng bàn tay Khang Nguyên tự nhiên rõ ràng, mỗi cái anh hùng đều có đỉnh phong năng lực giá trị, chính là bọn họ đến tam tinh thời điểm. Lại như trước mắt Triệu Phổ làm một anh hùng, chính trị chỉ có 77, như vậy hắn nhị tinh liền sẽ thêm 10, đến tam tinh lại thêm 10, do đó đạt đến đỉnh phong trị số 97. Chính trị trí lực đều cơ hồ mát điểm. Từ giữa chính quân sự phương diện mà nói đều là cái phụ tá vật liệu tốt, hiếm có văn thần. Nếu như bây giờ là yên ổn thời điểm, Khang Nguyên nhất định sẽ chiêu mộ Triệu Phổ, 76 trí lực có thể vì hắn bảy mưu tính kế, 77 chính trị chí ít cũng có thể quản lý nhất quận. Đáng tiếc hiện tại trước có sói sau có hổ, mà Khang Nguyên trong tay chỉ có 5 tiền vàng, thép tốt muốn dùng ở trên lưới đao, võ tướng mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cha cha, ngươi tới sớm. Khang Nguyên cảm khái pass đi Triệu Phổ, tiếp tục xem hướng phía dưới một cái anh hùng, hạng hai anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Hữu Tinh Kim Thương Thủ Tử Đình, tiền vàng 2. Võ lực 71, thống soái 66, trí lực 42, chính trị 23. Kim Thương Thủ Từ Ninh không tệ, võ lực giá trị cũng cao, một võ lực liền cùng Dương Trang gần như, đỉnh phong có thể đi vào chuẩn nhất lưu. Hơn nữa hắn vốn là làm Kim Thương đội giáo đầu, là hoàng đế thị vệ thân quân. Trước có thể lên trận giết địch, lui có thể hộ ta chu toàn. Từ Ninh ở Thủy Bạc Lương Sơn hàng người thứ 18, tinh hào thiên hữu tinh, đảm nhiệm Lương Sơn mã quân bát phiếu kỵ kiêm tiên phong sự, cùng quan thắng, tuyên tán, Hắc Tư Văn cùng canh gác chính đông hạ trại. Hai thắng đồng có lúc, Tống Giang bày xuống cựu cung bắt quái trận. Hắn xuất lĩnh Kim Thương đội cùng Hoa Vinh Ngân Thương đội cùng phụ trách bảo vệ quanh trung quân. Thủy Hử Hào Kiệt rất xem thêm giống như dũng mãnh, 108 vị tướng trên ứng thiên tinh, trên thực tế chân chính có mức độ rất ít người, vừa vặn Từ Ninh liền ở đây liền, có thể xưng tụng một thành viên mãnh tướng. Lựa chọn chiêu mộ về sau, Từ Ninh lập thể nhân vật mô phỏng xuất hiện ở bàn cờ hậu phương chuẩn bị chiến đấu khu. Cái này chiêu mộ là chiêu mộ, thế nhưng ta làm như thế nào sử dụng đây? Khang Nguyên trong lòng nghi hoặc, thử nghiệm kéo lấy Từ Ninh, đem hắn phóng tới trên bàn cờ. Lenken. Kim Thương thủ Từ Ninh ra trận, sau đó sẽ đến nương nhờ vào. Hiện nay có thể lên trận anh hùng, không nương nhờ vào, là lấy phương thức gì thân phận gì đầu nhập vào, từ trên trời giáng xuống sao? Khang Nguyên trong đầu nghĩ, đối với mình đưa ra nghi vấn, không nghĩ tới hệ thống thời gian này đưa ra đáp án, ký ức trồng vào, tại một ít anh hùng xuất thế trước, bọn họ trong ký ức sẽ trồng vào thế giới này tin tức, mỗi người đều có chính mình xuất sinh thân thế, liền cùng xuất sinh ở người ở thế giới này không có khác gì, đồng thời thừa nhận làm ngươi thuộc hạ. Nguyên lai ngươi sẽ nói a, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm. Khang Nguyên trêu bừa, hệ thống không quan tâm đến, tiếp tục cơ giới nói, chủ ký sinh mới bắt đầu bản cờ đẳng cấp là nhất cấp, chỉ có thể ra trận một tên anh hùng, về sau chiêu mộ anh hùng đều sẽ tự động tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu, trước mặt chuẩn bị chiến đấu khu vị trí còn lại dư, vậy vậy ta nên làm gì? Kha Nguyên hồi tưởng đến chơi game thời điểm thao tác nói, trước kia là cho gỡ lỡ thăng cấp sau có thể nhiều hơn mấy người miệng, vậy ta hiện tại có thể thăng cấp sao? Hệ thống cơ giới trả lời, có thể, có hay không tiêu tốn một tiền vàng thăng cấp bản cờ đẳng cấp? Thăng cấp. Leng keng. Chủ ký sinh mới bắt đầu bản cờ đẳng cấp 1, để bạt đến lệ mèo 2, hiện nay có thể lên trận anh hùng. Một sau khi nói xong, hệ thống thanh âm biến mất, Kha Nguyên tiếp tục xem lướt qua có thể chiêu mộ anh hùng. Người thứ 3 anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Tiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong Lý Quỷ, tiền vàng 1, võ lực 63, thống soái 32, trí lực 12, chính trị 17. Hạ tư anh hùng, Bắc Tống Văn Học Gia Tô Thức, tiền vàng 1, võ lực 11, thống soái 15, trí lực 70, chính trị 69. Đây quả thực là Bắc Tống đại hợp tập hợp a. Lý Quỷ cũng tạm được, Tô Thức đây là thành tâm đến cho ta góp đủ số đi. Xem bốn cái anh hùng, tất cả đều là Bắc Tống, Kha Nguyên không khỏi điểm môi. Số lượng lớn từ ưu chủ yếu võ lực phát ra chính là Lương Sơn Hảo Hán, năm người bên trong có hai cái chính là, cái này cỡ nào hơn xuất à? Nói đến Lý Quỷ cũng coi như miễn miễn cưỡng, đỉnh phong trị số ngược lại là có thể, nhưng hiện tại đưa tới hắn liền Dương Trang cũng đánh không lại. Ông trời mở mắt, van cầu ngươi cho ta một cái vô song võ tướng đi. Kha Nguyên tâm lý yên lặng bái sẽ mạn thiên thần Phật, đưa mắt rời về phía cái cuối cùng anh hùng. Hạng năm anh hùng, Đường Triều Khai Quốc Công Thần Hồ Quốc Công Tần Bình, tiền vàng 2, võ lực 78, thống soái 76, trí lực 69, chính trị 68. Dĩ nhiên là Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Nam tiền vàng vừa vặn còn lại 2 tiền vàng, quả đoán lựa chọn chiêu mộ. Ngựa đạp Hoàng Hà Lưỡng Ngạn, giản đánh Tam Châu Lục Phủ, uy chấn sơn đông nửa bầu trời Tần Thúc Bảo, liền muốn xuất hiện ở Tam Quốc mảnh này đất đai bên trên. Kha Nguyên đang mong đợi quan công chiến Tần Quỳnh tiết mục trình diễn. Lựa chọn Tần Quỳnh ra trận về sau, Kha Nguyên đột nhiên muốn tìm một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ta nói quên anh hùng sẽ làm phản hay không phản? Kha Nguyên hô hoán hệ thống. Kha Nguyên chính mình cũng là bởi vì cha con tình thâm bi thảm cố sự mới khắp nơi chạy trốn, hắn cũng không muốn lấy sau triệu hoán kẻ phản bội, bị một đao chém. Xuất thế anh hùng ngầm thừa nhận mới bắt đầu trung thành với chủ ký sinh, chỉ cần chủ ký sinh không phải là rất quá đáng, không áp đảo người tài sản, giết người phụ mẫu, cường nhân vợ con, anh hùng cơ bản sẽ không phản định. Vậy vẫn có tỷ lệ lạc, về sau chiêu mộ anh hùng còn phải xem hắn phẩm hạnh làm sao. Quyết định chủ ý, Kha Nguyên mở mắt ra chờ đợi Từ Ninh cùng Tần Quỳnh xin báo cáo. Chương 3. Hút vào một miệng mì nguội. Sát trời mờ sáng, gió thu chợt lên. Kha Nguyên mấy người tọa hạ mã thất suất đêm buôn ba, quá mức mệt mỏi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là xuống ngựa nắm đi. Dùng đao phách mở trên đường nhỏ trải rộng cao bằng nửa người cỏ dại, một cái rộng rãi đại đạo xuất hiện ở mấy người trước mắt. Đây là đi hướng về Hà Đông quận quan đạo, theo con đường này không ngừng không nghỉ, một ngày liền có thể đến Hà Đông quận. Đến lúc đó vừa mới xem như triệt để chạy ra đồng tặc ma chảo. Dương Trang đang khi nói chuyện, đống nhiên xa xa truyền đến một trận cộc cộc tiếng vó ngựa. Dựa vào thiên không hiện ra lên bong bóng cá liếc, Kha Nguyên nhìn thấy từ mặt đông chạy như bay đến một thất màu nâu đậm tuấn mã, ngờ ngợ có thể thấy được lập tức hán tử vóc người khôi ngô, anh tuấn uy vũ bất phàm. Bắt mắt nhất, không gì bằng tuấn mã phía bên phải treo một nhánh giống như trang lưới liềm, nhận giống như liêm đao trường thương. Thiếu chủ cẩn thận. Dương Trang thấy người tới hướng về bọn họ chạy nhanh đến, đội vàng đem Kha Nguyên che chở ở phía sau, một tay dương lên quyển nhận phát đao. Kha Nguyên lại là bước nhanh đón nhận, lên tiếng hỏi, thế nhưng là kim thương thủ Từ Ninh đến đây. Mô gia chính là Từ Ninh, nhiều ngày không gặp, ân công phong thái vẫn còn. Từ Ninh tìm lại tọa kỵ, vươn mình xuống ngựa ôm quyền nói, động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Thừa dịp sắc trời, Kha Nguyên tiến lên tỉ mỉ quan sát chính mình triệu hoán cái này người thứ nhất võ tướng. Chỉ thấy Từ Ninh lớn lên lông mày rậm mắt to, tướng mạo anh tuấn, vóc người khôi ngô, ước tính một M85 tả hữu dáng vẻ. Một thân màu mực áo choàng, đủ treo lên trường hoa, tay cầm một cây câu liêm thương, quả thực là uy phong lẫm lẫm. Đây là Từ Ninh. Kha Nguyên cảm nhận được Dương Trang ánh mắt nghi ngờ, muốn mở miệng giới thiệu, nhưng phát hiện mình cũng không rõ ràng Từ Ninh lai lịch. Ý niệm tới đây, mở miệng nói, không biết Từ đại ca sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không biết xưng hô như thế nào Từ Ninh, nhưng mở miệng gọi ca tổng không sai. Dù sao cái này loạn thế nhân mệnh như rơm rác, nước cạn con rùa nhiều, khắp cả hơn là đại ca. Ân công tuyệt đối không thể gọi ta là đại ca, được chi không nổi, gọi ta Từ Ninh liền có thể. Ân công còn nhớ phải đến tuổi mùa đông, ra mẫu lên núi hái thảo dược lúc vô ý rơi xuống, vì là ân công cứu. Ta cùng với mẫu thân vẫn hoài cảm tại tâm. Trước đó vài ngày nghe nói đinh thứ sử gặp nạn, mẫu thân lo lắng công tử an nguy, giúp ta đi tới Lạc Dương tìm đòi, lúc này mới ở đây xảo nộ công tử. Nghe Từ Ninh chính mồm giảng giải chính mình thân thế bối cảnh, Kha Nguyên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng minh bạch lúc này không phải là trêu đùa thời điểm, nghiêm mặt nói, một đường khổ cực, sau đó ta cũng không xưng ngươi là đại ca, ngươi cũng không thể lại để ta ân công. Vậy nên xưng hô như thế nào? Nếu không phải ghét bỏ, có thể cùng bọn họ cùng gọi ta một tiếng thiếu chủ. Nhận được ưu ái, Từ Ninh gặp qua thiếu chủ. Từ Ninh nhất thời mừng rỡ, quỳ một gối xuống đường hầm. Hắn ra cảnh bần hàn, chỉ có một thân võ lực không chỗ triển khai, bây giờ có thể vào được quan gia coi như là cái trước giai cấp, tự nhiên thích chịu không nổi thu. Cho tới Kha Nguyên cũng có chính mình tính toán, những này bị triệu hoán đi ra anh hùng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói cũng có tư tưởng có ý thức, cũng không phải đơn giản công cụ người. Nếu là trực tiếp để Từ Ninh gọi chủ công mình, Kha Nguyên lo lắng trong lòng hắn không qua được cái hố này, dù sao mình hiện tại một nghèo hai liếc, thân phận địa vị cũng là bởi vì chính mình lão tử là thượng quận quận trưởng, chờ trở lại thượng quận kế thừa gia nghiệp, lại để cho hắn đổi giọng không mượn. Từ Ninh cũng là dũng vũ phi phàm, cùng Dương đại ca tương xứng, có hắn giúp đỡ, nghĩ đến chúng ta về nhà lộ trình sẽ càng thêm thuận lợi. Từ Ninh chính mình dĩ nhiên nói rõ sự tình mọi nguồn, Khang Nguyên cũng không nói thêm lời, hô hoán Dương Trang ba người tiến lên nhận thức. Tuy nhiên trên đường đã không gặp Truy Minh, nhưng có Từ Ninh gia nhập, mới xem như để Khang Nguyên ăn một viên thuốc an thần. Tần Quỳnh đang ở đâu? Làm sao còn chưa tới ném ta? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Khang Nguyên tiếp tục chạy đi. Hắn tạm thời chỉ có thể tin tưởng Tần Quỳnh bị hệ thống sắp xếp rõ ràng bạch bạch, tinh chuẩn tìm tới chính mình đồng thời dâng lên đầu gối. Năm người theo quan đạo một đường hướng bắc, đi tới một chỗ hoang dã khu vực chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Mặt trời cũng dần dần đến buổi trưa. Từ Ninh thân phận vốn là thợ săn, xung phong nhận việc đi vào trong ngọn núi đánh chút món ăn dân dã trở về nấu ăn. Dương Trang thì lại cùng hai gã khác binh sĩ điều tra bốn phía hoàn cảnh, nhìn có hay không an toàn. Suốt đêm buôn ba, lúc này rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng. Khang Nguyên cố này 16 tuổi thân thể tựa ở dưới cây, buồn ngủ. Tỉnh lại lần nữa lúc, Từ Ninh đã nhấc theo một con thỏ hoang, trong tay nắm chặt chút quả dại trở về, sinh lên một đoàn lửa trại quay nướng. Dương tướng quân bọn họ đây. Khang Nguyên muốn tìm thân thể nhưng có chút mệt mỏi, không làm gì được, không thể làm gì khác hơn là xoay người hỏi. Dương tướng quân còn chưa trở về, thiếu chủ không bằng trước tiên ăn một chút gì khôi phục thể lực, chờ Dương tướng quân trở về chúng ta vẫn cần chạy đi. Từ Ninh nói, đem nướng kỹ thỏ hoang đưa cho Khang Nguyên. Khang Nguyên chống đỡ lấy đứng dậy, đưa tay tiếp nhận thỏ hoang nghe, hương khí phân tán, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Hảo thủ nghệ, ta sẽ không khách khí. Giải thích kéo xuống một khối thịt thỏ sung sướng ăn, ăn miệng đầy nước mỡ, không hề chú ý cùng hình tượng. Từ Ninh thấy Khang Nguyên ăn cao hứng, cực kỳ thỏa mãn, cười gặm nhấm trong tay quả dại. Không lớn biết công phu, tiếng vó ngựa lên, trở về chính là Dương Trang cùng hai tên binh sĩ, lớn tiếng la lên, thiếu chủ, tình huống có chút không ổn, từ mặt nam đến một nhánh khinh kỵ binh, đánh tây lương binh chưa bài, chốc lát liền có thể đến đây địa. Tuy khó lấy suy đoán có hay không đồng tặc phái tới truy sát ta chờ binh sĩ, nhưng vẫn là đi trước là hơn. Dương Trang nói, hai gã khác binh sĩ thì lại ghim lại dây cương vươn mình xuống ngựa, muốn tiến lên đem lửa trại tiêu diệt. Thiếu chủ đừng lo lắng, mau chóng rời đi cho dù là đồng tặc đích thân tới, chúng ta thể sống chết cũng đem thiếu chủ đưa đến thượng vận. Chấm đã. Khang Nguyên không nhanh không chậm nuốt xuống trong miệng thì thỏ, đưa tay ngăn cản đang tại che lấp lửa trại dấu vết binh sĩ. Đây là vì sao? Binh sĩ không rõ, nghi ngờ nói. Phụ thân ta trước có nói qua, chỉ là thượng quận quận trưởng, toàn bộ đại hán như vậy quận huyện người trưởng quản, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Binh sĩ vẫn như cũng nghi hoặc, Dương Trang cùng Từ Ninh cũng tới gần, muốn nhìn một chút Khang Nguyên vì sao không đi. Mà ta chỉ là cái này mấy trăm quận trưởng con gái một trong số đó, ở động tác trong mắt kia liền càng không đáng nhắc tới, hắn làm sao tất như thế gióng trống thua chiêng, đuổi ta mấy trăm dặm địa. Thiếu chủ ý tứ là, bọn họ mục tiêu tất nhiên không phải là ta, chúng ta chỉ cần đem mã thất dắt đi, khải giáp cùng binh khí chôn ở một bên, chờ cái kia Tây Lương binh qua đi tiếp tục chạy đi là đủ. Khang Nguyên kéo xuống một con thỏ chân trước phân cho tên kia binh sĩ, đem còn lại dư thịt thỏ cắt ra cùng Dương Trang cùng tên còn lại gánh vác, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Dương Trang tiếp nhận thịt thỏ, nhưng cau mày nói, chỉ sợ cây muốn lặng mà phong không thôi. Bụng chuyên đến đủ cục âm thanh đem hắn nói đánh gãy, Dương Trang cười ngây ngô một hồi cũng không chối từ, miệng lớn gặm ăn trong tay món ngon. Có câu nói người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng. Mấy người gió cuốn mây tan giống như đem con thỏ chia ăn cả sạch, sau đó dựa theo Khang Nguyên dặn dò vùi lấp binh khí tốt. Tây Lương khinh kỵ dần dần tới gần, một đạo thanh thúy thanh âm ở Khang Nguyên trong đầu vang lên. Leng keng. Tây Lương kỵ binh trở kích chiến 2 tuyên bố nhiệm vụ, chủ ký sinh tiêu diệt này còn Tây Lương kỵ binh nhiệm vụ thành công, tiền khen thưởng 5. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đẳng cấp hàng cấp 1. Nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Khang Nguyên không khỏi hút vào một cái mình ngợi. Đây không phải trong hầm cầu đốt đèn, tìm cứ mà. Chương 4. Lịch Thanh Tần thúc bảo ở chỗ này, thật vất vả phát huy chính mình thông minh tài trí, cho rằng có thể man thiên quá hải. Ai ngờ hệ thống lúc này bày Khang Nguyên một đạo, hắn nhắm mắt cũng phải bên trên. Có câu là người chết vì tiền chim chết vì ăn, có khen thưởng 5 tiền vàng Tần Quỳnh đều có thể thăng 2 tinh. Mặc dù mình không nhất định có tốt như vậy mệnh, thế nhưng liệu một phen xe đạp biến motor, trùng. Bọn họ Tây Lương khinh kỵ có bao nhiêu người? Khang Nguyên hơi có lúng túng lên tiếng hỏi. 100 người. Chúng ta có bao nhiêu người? 5 người. Dương Trang tuy nhiên không hiểu thiếu chủ làm sao đột nhiên có câu hỏi này, bất quá vẫn như cũ thành thật trả lời. Đánh hắn. Khang Nguyên nói, tự mình động thủ đem mới vừa vùi vào đi binh khí móc ra. Chờ sẽ xem tình huống không ổn trực tiếp bên trên, chúng ta nhất định phải ra tay trước chế người mới có khả năng thắng lợi. Thiếu chủ vì sao? Dương Trang im miệng không nói không có nghĩa là không ai hỏi, lúc trước nói nhiều tiền kêu binh sĩ mở miệng nói. Ta thường nghe Tây Lương binh tàn nhẫn không thể tả, gặp phải bình dân liền lấy đầu người giả mạo địch quân, dùng cái này trở lại lĩnh hưởng. Bọn họ mặc dù không phải là hướng về phía ta tới, có thể 5 cái đầu người đặt ở cái này, đây chính là làm cho bọn họ thăng quan tiến tức bà bối, đổi lại ngươi tâm độc không. Đạo lý thuộc hạ cũng minh bạch, thế vì sao vừa mới? Cái kia binh sĩ còn muốn nói chuyện, bị Dương Trang một tiếng quát lớn đánh gãy. Phía trước quan đạo bên trên, một đội 50 người tả hữu Tây Lương khinh kỵ tìm lại tọa hạ chiến mã, Tây Lương đại kỳ theo gió tung bay. Dẫn đầu tên kia Tây Lương tướng lãnh sắc mặt ngăm đen, râu quai hàm, trong tay bưng một căn to bằng cái bát thiết thương, tướng mạo giống quá ngoại tộc người. Hắn chật chật cái cổ nói, chờ lao tử đi đi tiểu lại tiếp tục chạy đi. Chỉ thấy hắn vươn mình xuống ngựa, cầm trong tay thiết thương tùy ý ném cho phía sau 2 tên binh sĩ, hướng đi bên đường cỏ dại. Cái hướng kia là một mảnh hoang dã, chính là Khang Nguyên mấy người ngồi vây quanh địa phương. Gió thổi rơi còn sót lại mấy viên lá cây, Tây Lương tướng lãnh từng bước hướng Khang Nguyên mấy người đi tới. Suy, Tây Lương tướng lãnh đi tới dưới cây móc ra vật kia, thoải mái huýt sáo. Không biết tướng quân đi hướng về làm gì, chẳng lẽ có gì khẩn yếu việc? Khang Nguyên cười rạng rỡ, chắp tay tiến lên hỏi. Cái kia Tây Lương tướng lãnh nhất thời không thích, bất quán nên đi đái hay là tiếp tục đi đái, cũng không quay đầu lại nói, mắc mớ gì tới ngươi, tiểu hài tử ra ra sang một góc chơi, đừng quấy nhiễu đại gia hứng thú. Giải thích tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ cái này vui thích thời khắc, hoàn toàn chưa phát giác ra Dương Trang đã rượt vào tới. Giết! Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hàn quang lóe lên, Tây Lương tướng lãnh dĩ nhiên thi thể chia liệm. Một vệt huyết sắc khắc ở Dương Trang quyển nhận pháp đao bên trên. Hắn đối với Tây Lương binh hận thấu xương, căn cứ có thể giết một cái tính toán một cái suy nghĩ, ra tay tự nhiên tàn nhẫn. Chỉ là đáng tiếc cái này Tây Lương tướng lãnh, chết sau khi phía dưới đều không nào hào hào kết thúc. Len keng. Chém giết Tây Lương tướng lãnh Hồ Xích Nhi, khen thưởng thêm tiền bằng một. Khang Nguyên từ lâu không có lúc trước nhìn thấy người chết liền muốn nôn mửa cảm giác, lúc này hắn tự hỏi ai là Hồ Xích Nhi. Danh tự này nghe có chút quen hay. Bất quá cũng không nói hoài tới những này, người đã giết, đồng thời còn thu được một tiền vàng ngoài ngạch thu nhập, tiếp tục. Khang Nguyên dựa theo chính mình kế hoạch, để một tên binh sĩ đi lại đi lừa gạt mấy cái Tây Lương binh tới giết đi, dù sao cũng tốt hơn dê vào hổ khẩu, lấy một chọi mười. Bọn họ chỗ hoang dã mặc dù cách quan đạo không xa, nhưng có cỏ dại che lấp tầm mắt, bởi vậy cũng không ai phát hiện Hồ Xích Nhi bị giết. Quan đạo bên trên, Tây Lương binh đã xuống ngựa bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Các người tướng quân để lại đây ba người giúp hắn một tay, hắn bị thạch đầu ngăn chặn dậy. Binh sĩ đi tới quan đạo bên trên, âm ngoan quay về dẫn đầu ba cái Tây Lương binh nói xong xoay người hướng Khang Nguyên chỗ phương hướng đi đến. Phía sau ba người không được nghe cấm cười nhạo Hồ Xích Nhi, Tây Lương người hào sảng vào lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn liên đối phía sau binh sĩ bình thường cũng theo cười to, nói cười vang chính mình tướng quân. Nếu ta nói a, là không tiểu được đi. Hạ 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 hạ. Đoán chừng là tối hôm qua mấy cái kia cô nương đem tướng quân của chúng ta ép cô. Xem ra người Hồ thân thể cũng chưa chắc so với chúng ta người Hán tốt nhiều thiếu. Ôi, ta cái này eo. Ba người cùng đi theo đến hoang dã, gây sự chú ý nhìn một lát Hồ Xích Nhi dựa vào ở trên cây, không ai lưu ý một bên Khang Nguyên mấy người, chỉ cho là ở đây nghỉ chân phổ thông người dân. Tứ Ninh cùng Dương Trang trốn ở phía sau cây, chờ Tây Lương binh tới gần sau hai người đồng thời ra tay. A! Dương Trang một đao chặn ngang chém qua. Tứ Ninh trường thương đâm ra, sau đó Dương phía bên trái một bên, thương trên liêm nhận trong nháy mắt đem còn lại một cái Tây Lương binh chém giết. Phù phù. Ba người đồng thời cũng, con mắt to trừng. Làm nóng người kết thúc, bốn người này hẳn là chi này Tây Lương kỵ binh tướng lãnh cấp bậc người, đem bốn người bọn họ đầu lâu cắt đi, chúng ta đi qua đi. Khang Nguyên ngữ khí ngưng trọng, nhưng cũng không có tự mình động thủ. Hắn tuy nhiên có thể tiếp thu người chết ở trước mặt mình, nhưng trong lòng vẫn là có một cái khe, không làm được thân thủ giết người. Đem người đã lừa gạt đến lại giết phương pháp cũng chỉ có thể dùng một lần, nếu là lại dùng khó tránh khỏi dẫn lên địch nhân hoài nghi. Nhẫn nhịn trong dạ dày không thoải mái, Khang Nguyên nhấc theo bốn cái đầu lâu, đi ở hậu phương. Dương Trang cùng Từ Ninh nắm vũ khí, tiến lên mở đường, hai tên binh sĩ thì lại theo sát phía sau, siết chặt trong tay quyển nhận đao. Không có còn dư một câu phí lời, năm người đi tới bên đường, đẩy ra cỏ dại. Giết! Khang Nguyên ra lệnh một tiếng, còn lại bốn người vọt vào Tây Lương kỵ binh trong đội ngũ. Chờ đợi tướng lãnh trở về Tây Lương binh lúc này đều là ngồi dưới đất, tam tam hai hai trò chuyện trương gia tức phụ, Lý gia cô nương. Bị Tứ Ninh mấy người như thế một trận xung phong, trong nháy mắt tổn hại hơn 10 người. Cái này mới phản ứng được, dồn dập cầm vũ khí lên bắt đầu chiến đấu. Tiếng khiển trách, tiếng quát mắng không dứt bên hai. Bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, ở vừa mới vừa sửng sốt về sau nghiêm chỉnh đã đầu nhập chiến đấu, Tứ Ninh bốn người dần dần bắt đầu chiếm cứ hạ phong. Các ngươi xem đây là cái gì? Khang Nguyên cảm giác thời cơ đến, cầm trong tay đầu lâu tung hấp dẫn Tây Lương binh chú ý, vì là Tứ Ninh mấy người tranh thủ thời gian. Liên tại ngây người công phu, lại là mười dư cái Tây Lương binh ngã vào Khang Nguyên một phương binh khí dưới. Thẳng nương tặc. Tây Lương binh hung tợn nhìn Khang Nguyên, phân ra mấy người hướng về hắn, muốn trước tiên đem hắn chém. Cái kia hai người Tịnh Châu quân binh sĩ vốn là cách Khang Nguyên không xa, mấy cái đao phách mở cùng bọn họ cuộc chiến đấu Tây Lương binh, muốn xoay người lại bảo hộ Khang Nguyên, lại bị người vây nốt. Giang giác. Một phen chiến đấu, Dương Trang quyển nhận đao rốt cục phá thoái, miễn cưỡng dùng trôi đao tiếp tục chiến đấu. Dương đại ca tiếp theo. Hồ Xích Nhi lớn thiết thương ngay tại Khang Nguyên trước mặt, hắn dụng hết toàn lực bò lên, kéo ném cho Dương Trang. Lúc trước nghe Dương Trang chính là dùng súng tướng lãnh, ai lại biết Đồng Trác giả tập đại doanh ném vũ khí. Đúng vậy. Dương Trang đưa tay ở giữa không trung tiếp được lớn thiết thương, nắm trong tay như mãnh hổ hạ sơn, dục huyết phân chiến. Một bên khác, Từ Linh ở Lương Sơn tuy là lấy một chống trăm mạnh tướng, nhưng lúc này bất quá là một anh hùng, lấy một chọi mười cũng hơi có không địch lại, hiển lộ hết mãnh hổ đấu bầy sói tư thế, câu liêm thương bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mặt trời di chuyển về tây, chém giết còn đang tiếp tục. Dương Trang vừa mới vì cứu Khang Nguyên, vai trái bị đánh một đao, sâu thấy được tận xương. Từ Linh trường thương vung dậy, nhìn như tài giỏi có dư, kỳ thực miệng quả gan thỏ. Hai tên binh sĩ đã ngã vào trong vũng máu, phát đao rơi, khải giáp tích huyết, không có một chỗ là sạch sẽ. Tây Lương binh lúc này còn có 30 người, đem cùng đổ mặt lộ Khang Nguyên ba người vây quanh ở trung ương. Đắc, đắc. Phía tây truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, Khang Nguyên định thần nhìn lại, lại là một thất đỏ trắng chen lẫn chiến mã, thần thái sáng láng. Lập tức người cao giọng la lên, lịch thành tần thúc bảo ở đây, người nào dám làm tổn thương ta chủ công. Chương 5. Thiên hồ. Rốt cuộc đến. Khang Nguyên vốn là mặt xám như cho tàn, cho rằng xuyên biệt tới không tới 24 giờ liền muốn kết thúc, không nghĩ tới trên trời rơi xuống kinh hỉ. Tần Quỳnh ở sơn cùng thủy tận thời điểm xuất hiện. Thúc bảo cứu ta. Chỉ thấy Tần Quỳnh trên đầu có ngàn tầng sát khí, trước mặt có trăm bước vi phong. Trong tay hổ đầu chạm kim thương múa uy thế hùng hực, đón còn lại dư Tây Lương binh mà đi, dưới háng tuấn mã bốn vó bay lên không trung, khí thế lăng nhiên. chỉ cần qua lại đối mặt, liền đem 30 người tách ra, cứu ra Khang Nguyên. Rìm ngựa xoay người, trường thương vào túi. Một tiếng quát lớn, song giản vào tay. Hổ đầu chạm kim thương chính là mã chiến binh khí đánh xa, mà giờ khắc này tọa kỵ không thể xung lực, Tần Quỳnh ngoa diện kim trang giản liền phát huy được tác dụng. Các ngươi không cần động thủ, một mình ta là đủ. Thấy Tần Quỳnh ngữ khí kiên định, Từ Ninh cũng không hàm hồ, câu liêm thương múa ra mấy cái đóa thương hoa đẩy ra chúng đây, đỡ Dương Trang đi cho hắn băng bó vết thương. 30 người ở Tần Quỳnh giản dưới phảng phất đưa cái cổ chờ hắn chém giết, không ra thời gian ngắn ngủi, địch nhân đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Tần Quỳnh nhưng xem người không liên quan một dạng, song giản xen vào phía sau bối nang bên trong, lạnh nhạt nói, còn kiến hôi mà thôi. Giải thích lấy nón an toàn xuống, đem tọa hạ hoàng phiếu mã năm bước nhanh hướng đi Khang Nguyên. Nhìn thấy cái này trang 13 một màn, Khang Nguyên không khỏi cảm khái, chẳng trách được là ngựa đạp hoàng hà lưỡng ngạn, giản đánh Tam Châu lục phủ, uy chấn sơn đông nửa bầu trời tấn thúc bảo. Người rất sẽ a. Làm người nghi hoặc là, một Từ Ninh võ lực 71, một Tần Quỳnh võ lực 78, hai người chỉ kém 7 điểm, làm sao sẽ sai cự to lớn như thế? Len keng. Hoàn thành Tây Lương kỵ binh trở kích chiến 2, đạt được thắng lợi tiền khen thưởng 5. Liếc mắt nhìn hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, Khang Nguyên tâm lý lặng yên hỏi, hệ thống, bọn họ đều là hơn 70 điểm võ lực, nên đều thuộc về tam lưu trình độ, làm sao Tử Ninh giết 30 người mệt muốn chết, Tần Quỳnh nhưng cắt rau gọt dưa giống như liền kết thúc chiến đấu. Thiên không một tiếng vang thật lớn, hệ thống lóe sáng lên sàn. Đương đương đương, chính là chân thực lịch sử chẳng cảnh, mà không phải trò chơi, không thể dùng đơn thuần võ lực giá trị đi thi lượng anh hùng, bọn họ cá nhân năng lực lại bởi vì vị trí hoàn cảnh không giống mà thay đổi. Tử Ninh đối chiến là 100 người, mà Tần Quỳnh đối chiến chỉ có 30 người, đây là bọn hắn năng lực không giống nguyên nhân chủ yếu. Cho tới những nguyên nhân khác, xét thấy hệ thống là sơ cấp, vô pháp giải đáp. Khang Nguyên còn muốn truy hỏi, Tần Quỳnh chạy tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống, tiếng nói vang dội, Tần Quỳnh tần thúc bảo, gặp qua chủ công. Khang Nguyên ổn định tâm thần, cẩn thận đánh giá trước mắt mãnh tướng. Một thân viền vàng lượng ngân khải giáp, nội cháo màu đen trường bảo, eo châm kia loan mang không kín không vông, mặt như cổ nguyệt rực rỡ, lông mày giống như lợi kiếm nhập tấn, mũi chính miệng vuông góc cạnh rõ ràng, tam túm tròng râu tiêu sái trước ngực. Mới vừa nghe ngươi từ lịch thành đến, đường này đồ xa xôi, chẳng biết vì sao ở vùng đất này gặp mặt. Mặc dù biết hệ thống cho Tần Quỳnh an bài xong thân thế, nhưng Khang Nguyên hay là hiếu kỳ. Trước đây đam mê chơi Tam Quốc trò chơi, xem Tam Quốc tiểu thuyết hắn, biết rõ lịch thành là Thanh Châu Tể Nam Quốc địa bàn quản lý huyện. Từ Thanh Châu mà đến cái này ti đái địa khu gặp gỡ, cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Việc này nói đến nói dài. Không sao, ngươi lại nói thôi, Dương đại ca vì ta đỡ một đao bị thương không nhẹ, vừa bạn cần nghỉ ngơi. Chủ công có từng nhớ tới 5 năm trước tháng riêng, ta đi tới Tịnh Châu làm việc, bất hạnh nhiễm bệnh với thượng bận nhà kia trong khách sạn, mang theo lộ phí đều đã tiêu hao hết. Chủ cửa hàng tắt phòng tiền cơm, ta nhịn đau muốn bán hoàng phiếu mã, vừa lúc gặp chủ công cha với thượng quận thi cơm lưu dân. Chủ công thấy ta đáng thương, mua lại hoàng phiếu mã cũng sai người chữa khỏi ta chứng bệnh, chỉ là khi đó nghèo rất mùng tơi, xấu hổ với thể diện, khó có thể thông báo tên thật. Đã nghèo còn gặp cái eo, đúng lúc gặp khăn vàng phản tặc đứng lên khởi nghĩa, chủ công lại để cho người đưa một thất tượng đẳng ngựa tốt cho ta, chính là cái này thất hốt lôi bác. Tân Quỳnh nói, chỉ phía sau thần thái phi phàm tuấn mã. Hốt lôi bác tựa hồ rất thông nhân tính, hướng Khang Nguyên ngẩng đầu hí lên. Khang Nguyên đăm chiêu, tuy nhiên cố sự này trăm ngàn chỗ hở, ngược lại cũng kết hợp Tần Quỳnh bắn ngựa cái này một lịch sử điển tịch, đơn giản không truy hỏi nữa đi qua. Như ngươi nói, ngươi là Thanh Châu con lại, bây giờ chính là Thanh Châu Hoàng Cân Dương nghiệt thịnh hành thời gian, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này vừa hỏi nhưng ở giữa Tần Quỳnh chỗ đau, hắn tức giận nói, chủ công có chỗ không biết, cái kia Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa không riêng không quen lấy mình, mà khí lượng cực kỳ nhỏ hẹp. Hoàng Cân tặc mặc dù thế chúng nhưng đa số hộ nông dân xuất thân, không quen chinh chiến. Thanh Châu quản lý nhiều lính khí nhuệ, lương thực sung túc, có thể cái kia Tiêu Hòa đã thấy Hoàng Cân tặc liền đi, không dám cùng giao chiến. Ta nhiều lần kiến nghị hắn ra khỏi thành đòn đánh, lấy một cảnh bách chấn nhiếp kẻ xấu, hắn không chỉ không nghe, trái lại trách ta nhiều chuyện, cứ thế mãi, càng hàng ta con trước. Ta trong cơn tức giận liền bỏ xuống Thanh Châu cơ nghiệp đi tới Tịnh Châu tìm kiếm chủ công, muốn báo năm đó giải cứu ân huệ. Ai ngờ chủ công đã tới Lạc Dương, nhiều lần đi vòng vèo phía dưới, lúc này mới ở đây giết tặc, cứu chủ công. Thúc bảo này đến khổ cực, nhưng hôm nay cha ta bị đồng trắc giết chết, ta biến thành vô căn chi lục bình, chỉ có trở lại thượng quận mới có một tia hy vọng. Hiện tại ta chỉ muốn vì cha báo thù, vì thiên hạ người trừ giết đồng tặc. Tân Quỳnh từng tiếng chủ công gọi Khang Nguyên rất vui vẻ, đây là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cái thứ nhất gọi hắn chủ công người. Vì là có thể thu hoạch Tần Quỳnh trung tâm, Khang Nguyên cần diễn đáng thương chút. Chủ công không cần lo lắng, có Tần Quỳnh nhất định có thể trợ chủ công là cha báo thù. Dùng ta một cây thương một đôi giản, chấn được với quận an bình, giữ được thiên hạ thái bình. Thời khắc này, Khang Nguyên cảm giác bên cạnh không phải là một cái một Tần Quỳnh, mà là đỉnh phong Tần Thúc Bảo, từng phút giây giáng cười hạng vũ không phải bá vương loại kia tuyệt thế mạnh tướng. Ta phải thúc bảo, vượt qua thiên quân vạn mã. Khang Nguyên không nhịn được cảm khái, đỡ lên Tần Quỳnh, đem hắn mang theo đi giới thiệu cho Tử Ninh Dương Trang hai người. Ba người anh hùng tiếp anh hùng, lẫn nhau khen. Thấy tình cảnh này, Khang Nguyên cớ có chút mệt mệt, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, mở ra giao diện hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5 tiền vàng, thêm vào chém giết Hồ Xích Nhi khen thưởng 1 tiền vàng, tổng cộng là 6 tiền vàng. Mở ra chiêu mộ. Khang Nguyên trong lòng mặc niệm, kích động bắt đầu lần thứ 2 chiêu mộ. Len keng. Hiện tại bắt đầu cho chủ ký sinh cung cấp có thể chọn văn thần võ tướng, tổng cộng 5 tên. Chủ ký sinh có thể căn cứ trong tay còn thừa tiền vàng số lượng cùng chiêu mộ anh hùng cần thiết tiền vàng, tiến hành so sánh sau đó lựa chọn. Bạch. Trước mắt bắn ra 5 tên anh hùng tin tức cùng với cụ thể các hạng chỉ số, Khang Nguyên bắt đầu sàng lọc. Hạng nhất anh hùng, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, tiền vàng 1, võ lực 58, thống soái 61, trí lực 66, chính trị 57. Lý Thế Dân muội muội, nghe nói là vị nữ anh hùng, các hạng trị số cũng không tệ. Nhưng suy nghĩ một chút muốn dẫn cô gái thoát thân dù sao cũng hơi không thích hợp, suy nghĩ thêm một chút. Khang Nguyên bẹp bẹp miệng, tâm lý đang trầm tư. Hạng hai anh hùng, Thái úy Cao Cầu, tiền vàng 1, võ lực 51, thống soái 58, trí lực 65, chính trị 67. Vậy cũng là anh hùng. Khang Nguyên tâm lý không nhịn được nổ nước bọn, tiếp tục xem tiếp, lại là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta dựa vào, Thiên Hồ. Chương 6. Hải tinh anh hùng. Chương 6. Hải tinh anh hùng. Thân thư trưởng thành kỳ, cảm tạ làm bạn. Người thứ ba anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, tiền vàng 2, võ lực 76, thống soái 70, trí lực 52, chính trị 50. Lại là một cái Lương Sơn hảo hán, cũng không phải cái này Lô Tuấn Nghĩa có bao nhiêu kinh hỉ. Mang cho Khang Nguyên kinh hỉ là đỡ lấy hai tên anh hùng. Hạng tư anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, tiền vàng 2, võ lực 76, thống soái 70, trí lực 52, chính trị 50. Hạng năm anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, tiền vàng 2, võ lực 76, thống soái 70, trí lực 52, chính trị 50. Nhìn trước mắt quét mới ra cuối cùng ba vị anh hùng tư liệu, Khang Nguyên mừng tít mắt. Ba cái một anh hùng liền có thể hợp thành nhị tình, cứ như vậy Lô Tuấn Nghĩa võ lực giá trị đủ để đứng vào nhị lưu trình độ, tiền kỳ đủ. Chiêu mộ, chiêu mộ, chiêu mộ. Điên cùng xác nhận chiêu mộ, bá một hồi, mới trị số xuất hiện ở Khang Nguyên trước mắt. Lenken. Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, hợp thành, võ lực 86, thống soái 80, trí lực 62, chính trị 60. Bởi bàn cờ đẳng cấp là lẹ mèo 2, anh hùng tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu. Hiện nay có thể lên trận anh hùng, không nguyên bản 7 cái vị trí chuẩn bị chiến đấu khu cái đầu tiên chỗ trống đứng một người, cầm trong tay thiết côn, chính là Lô Tuấn Nghĩa. Quên giữ lại tiền vàng thăng cấp bàn cờ. Khang Nguyên không khỏi đỡ chán thở dài, 6 tiền vàng bởi vì chiêu mộ 3 cái một Lô Tuấn Nghĩa bị tiêu hao hết sạch, vô pháp thăng cấp ra trận nhân số. Vậy ngươi trước hết ở chuẩn bị chiến đấu khu đợi đi. Ý niệm tới đây, Khang Nguyên mở mắt ra đứng dậy chuẩn bị đi bờ sông rửa mặt. Thu đông thời khắc ban ngày rất ngắn ngủi, thái dương chẳng mấy chốc sẽ xuống núi, trên hoang dã thật sự vô pháp qua đêm, Khang Nguyên 16 tuổi thân thể không thể tả đêm rét quá nhiều. Dương Trang vết thương bị Từ Linh băng bó cẩn thận, liền muốn mau chóng chạy đi. Hắn lúc trước từng điều tra, tiếp tục hướng về bắc hơn 10 dặm có thị trấn, mọi người nhưng tại bên trong nghỉ ngơi một đêm sau đó chạy đi. Khang Nguyên sau khi nghe xong cũng không hàm hồ, bốn người lên ngựa bay nhanh, bất quá nửa canh giờ, thị trấn đường biển khắc sâu vào mi mắt. Hà Đông quận chính là quận lớn, địa bàn quản lý lĩnh 19 huyện, đây là vùng cực nam Vĩnh An huyện. Đến nơi này, chúng ta liền coi như là tiến vào Hà Đông khu vực. Hồ Xích Nhi lớn tiết thương bị Dương Trang treo ở mã thất phía bên phải, hắn phóng ngựa hành tẩu ở Khang Nguyên bên cạnh dường như người hướng dẫn giống như vậy, cho Khang Nguyên ba người giới thiệu. Hà Đông quận, Hồ Xích Nhi. Khang Nguyên trong miệng lẩm bẩm nói, tâm lý luôn cảm thấy có đại sự phát sinh, có thể làm sao cũng không nhớ ra được. Đơn giản đem phiền não quăng thân về sau, lập tức khẩn yếu nhất là tìm một nhà dịch quán nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhật Lạc Tây Sơn, Khang Nguyên trước tiên đi tới Bình An thị trấn tàn bại trước cửa thành. Nói là thành môn đều có chút khoa trương, chất gỗ đại môn hiếm có hai người cao, trong đó nửa bên đã không gặp tung tích, đùi bằng bay lên, không người trông coi. Hà Đông quận tiếp giáp Hoàng Thành Ti Lệ khu vực, lẽ ra phồn hoa cầm tú, vinh diệu dị thường. Ai lại biết trước có Hoàng Cân quân Lang Yên tứ khởi, sau có Tây Lương binh như Hoàng Quá Cảnh, khổ chính là cái này biên giới huyện nhỏ cùng trong huyện phổ thông bình dân. Vô ý thay bách tính cảm khái, Khang Nguyên hiện tại tự thân đều có chút khó bảo toàn. Vung đi trong đầu tạo phúc cho dân không thiết thực suy nghĩ, ra mã tiến vào Bình An. Đến thành bên trong vào mắt rách nát đường đi, tam tam hai hai người đi đường đi trên đường, nhìn Khang Nguyên mấy người áo giáp mã thất, trên mặt đều là sợ sệt, cảnh tượng bội vã. Khang Nguyên tâm lý mặc niệm một câu hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ xuống ngựa ngăn cản một người vẫn an dịch quán vị trí, dẫn ngựa đi tới. Dương Trang bên người mang theo có chút mặt vụ, gọi dịch quán chủ quán nói muốn ở trọ, Khang Nguyên liền vào phòng ngủ. Vào đêm, một trận làm ồn âm thanh đem ngủ say Khang Nguyên đánh thức. Tới tới tới, uống rượu, cho ra mấy cái đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất cũng bưng lên. Nghe thanh âm hình như có men say, nhưng vẫn như cũ hét lớn chủ quán tốt nhất rượu. Nghe nói sao? Hồ Xích Nhi thi thể ở trên đường bị người phát hiện. Còn có người dám động Hồ Xích Nhi tướng quân, không biết đó là mình Nưu tướng quân Tâm Phúc cái tướng, muốn tìm cái chết đây. Nhắc tới Hồ Xích Nhi, Khang Nguyên đến hứng thú, lặng lẽ đi tới cửa thang gác, muốn một ít hữu dụng tin tức. Định thân nhìn lại, nói chuyện người đều thân mang Tây Lương binh khải giáp, hai người uống say mềm, đầu khôi tùy ý bày ở trên bàn rượu, ngã trái ngã phải. Vậy ai biết, ngược lại thừa dịp quản chúng ta người còn chưa tới, hai anh em ta trước tiên tiêu xái khoái hoạt mấy ngày. Ngươi sẽ không sợ tướng quân đột nhiên đến nơi này, đem hai người chúng ta phạt thủ thành cửa? Ta sợ cái trứng, hắn Nưu phụ nếu không phải là cưới chủ công nhà gái xấu, có thể đến phiên hắn đối với ta Lý Mông cơ tay múa chân. Nói cẩn thận. Một cái khác cùng Lý Mông người nói chuyện đột nhiên tỉnh một ít rượu, lắc lắc đầu nói, Hồ Xích Nhi chết ở đến Hà Đông quận trên đường, chúng ta nếu không điều tra một phen. Quản hắn làm chi, chết mới tốt, Hồ Xích Nhi chết lần này đánh bạch ba tặc công lao không chừng liền rơi xuống người ta huynh đệ hai người trên đầu, thang quan tiến tức ngay trong tầm tay. Lý Mông không để ý chút nào, tiếp tục hướng về chính mình trong bát rót rượu, một cái rót vào. Hồ Xích Nhi, Nưu phụ, bạch ba tặc. Khang Nguyên ở một bên nghe được âm thầm hoảng sợ, cũng không phải bởi vì hai người này thân phận, mà là hắn rốt cục muốn tìm Hồ Xích Nhi là ai. Hồ Xích Nhi, đồng chắc con rể Nưu phụ Tâm Phúc đại tướng, thảo tặc tiên phong. Mà thảo tặc chính là lúc này Quách Thái xuất lĩnh bạch ba quân. Sử bí thư tại trung bình 5 năm hoàng cân quân tàn dư thế lực với Bạch Ba Quốc phục lên, xưng là Bạch Ba khăn vàng xưng có 10 vạn bọn người. 189 năm thu đông thời khắc đánh vào Hà Đông quận, Đồng Trác phái đại tướng Nưu Phụ càn quét. Nưu Phụ không địch lại. Sau Quách Thái liên hợp Nam Hung Nô, liên phá Hà Nội, Hoàng Đông các quận, uy hiếp Lạc Dương. Có muốn hay không mà tướng đi giết hai người này? Tần Quỳnh không biết lúc nào đi tới Khang Nguyên bên người, hắn biết rõ Khang Nguyên cùng Đồng Trác có thù giết cha, lập tức nhìn thấy Tây Lương binh vì chúa công Nưu Đồ nói. Bọn họ là Tây Lương quân tướng lãnh, ngoài cửa cần làm có canh gác binh sĩ, thúc bảo cẩn thận chút. Hồ Sích Nhi thân phận Khang Nguyên đã nhớ lên, giữ lại hai người này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại nên suy nghĩ là có thể không thể đường vòng mà đi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, tiếp tục theo kế hoạch đi đại khái suất sẽ đụng phải chiến sự, vì là sớm ngày trở lại Tịnh Châu, hắn không nghĩ trì hoãn. Chỉ thấy Tần Quỳnh giơ tay chém xuống, nâng ly cạn chén bên trong hai người không kịp phát ra tiếng vang liền đi Diêm Vương điện đưa tin. Sau đó hắn lại giải quyết ngoài cửa Tây Lương binh sĩ, trở lại Khang Nguyên bên người. Leng keng. Chém giết Tây Lương tướng Lanh Lý Mông, khen thưởng thêm tiền vàng 1. Leng keng. Chém giết Tây Lương tướng Lanh Vương Vương, khen thưởng thêm tiền vàng 1. Hai người này phỏng chừng cũng là trên sử sách có lưu lại tên tướng lãnh, một loại hạng trị số vượt qua 70, lúc này mới gợi ra hệ thống khen thưởng thêm. Trở lại phòng ngủ, Khang Nguyên ngưng thần gọi ra hệ thống. Có hay không tiêu tốn 2 tiền vàng thăng cấp bản cờ đẳng cấp? Thăng cấp. Tiêu tốn vừa ngoài ngạch thu được 2 tiền vàng, đem bản cờ đẳng cấp tăng lên 1 cấp, có thể lên trận anh hùng liền tăng cường, biến thành 3 người. Đem chuẩn bị chiến đấu khu Lô Tuấn Nghĩa kéo dài tới trên bản cờ, Khang Nguyên tâm tư vạn thiên khó có thể ngủ. Vĩnh An huyện khoảng cách quận thành còn có nửa ngày hành trình, Bạch Ba quân từ bắc địa đến, không thể đột nhiên xuất hiện ở Hà Đông quận phía nam khu vực, bởi vậy Khang Nguyên ngược lại cũng không nóng lòng cái này nhất thời, hắn cần chờ ngày mai thật sớm, lên tiếng hỏi Dương Trăng có hay không có còn lại đường có thể đi. Chương 7. Giao Thai Sơn. Sáng sớm hôm sau, Khang Nguyên rời giường rửa mặt. Đột nhiên nghe thấy dịch trạm hậu viện truyền đến binh khí giao kích thanh âm. Vội vàng đến đây kiểm tra, lại là phát hiện Tần Quỳnh cùng Từ Ninh cuộc chiến đấu thành một đoàn, Dương Trang nâng đổi vải trắng vết thương ở một bên quan sát. Người tập võ vốn là sớm lên, hai người có ý luật bàn, đã đánh cho mồ hôi đầm địa. Từ Ninh dùng câu liêm thương, coi trọng linh hoạt đa dạng lấy xảo chiếm đa số. Tần Quỳnh dùng kim giản, coi trọng thế đại lực trầm dũng manh trước tiên. Hai người hôm qua bên trong liền có lòng tỉ thí, vào ngay hôm nay mới chính thức giao thủ. Khang Nguyên nghỉ chân nhìn bọn họ đấu hơn 20 cái hiệp, Tần Quỳnh liền phát hiện Từ Ninh cái hở, giả thoáng một chiêu. Từ Ninh quả nhiên mắc lửa, nhưng người nhanh tiến vào, nhưng không ngờ dốc sức cái khoảng không, Tần Quỳnh xoay chuyển thân thể, vững vàng quật ở Từ Ninh trên mu bàn tay, câu liêm thương nhất thời tụt tay. Sang sảng một tiếng, rơi ở trên mặt đất. Từ tướng quân, đa tạ. Tần Quỳnh vỗ về cần, hướng về Từ Ninh cười tủm tỉm nói. Từ Ninh thua tâm phục khẩu phục, cảm khái nói, Tần tướng quân công phu quả nhiên thôi, ngươi cái này kim giản đi ta Tịnh Châu cũng đủ rồi làm người khen, ta thua tâm phục khẩu phục, ngày sau nguyện ý nghe từ Tần tướng quân dặn dò. Từ Ninh mặc dù hắn Khang Nguyên thiếu chủ, nhưng cũng là Khang Nguyên dưới tay tướng lãnh. Hôm qua thấy Tần Quỳnh dũng vũ phi phàm, ở chính mình chủ công trước mặt đại triển quyền cước lòng có không phục, giờ khác này nhưng là bị Tần Quỳnh một đôi kim giản giáo dục, không thể không cúi đầu. Huống hồ Tần Quỳnh võ lực giá trị vốn là so với Từ Ninh cao, Từ Ninh đánh không lại hắn là thật bình thường. Dương Trang ở một bên xem ngứa nghề khó nhịn, nhưng bất đắc dĩ vai trái bị thương, chỉ được ngồi ở trên băng đá lên tiếng trấn an Từ Ninh, "Từ tướng quân không nên kiềm tốn, báo đáp ta thương thế trên người hơi có chút chuyển biến tốt, nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp." Tần tướng quân sắc thực lợi hại, Dương Mỗ tự nhận không địch lại, không biết có dám lấy một địch hai. Dung nhất có cứng rắn thái độ, nói lớn nhất sợ. Lúc này Dương Trang mới xem như chính thức thả xuống căng thẳng thần kinh, cùng hai người hòa mình. Khang Nguyên thấy tình cảnh này, giơ tay tán thưởng, thúc bảo quả thực hào khí căn vân, ta thay Tần tướng quân làm chủ, chờ trở lại thượng quận Dương đại ca khôi phục như thường, người ba người tự nhiên có thể đến một hồi tỉ thí, đến lúc đó liền tự có kết quả. Ha 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 ha, chủ công quá khen. Tần Quỳnh đạo khiêm tốn một tiếng về sau, đem kim giản đựng vào đọc hộ, Từ Ninh cũng đi một bên lau chùi câu liêm thương. Khang Nguyên đi tới Dương Trang trước người, Dương Trang muốn đứng lên bái kiến, bị Khang Nguyên đỡ lấy, Dương đại ca không cần như vậy, ta lại hỏi ngươi, nếu như không đi Hà Đông quận thành, có thể có còn lại đường về thượng quận. Lên phía bắc Hà Đông quận thành là nhanh nhất về nhà con đường, nếu muốn đi còn lại đường cũng không phải là không có. Chúng ta nhưng từ này đi vòng vèo đến Hà Nội quận, làm lỡ 2-3 ngày công phu thôi. Khang Nguyên không rõ ràng lắm Tam Quốc thời kỳ quận huyện địa lý vị trí, nhưng đại khái có biết 1-2, cao mày nói, Hà Nội cùng Hà Đông cách biệt không xa, sợ có lan đến. Cũng có thể đi vòng đi Kỳ Châu, chỉ là đã như thế nhưng có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm lỡ thời gian quá dài. Dương Trang là một người hợp lệ thuộc hạ, mặc dù Khang cha coi như chính mình ra, Khang Nguyên gọi hắn Dương đại ca, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức đem chính mình bày ở cùng Khang Nguyên bình đẳng vị trí. Chủ tớ quan hệ đặc biệt rõ ràng, còn dư chưa bao giờ hỏi đến. Nghe được Dương Trang trong giọng nói nghi hoặc, Khang Nguyên cười cười nói giải thích nói, đêm qua ta một lần tình cờ nghe nói Tây Lương quân sẽ cùng Bạch Ba tặc ở Hà Đông quận triển khai chiến sự, ta lo lắng làm hại chúng ta hành trình cho nên mới có câu hỏi này, Dương đại ca không cần cổ đốn. Là như vậy, ta cho rằng thiếu chủ lo lắng có chút còn dư. Dương Trang ung dung nói. Dương đại ca có gì kiến giải? Ta xem thiếu chủ hôm nay khí sắc không tệ, chúng ta làm cố gắng càng nhanh càng tốt, đi đường nhỏ đi tới Tịnh Châu. Khắp vùng quận thành cũng không cần ngừng lại, nên có thể tránh thoát đợt này chiến sự hỗn loạn. Có thể thử một lần, vậy liền lên đường đi. Khang Nguyên nói xong kêu lên Tần Quỳnh Từ Ninh hai người ra đi. Bốn người bốn kỵ, dọc theo đầu tiên là dọc theo quan đạo một đường 43, mặt trời lặn cuối chân núi sau chuyển đến đường nhỏ tiếp tục tiến lên. Hà Đông quận thành bên ngoài, Giao Thai Sơn bên trên. Cô phong cao và dốc, xanh ngắt ma khoảng không, ở rất gần nhau, cảnh sắc hợp lòng người. Trước sân núi thúy bách bao trùm, hậu sơn đèn đuốc sáng choang. Này hơn là một chỗ doanh trại, đại trại trước sơn môn lay động chính là hoàng sắc cờ xí, bên trên ghi màu đỏ thấm lục chữ. Lục chữ kỳ bên cạnh lại là đứng thẳng đồng dạng quy cách hàn chữ đại kỳ. Cái này giao thai sơn nguyên bản có sơn tặc săn sát, hào hẹn tam trại 18 động. Chỉ là năm đó Trương Giác khởi nghĩa vũ trang, mọi người đều tùy tùng cái gọi là hoàng thiên khởi nghĩa, ô hô xuống núi tấn công thành trì. Chờ khăn vàng đại thế bị bình định, rất nhiều sơn tặc đều chạy tứ tán, hiếm có một nhà thành phong trại liền nhất ra độc đại, tiêu diệt còn lại thế lực thống nhất giao thai sơn. Bạch Ba quân đại cử xoáy Quách Thái xuất lĩnh đại quân với tháng dư đến đây này, hoán cùng giao thai sơn mấy ngàn hoàng cân dương nghiệt, để mọi người bất cứ lúc nào đợi mệnh chuẩn bị tấn công Hà Đông. Giao thai sơn tặc từ Trương Giác thế lực chắc chắn diệt, tiêu sái khoái hoạt gần 3 năm, không muốn sinh thêm sự cố. Huống hồ Quách Thái trước chỉ là khăn vàng thiên quân 36 phương cử xoáy thủ hạ đại tướng, hàng tư luận bối còn chưa đủ lấy làm cho người tin phục. Ai lại biết Bạch Ba khăn vàng thực lực mạnh mẽ, nhân số đông đảo, hào chừng 10 vạn. Giao thai sơn tặc bất đắc dĩ, biểu thị nguyện ý nghe đợi sai phái, mà đối đãi Bạch Ba thánh quân điều lệnh. Chỉ là đầu lưỡi đồng ý tự nhiên không cách nào để cho Quách Thái tín phục, vì vậy Quách Thái ra lệnh cho thủ hạ tiểu cử xoáy Hàn Siêm lĩnh mấy ngàn Bạch Ba quân chú đóng ở giao thai sơn bên trên, tên là trợ giao thai sơn tặc thủ vệ đỉnh núi, kỳ thực là lấy tương đối binh lực giám thị bọn họ, phòng ngừa bọn họ có bất kỳ tiểu tâm tư ảnh hưởng chiến cục. Quách Thái Bạch Ba quân miệng cọp gan thỏ nhìn như được xưng 10 vạn bọn người thực lực văn hoa, trên thực tế hiếm có hơn 3 vạn người, trong đó cũng không có thiếu nông dân, vô pháp hình thành cứng rắn lực chiến đấu. Bởi vậy cái này trải qua chiến trường mấy ngàn giao thai sơn tặc có vẻ rất là trọng yếu. Núi bên trên đại đường ra trong sương phòng, ba bóng người lay động, thấp giọng mật ngữ. Đại ca, cái này Hàn Siêm tiểu nhi thật sự coi thường người khác quá đáng, ta lão lô vừa mới hận không được tại chỗ giết hắn. Cao lớn vạm vỡ lão lô cao mày, gái gái sừng rồng tóc mai thắt cần, hung tận nói. Không bằng chúng ta tối nay thừa dịp bọn họ say rượu độc thủ, chỉ là khổ cái này rất tốt giao thai sơn cơ nghiệp. Người nói chuyện chính là hán tử trong miệng đại ca, trắng non thư sinh dáng dấp, tên là Lục Tùng. Nhưng cũng dễ chịu ăn nhờ ở đâu, huống hồ bản này chính là chúng ta địa bàn, sao gọi một người ngoài đổi khách làm chủ. Lục Tùng sau khi nghe xong lão lô nói đón đến, nhìn về phía im miệng không nói khác một người đàn ông trung niên, chúng ta núi bên trên trừ này 1000 gia mặt huynh đệ, chỉ có nhị đệ có thể cùng Hàn Siêm phân cao thấp, một khi đánh nhau, vẫn cần nhị đệ kiểm chế hắn. Trung niên nam tử lông mày phân bắt tự ánh mắt long lanh nhưng mà, đưa tay nắm chặt bên cạnh bàn thiết côn, uy phong lấm lấm nói, chỉ để ý gọi hắn đến chính là, đại ca tam đệ tạm thời yên tâm. Nhị đệ tam đệ. Lục Tùng kích động nắm chặt trung niên nam tử cùng lão lỗ, đem ba người tay xếp ở cùng một nơi nói, chúng ta huynh đệ ba người mặc dù họ là khác nhau, sinh năm không giống, nhưng 3 năm qua lại là có phúc cùng hưởng, bây giờ gặp nạn chúng ta tất nhiên muốn cùng làm. Ta mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng có thể bị hai vị nâng đỡ trên đại trại chủ vị trí, quả thật Tùng có phúc ba đời. Đại ca nặng lời, ta còn muốn cảm tạ ngươi có thể thu lưu ta. Trung niên nam tử hơi có chút cảm động, nhưng vẻ mặt tương đối bình thản. Lão lỗ lại là lệ nóng doanh trọng, kích động có tự kiềm chế, thể vì là giao thai sơn cúc cung tất vị. Chương 8. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Ngọc Kỳ Lân. Lão lỗ tên là Lỗ Mãng, người cũng như tên, mãng liền xong việc. 3 năm trước giết trong huyện cường nhân vợ con huyện úy, cùng đường mặt lộ bên dưới trên giao thai sơn. May mắn được đại đương gia Lục Tùng thu nhận giúp đỡ, đẩy lùi đến đây truy kích qua mình, lúc này mới bảo vệ hắn. Mạng hắn là Lục Tùng cứu, hơn nữa mấy năm qua dựa vào Lục Tùng bày mưu tinh kế, mấy lần đánh bại càn quét bọn họ qua mình, làm cho hắn đối với Lục Tùng đó là nói gì nghe nấy, để hắn hướng đông tuyệt không đi hướng tây. Cho tới núi bên trên nhị đương gia, lão lô tuy nhiên trong miệng hô nhị ca, đối với hắn nhưng biết rất ít. Chỉ biết được chính mình nhị ca gọi là Lô Ngọc, ở Hoàng Cân khởi nghĩa lúc từng cùng Lục Tùng cùng chung hoạn nạn, cũng dựa vào hắn cường đại võ lực lúc này mới có thể nhất thống giao thai sơn tam trại 18 động, xem như giao thai sơn công thần lớn nhất. Uy danh vang xa phía dưới, bị mang theo Ngọc Kỳ Lân danh hiệu. Đại đương gia Lục Tùng, nhị đương gia Lô Ngọc, tam đương gia Lỗ Mãng, cứ như vậy Lỗ thị tam huynh đệ vấn đỉnh thế lực trung quanh, trầm ổn gót chân. Ban đêm, Hàn Siêm cùng thủ hạ một đám phản tặc uống say mềm. Đây là bọn hắn thái độ bình thường, một tháng tới nay hầu như mỗi ngày trôi qua là như vậy. Trước đây giao thai sơn mặc dù nói là sơ tặc, đánh lại là cướp phú tế bẩn chiêu bài, nhưng từ khi Hàn Siêm đến, liền thật biến thành không chuyện ác nào không làm tặc gấu. Đại ca, chúng ta lúc nào động thủ, các anh em nghẹn một tháng hòa khí, cũng chuẩn bị kỹ càng ít mẹ hắn một vé. Lão Lô đứng ở Lục Tùng bên cạnh, trong tay xách ngược một căn lang nha đồng, nóng lòng muốn thử. Chúng ta trong trại huynh đệ khác cũng an bài xong sao? Giao thai sơn mấy năm qua tiếp thu một ít khung nhà để về lưu dân, người già trẻ em đều có, cũng là sơn trại hậu cần lực lượng. Nhị ca mang theo 500 huynh đệ trước tiên đem bọn họ sắp xếp đến hậu sơn dưới đáy, chờ bên này chiến sự kết thúc, sẽ đem bọn họ nhận về tới. Vậy ai tới chống đối Hàn Siêm? Lục Tùng hiển nhiên có chút không vui, ngữ khí không có nói. Sơn trại tiếp thu những này người già trẻ em vốn chính là Lâu Ngọc kiến nghị, năm đó không tốt phần hắn mặt mũi, hơn nữa sau đó những người này quả thật có chút tác dụng, Lục Tùng mới miễn cưỡng đồng ý bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh Lâu Ngọc, nhưng đi trước hộ tống những tên phế vật này, Lục Tùng cực kỳ khó chịu. Tên ngu xuẩn kia đã uống không biết phương hướng, ta là có thể đem hắn giải quyết. Lão Lô Dương Dương đắc ý nói. Còn có Hàn Siêm dưới tay Lý Nhạc đây, hắn thế nhưng là không uống nhiều, ngươi cũng có thể đánh được. Chuyện này, đang lúc hai người lúc nói chuyện đợi, Lâu Ngọc một thân một mình mang theo gậy sắt lớn từ phía đông trở về. Lúc nào độc thủ? Liên ngươi một cái trở về. Lục Tùng không hề trả lời Lâu Ngọc, trái lại sắc mặt lạnh lùng chất vấn. Lâu Ngọc một mặt nghi hoặc không nói gì, nhìn về phía đồng dạng sắc mặt dị dạng lão Lô. Một lát, cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, lão Lô giải thích, đại ca ý tứ là hỏi, cùng ngươi cùng một nơi hộ tống huynh đệ khác đây. ta để bọn hắn lưu thủ nguyên địa. Gần nhất giao thai sơn xung quanh không yên ổn, ta lo lắng đem phụ nữ và trẻ em đơn độc đặt ở chỗ ấy gặp sự cố. Trong sơn trại có thể chiến người thêm vào ngươi và ta ba người, tổng cộng liền 1.520 mấy người. Ngươi đem 500 người phân ra đi bảo hộ những tên phế vật này. Chúng ta lấy cái gì đánh Hàn Xiêm 4000 người? Dựa vào ngươi một căn gậy sắt lớn có thể giết 100 người, 200 người, ngươi có thể giết 1000 người, 2000 người à? Lục Tùng cũng không nhịn được nữa trong bụng hỏa khí, đối với Lâu Ngọc chửi ầm lên. Lâu Ngọc cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Lục Tùng sẽ phát lớn như vậy tính khí, càng làm cho nhân nạn lấy tiếp thu là Lục Tùng dĩ nhiên không có chút nào đem những cái phụ nữ và trẻ em để ở trong lòng. Đại ca, trong những người đó một bên thế nhưng là có người vợ con già trẻ, có cha mẹ ta người, càng có trong trại huynh đệ khác nhóm chí ái người thân bạn bè. Ngươi nói cái kia hai chữ quả thực nói láo. Lâu Ngọc cũng là tính khí hung bạo, lúc này mở miệng cùng Lục Tùng nộ mục đích nhìn nhau, đối chọi mà đúng. Trước mắt là cân nhắc những này thời điểm sao? Đại trưởng phu sợ gì không vợ tử, ngươi khó nói muốn cho chúng ta vẫn ăn nhờ ở đậu, không có một chút nào tự do có thể nói. Lục Tùng quệt miệng đầy mặt ghét bỏ, tiếp tục chào phúng nói, năm đó ngươi mang theo giản mua mâu thân dường như chó mất chủ để bàn cầu ta thu nhận giúp đỡ, nếu không phải nhìn ngươi thân thủ coi như không tệ, ngươi cho rằng ta sẽ khiến ngươi nhập bọn, cho phép ngươi ở đây cắn loạn. Được làm chó mất chủ. Mấy năm qua tình nghĩa huynh đệ đều làm bất yên, ngươi bất nhân ta nhưng không thể bất nghĩa. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, đánh xong này trận đấu, ta liền muốn mang theo mẫu thân rời đi. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặng, Lục Tùng lồng ngực nâng lên hạ xuống tức giận dị thường, Lâu Ngọc cao mày trầm mặc không nói. Nghĩ hắn Lâu Ngọc năm đó cũng là hơi có gia tài, hối hả ngược xuôi làm chút kinh doanh, ở Tịnh Châu thượng quận một vùng hơi có chút danh vọng. Có một lần ra ngoài buôn bán nửa năm có dư, nghe nói chính mình quản gia dĩ nhiên cùng thê tử có gia tình, muốn ngầm chiếm lô thị gia tài, Lâu Ngọc cũng không tin tưởng, một mình về nhà chuẩn bị tìm tòi hư thực. Lúc về đến nhà, rất nhanh bị quan quân vây bắt, Lâu Ngọc thê tử đã cùng quản gia Quang Minh chính đại làm vợ chồng. Mà quản gia lại càng là vu hại Lâu Ngọc cấu kết khăn vàng phản tặc, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp tấn công thượng quận, đem hắn bẩm báo thượng quận quận trưởng nơi đó. Cái kia mấy năm hoàng cân tặc thế lực khá lớn, hơn nữa Lâu Ngọc vốn là thương nhân hối hả ngược xuôi có như vậy tiên thiên điều kiện, quận trưởng lúc này hạ lệnh bắt hắn. May mắn được quận trưởng con trai thưởng thức hắn võ nghệ, lúc này mới lưu một mạng, vạn quán gia tại nhưng là bị quản gia cùng Lô thị lừa gạt. Đại ca nhị ca, các huynh đệ chờ lâu, đến lúc nào độc thủ? Lão Lô nuốt một hồi nước miếng, không đúng lúc hỏi. Tính cách lô mãng lão Lô, trái lại thành cái này thời điểm bình tĩnh nhất người. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Tùng hít sâu một hơi. Động thủ. Dứt tiếng, lão Lô cùng bên người hai cái sơn tặc chạy đi truyền lời. Sau một lát, giao thai sơn hỏa quang bốn lên. Các huynh đệ, theo ta giết. Lão Lô cơ lang nhà động trước tiên giết tiến vào Bạch Ba quân trong doanh trại, nguyên bản say thức Bạch Ba quân có mấy người tỉnh lại, giấy rủa cầm vũ khí lên. Trong hỗn loạn Lâu Ngọc vây vây đầu, hít sâu một hơi nắm chặt trong tay thiết đồng, hướng một bên khác đánh tới. Chỗ đi qua, Bạch Ba quân đều là phát sinh một tiếng rên chết đi, không kịp làm ra phản ứng. Dần dần trước mặt hắn chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, nhốt hắn Bạch Ba quân, đem hắn bao bọc vây quanh. Lâu Ngọc cổ ba không sợ hãi, cơ giới vung lên trong tay thiết bổng, xông ra thiên quân, quét chân vào địch, không người có thể cận kề thân thể. Hàn Xiêm trong phòng đang muốn hưởng thụ trước mắt bị lột sạch bưu vật, đây là hắn chạm vạng tối mới từ bên dưới ngọn núi cướp tới thiếu nữ, không có chút nào nhận ra được bên ngoài hỗn loạn. Đi lấy nước á, nhanh đi cứu hỏa. Đông nhiên phòng cửa ảnh một tiếng bị phá tan, sắc mặt cháy đen thủ hạ vọt vào Hàn Xiêm gian nhà. Cử xoáy không được, Lâu Ngọc giết tới. Hàn Xiêm không rõ vì sao, không biết Lâu Ngọc vì sao lại đột nhiên đánh tới, nhưng tự thân an nguy cần làm bậy ở người thứ nhất. Quấy nhiễu lao tử chuyện tốt, để Trình Chí Viễn đem hắn ngăn trở. Thời khắc nguy cấp, hắn chỉ có thể nghĩ đến Trình Chí Viễn. Đó là hắn thủ hạ đệ nhất manh tướng, đủ để ngăn chặn. Các minh đệ liền muốn không ngăn được, cứ xoáy hay là đi xem một chút đi. Đến đây báo tin thủ hạ hoảng loạn nói. Một đám phế phẩm, 4000 người bị không tới 2000 người đánh thành như vậy. Ánh mắt ngươi mù, không nhìn thấy lao tử đang bật đây, còn không mau cút đi. Báo tin người mặt mày buông xuống, ngẩng đầu hung tợn xem Hàn Xiêm một chút, tướng môn che đi rời đi. Vuốt ve dưới thân thể đè lên da trắng như son tiểu nữ, cái kia xảo trá tàn nhẫn xúc cảm cùng trên mặt che kín sợ hãi. Hàn Xiêm lôi kéo đi áo mặc, chuẩn bị tiếp tục chính mình hành trình. Chương 9. Bên dưới ngọn núi tương phùng. Phù phù. Nhất Côn đem trước mặt Bạch Ba tặc đánh đổ trên mặt đất, Lâu Ngọc biến mất trên mặt máu tươi, nhìn trước mắt tráng hán không giận tự uy. Hàn Xiêm trước cửa, Trình Chí Viễn dường như to như cột điện đứng sừng sững lấy, tại đây cuối mùa thu thời tiết lại là chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo, quả thực bắp thịt tận nước có thể thấy được. Hai người nhìn nhau không nói gì, Lâu Ngọc biết rõ trước mắt tráng hán chính là Bạch Ba quân bên trong có tên võ lực xuất chúng hạng người. Mà Trình Chí Viễn cũng hiểu được Ngọc Kỳ lần tên, bày ra trận thế nên chiến. A. Chỉ thấy Trình Chí Viễn gầm lên một tiếng, cơ đại đao trong tay nhắm phía Lâu Ngọc. Trái lại Lâu Ngọc lại là không nhanh không chậm, chậm rãi giơ tay lên bên trong thiết côn, một chữ kéo dài ngăn trở Trình Chí Viễn đại đao. Khen. Chiến tranh tiếng va chạm đâm nhói Trình Chí Viễn lỗ tai, cái này vừa tiếp xúc, khiến hắn biết hai người khí lực tương xứng. Vì vậy đại đao sẽ qua, biến hóa chiêu thức, lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng Lâu Ngọc đầu bắt chuyện. Lâu Ngọc không tuân thủ phản công, chạy Trình Chí Viễn ở ngực chính là nhất côn, trực đảo hoàng long. Hai người mặc dù tại khí lực trên không kém bao nhiêu, nhưng ở trên tốc độ hiển nhiên Lâu Ngọc càng hơn một bậc. Trình Chí Viễn biết rõ lúc này mình nếu là cố ý chém thẳng Lâu Ngọc, đích thị là Lâu Ngọc thiết côn trước đem chính mình đả thương. Đơn giản thu lực ý, chống lại Lâu Ngọc cái này toàn lực nhất kích. Khu khu. Trình Chí Viễn lực mới không ăn thua hậu lực chưa sinh, rút lui hai bước rồi mới miễn cưỡng đỡ lấy. Lâu Ngọc cũng thu hồi thiết côn, bát tự lông mày hơi triển khai nói, quả nhiên có chút phương pháp. đã sớm nghe nói Hoàng Cân quân bên trong có hai viên mạnh tướng, cái này thứ nhất tên là Quản Hợi, thứ hai chính là Trình Chí Viễn, bây giờ nhìn lại quả nhiên là nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Năm đó hắn quét ngang giao thai sơ tặc, không một người có thể cùng sánh vai, quan phủ những năm gần đây phái tới cũng tận là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quân. Giờ khác này gặp phải võ lực không thua chính mình Trình Chí Viễn, trong lòng hắn đốt lên chiến đấu dục vọng. Lao tử có thể so với Quản Hợi mạnh hơn. Trình Chí Viễn vừa nãy hổ khẩu bị chấn động đến mức có chút đau, cố nén từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Vậy liền Hoàng Cân quân đệ nhất mãnh tướng chỉ giáo. Thiếu mẹ hắn phí lời. Trình Chí Viễn giữ tận nói, đồng thời đơn đao đến thẳng Lâu Ngọc khuôn mặt. Lâu Ngọc cũng không hàm hồ, hét lớn một tiếng, bỏ lên trong tay thiết côn múa uy thế hùng hực, cùng Trình Chí Viễn chiến đến một chỗ. Trong trại hỏa quang đã dần dần yếu ớt, tiếng la giết cũng không có lúc trước như vậy hỗn loạn. Bạch Ba Tặc ban đầu bị giết trở tay không kịp, lúc này lại là chống đỡ lên để Lô Mãng loại người đánh dị thường ra khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trình Chí Viễn cùng Lâu Ngọc cũng là không phân sẵn sàng. Nhưng Trình Chí Viễn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thể lực đang không ngừng trôi qua, hắn chiêu thức dùng hết, chỉ có một nhóm người khí lực. Nhưng ở những phương diện khác lại là khắp nơi không bằng Lâu Ngọc. Nghe Hàn Siêm trong phòng truyền đến nữ hài tiếng la khóc, Trình Chí Viễn một cái phân thần, bị Lâu Ngọc bắn trúng bay, bị một gối xuống. Ngươi thua, tránh ra. Thiết côn gác ở Trình Chí Viễn trên cổ, Lâu Ngọc lạnh lùng nói. Hôm nay nếu không phải có thể đem Hàn Siêm cái này Bạch Ba Tặc thủ lĩnh giết chết, hậu họa không lường. Lại không nói chờ Quách Thái đến sẽ không làm khó giao thai sơn một đám sơ tặc, riêng là như vậy chém giết Hàn Siêm thủ hạ tặc chúng, cũng gọi là người không cách nào nhịn được. Trừ phi ngươi giết ta, bằng không hôm nay đừng hỏng tiến vào Hàn Cử Soái gian nhà. A, ngu xuẩn. Lâu Ngọc cũng không phí lời, vung mạnh lên vũ khí hướng Trình Chí Viễn sau cổ đánh tới. Hắn lực đạo vừa lúc dùng chỗ tốt, chỉ một chút Trình Chí Viễn liền hôn mê cũng điệp. Nhất cước đá văng Hàn Siêm phòng cửa, và mắt đều là không thể tả vào mục đích. Thiếu nữ sợ hãi tiếng thét chói tai cùng Hàn Siêm tiếng thở dốc hóa thành một mảnh, ô ương ương tiến vào Lâu Ngọc lốt hai. Lâu Ngọc nắm rời giường một bên mang theo sáng như tuyết phiến đao đâm vào Hàn Siêm chọc lốc trên người. Xì xì, liếc đao nhỏ tiến vào hoàng đao nhỏ ra, có thể là cuốn tới Hàn Siêm cất đảm. Nói chung lần này nhắm vào châm tàn nhẫn, một đao xuống Hàn Siêm liền mất đi năng lực chống cự. Hắn hai mắt lớn trừng chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâu Ngọc, trên mặt tràn ngập nghi hoặc không hiểu trước mắt hán tử là thế nào xông tới. Tùy ý đem Hàn Siêm thi thể đẩy ngã trên mặt đất, Lâu Ngọc kéo xuống một đám lớn cái màn giường nói, đưa cái này bao bọc, tìm tới ngươi bản thân y phục mặc lên, ta đưa ngươi xuống núi. Ở thiếu nữ khủng hoảng vẻ mặt dưới, Lâu Ngọc xoay người ngồi ở trước bàn, ở màu xanh biếc trong ly rót nóng hổi trà. Đẩy ra cửa, ngoài cửa Trình Chí Viễn vẫn hôn mê. Đem nu nhược thiếu nữ mang theo vào trong ngực, Lâu Ngọc nhìn quanh một vòng, mang theo thiếu nữ thẳng đến bên dưới ngọn núi. Vừa mới hắn đã giải quyết một nhóm lớn Bạch Ba Tặc, hơn nữa hai tên thủ lĩnh cấp bậc nhân vật cũng mơ màng gắt đao. Giao Thai Sơn Tặc tuy nhiên về số lượng không chiếm ưu như thế, nhưng ở sĩ khí trên nhưng đạt đến đỉnh phong, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lâu Ngọc lưu lại nơi này tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng xin từ biệt, tình gặp lại Lục Tùng sốt ruột. Hắn lúc trước đem trong trại người già trẻ em cũng xếp vào ở chân núi, hắn mẹ già cũng ở đó, hắn muốn dẫn mẫu thân cùng nhau rời đi. Nghĩ như vậy, không đồng nhất sẽ hắn liền đi đến bên dưới ngọn núi. Giao Thai Sơn chân. Làm Lâu Ngọc mang theo thiếu nữ đi tới cái kia mảnh bí mật đường nhỏ trên lúc, chỉ có phong vụ vụ thổi, đầy lạc diệp nhưng không thấy một bóng người. Quá ba lần xác nhận, Lâu Ngọc tâm lý không khỏi có chút bối rối. Giấu người địa phương chính là nơi này không sai, nhưng vì cái gì mọi người chưa? Đầu tiên hắn liền bài trừ Bạch Ba Tặc, nhìn bọn họ phản ứng rõ ràng cho thấy bị đánh lén, không thể sớm bố trí mai phục. Thứ hai cũng sẽ không có quan binh ban đêm đánh lén, Lâu Ngọc cùng bọn họ giao chiến trải qua trăm lần, lấy cái nhóm này tính cách, tuyệt không sẽ như thế tích cực. Cái kia sẽ là ai chứ? Một cái to lớn dấu chấm hỏi ở Lâu Ngọc tâm lý vẽ ra. Đương nhiên, tiếng bước chân từ nhỏ đạo ngoại truyền đến, nghe bước chân có ít nhất ba người trở lên, trong đó còn kèm theo tiếng vó ngựa. Lâu Ngọc lúc này không dám kinh thường, mang theo thiếu nữ trốn đến một bên bên trong góc. Không lâu, dẫn đầu một người thiếu niên nắm một con ngựa ngẩng đầu mà bước xuất hiện ở Lâu Ngọc trong tầm nhìn. Ở thiếu niên phía sau, ba cái phong cách khác hẳn hán tử cũng là dắt ngựa tới, vừa nói vừa cười. Nghe nói qua ôm cây lợi thỏ, ta cái này còn là lần đầu tiên kiến thức ôm cây người ngoài, ha 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 ha. Tân Bình Hào sảng cười, đồng thời kéo kéo mã thất. Hắn trên lưng ngựa, Lục Tùng đã hôn mê sắc mặt sợ hãi, hiện ra có chút thống khổ. Tần tướng quân, người này chính là chính mình đâm vào chủ công mã thất bên trên mà hôn mê, nhưng cũng không thể bởi vậy phán đoán hắn là ác nhân, vì sao đem buộc chặt? Từ Ninh trên lưng ngựa thổ một tên lão phu nhân, hắn có chút không hiểu Tần Quỳnh cách làm, nghi ngờ nói. Tần Quỳnh vuốt râu, thần thần bí bí nói, ta từng tập được quan người hình ảnh, nhìn một lát liền biết rõ cái này bạch diện hán tử quả thật đại gian đại ác. Chúng ta vậy cũng là vì dân trừ hại. Ha ha ha, tần tướng quân đừng để trêu chọc Tứ Ninh. Khang Nguyên quay đầu cười ha ha, giải thích nói, vị này lão phu nhân chính là Giao Thai Sơn nhị đương gia Lâu Ngọc mẫu thần, vừa mới đem sự tình ngọn nguồn cùng ta cùng tần tướng quân nói một trận thôi. Nguyên lai ở Lâu Ngọc cùng Trình Chí Viễn đánh nhau chết sống thời gian, Lục Tùng liền lặng lẽ dẫn người đi tới hậu sơn, những người khác để cho thủ hạ sơn tặc toàn bộ mang về sau, hắn mang đi Lâu Ngọc mẫu thân. Mục đích tự nhiên là uy hiếp Lâu Ngọc, để hắn tiếp tục vì chính mình hiệu lực. Dọc theo đường đi Lục Tùng đối với Lô mẹ quyền đấm cước đá, tàn nhẫn ngược đãi, nhưng không muốn bởi vì Khang Nguyên mọi người phóng ngựa bay nhanh, tốc độ quá nhanh đem Lục Tùng vang ngất đi. Quả nhiên là vô tâm cắm liêu đem Lâu Ngọc mẫu thân cứu được. Tại hạ Lâu Ngọc, chữ Tuấn Nghĩa, đa tạ mấy vị tráng sĩ giải cứu ra mâu với trong nước lửa, mô cam nguyện làm trâu làm ngựa, vạn tử bất tử. Khang Nguyên nói tất cả mọi chuyện cũng góc chăn rơi Lâu Ngọc nghe vào trong tai. Người xưa nói, bách thiện thì lấy hiếu làm đầu, huống chi hắn vốn là hiếu thuận, mâu thân là hắn nhớ thương nhất người, Lúc này thấy Khang Nguyên mấy người vì chính mình nắm lấy cửu nhân cũng cứu mẫu thân, hắn cũng lại chờ không được, đội vã từ góc chạy đến quỳ gối ở Khang Nguyên trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt. Dễ như ăn cháo thôi, tráng sĩ không cần khách khí như thế. Khang Nguyên nói tiến lên đem Lâu Ngọc đỡ lên. Lâu Ngọc ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người trước mắt đúng là mình năm đó ân nhân, vô ý thức kinh ngạc nói, Khang công tử.
Chương 10. Về Tịnh Châu.
Chương 10. Về Tịnh Châu. Cảm tạ, giao thai sân dưới, mơ hồ còn có thể nghe thấy núi bên trên truyền đến tiếng la giết. Lục Tung bị trói dưới tàng cây, vừa mới hắn tỉnh, bởi vì quá ồn ào lại bị Tần Quỳnh một giản đánh cho bất tỉnh. Tần Quỳnh lấy trung thần nghĩa sĩ nghe tên, người đưa ngoại hiệu Tiểu Mạnh Thường, bình sinh hận nhất chính là loại này xảo trá người, nếu không phải là Khang Nguyên ngăn, suýt chút nữa bị liền bụi lấp. Lâu Ngọc đem mẫu thân giản xếp ở một bên, từ hắn cứu người thiếu nữ kia chiếu cố. Lửa trại bùm bùm thiêu đốt lên. Khang Nguyên mấy người ngồi vây quanh ở trước đống lửa, do hỏi Lâu Ngọc đón lấy dự định. Hắn đã biết được Lâu Ngọc chính là Lô Tuấn Nghĩa, làm hiện nay triệu hắn đi ra võ lực tối cao anh hùng, Khang Nguyên đương nhiên phải đem hắn thu nhập dưới trướng. Không nghĩ tới ta đã từng cử chỉ vô tâm, thành tựu hôm nay Ngọc Kỳ Lân uy danh. Khang Nguyên không quen biết Lô Tuấn Nghĩa, nhưng Lô Tuấn Nghĩa đối với cái này vị ân nhân cứu mạng lại là nhớ cho kỹ. Năm đó chính là công tử đem ta từ trong lao ngục cứu ra, bây giờ công tử quật khởi chính là chiều hướng phát triển, Lâu Ngọc nguyện vì chủ công hiệu lực. Lâu Ngọc gióng giạc, vỗ bộ ngực vào Khang Nguyên dưới trướng. Năm đó Khang Nguyên cứu hắn, bây giờ lại cứu mẹ mình. Về công về tư về tình về lý, mình lúc này nếu không trợ nhỏ yếu Khang Nguyên, chẳng phải là thất tín với người, tất sẽ được người trong thiên hạ phỉ nổ. Ta phải Tuấn Nghĩa, thật là trời cao chăm sóc. Tương lai Ngọc Kỳ Lân tên, chắc chắn tại đây rộng lớn đại hán đất ngai trên nghe tên. Khang Nguyên vỗ Lô Tuấn Nghĩa vai cười ha ha nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể đem một thành viên mãnh tướng nhận lấy, tự nhiên chui tới cửa. Ngươi định xử lý như thế nào cái này Lục Tùng? Lúc trước ta còn đối với hắn ôm ấp một tia minh đệ chi tình, không nhịn xuống sát thủ, không nghĩ tới hắn nhưng đối xử như vậy mẫu thân ta, thật sự đáng chết. Hy vọng chủ công có thể đem hắn giao cho ta xử trí. Lô Tuấn Nghĩa nhìn hôn mê Lục Tùng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thủ nên ngươi tới báo, ta giúp ngươi đi vào chuẩn bị nước. Tần Quỳnh Hoắc đứng dậy, gần đây đi tìm một nước, muốn dội tỉnh Lục Tùng. Không cần, ta tự có phương pháp. Mượn chủ công bảo đao dùng một lát. Lô Tuấn Nghĩa nói, xách lên Khang Nguyên không biết từ đâu nhặt được đao, đi tới Lục Tùng trước mặt. Đao nhỏ cắt thịt, lặng yên không một tiếng động. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Lục Tùng trên thân trên đùi bị quét đi một khối. Ngươi có bản lĩnh liền giết lão tử. Đến a. Lục Tùng muốn rách cả mí mắt, hướng Lô Tuấn Nghĩa gào thét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ hậu sơn trải rộng Lục Tùng kêu thảm thiết. Khang Nguyên xem có chút buồn nôn, vì vậy đem Lô Mâu đái đến một bên, tán gẫu lập nghiệp thường. Giao Thai Sơn lần này gặp lớn như vậy tiếp nạn, khó có thể duy trì, khả năng lần sau quan binh càn quét thời điểm liền muốn chắc chắn diện. Lô Tuấn Nghĩa vốn là dự định rời đi, bởi vậy đang giải quyết đi Lục Tùng về sau không có một chút nào lưu luyến, cùng Khang Nguyên bước lên về Tịnh Châu lộ trình. Bởi vì mã thất hữu hạn, Tân Bình từ Ninh Dương Trang ba người từng người trên lưng ngựa mang theo một người, dơ roi khởi hành. Có Lô Tuấn Nghĩa gia nhập, Khang Nguyên dọc theo con đường này thuận lợi rất nhiều. Nhưng cùng lúc bởi người già trẻ em thân thể có hạn, bọn họ hành trình bị làm lỡ một ít, nguyên bản 3 ngày lộ trình đi đầy đủ 7 ngày. Đường Khang Nguyên đến thượng quận lúc, đã là đi tới Tam Quốc loạn thế ngày thứ 10. Thiếu chủ, phía trước chính là thượng quận quận thành, ta vậy thì đi lệnh người đem thành môn mở ra nên tiếp thiếu chủ trở về. Dương Trang thúc ngựa tiến lên, ổn quyền mệnh đạo. Không cần, lần này lại không phải khải hoàn, huống hồ cha ta bi thảm đồng chắc lao tặc sát hại, không thích hợp Trương Dương làm tất cả giản lược. Rõ. Đều nhờ thiếu chủ dặn dò. Khang Nguyên còn chưa thói quen rượu võ Dương Oai Phương tức sống, hơn nữa phụ thân mới mất, quá mức Trương Dương có vẻ bất hiếu. Nâng hiếu liêm chính là hán triều nhất đại trọng yếu tuyển quan chế độ, tuy nhiên trải qua hoàng cần chi loạn hơn nữa đồng chắc một loạt cử động, có vẻ không trọng yếu như vậy, nhưng vẫn là phán xét một người thị phi cao thấp tiêu chuẩn. Cái này đổ sộ cảnh tượng đều là ta đại hán con dân lao động kết tinh, há lại cho bị người tùy ý phá hoại. Cái này an lành an bình cũng là phụ thân ta tạo nên, nếu tiếp nhận nguyên chủ ký sinh thân thể, ta đương nhiên phải tốt tốt đối xử phụ thân hắn tâm huyết. Cái này vạn thiên bách tính cũng sắp là ta con dân, ta nhất định phải dùng năng lực ta cùng triệu hoán hệ thống giữ được một phương bình an. Nếu ta đi tới phía trên thế giới này, thì phải xoay chuyển tình thế với vừa ngã, đỡ cao ốc với đem nghiêng, liền từ cái này thượng quận bắt đầu đi. Khang Nguyên phóng ngựa đi tới dưới thành lầu, thượng quận khăn vàng hoắc loạn từ lâu đi qua, thành tường cũng sửa chữa phi thường hoàn chỉnh, hôm nay là cảnh sắc an lành cảnh tượng. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức kiến thức cổ đại kiến trúc, khó tránh khỏi trong lòng cảm khái. Đoàn người thấy Khang Nguyên xuống ngựa, cũng theo dẫn ngựa đi vào thành bên trong. Mấy người cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thượng quận phồn hoa, trong lòng cảm khái không có chiến loạn con dân sát thực hạnh phúc. Khang gia ở trên quận là đại gia tộc, quận thành bên trong chiếm to lớn nhất địa phương chính là Khang gia trại viện, mấy người vừa đi vừa trò chuyện thiên, bất chi bất giác liền đi tới nhận Khang phụ trước cửa. Khang họ, chủ yếu xuất từ tên cơ. Chu Vũ Vương diệt thương lượng về sau, đem cùng mẹ ấu đệ cơ thúc phong ở Khang, cố xưng Khang thúc. Vũ Vương chết rồi, thành vương vào chỗ, bởi vì tuổi nhỏ, từ chu công nhất chính, đem nguyên là thương đô xung quanh khu vực cùng ân dân thất tộc phân phong cho lúc đó tố phụ hiển danh Khang thúc thống trị, cũng đổi phong Khang thúc vì là vệ quân, kiến lập vệ quốc, cho nên lại xưng vệ Khang thúc. Khang thúc đem vệ quốc quản lý rất khá, danh dự ngày càng tăng lên, đến Chu Thành Vương thân chính lúc bị nâng vì là tư khấu, quyền vị cao hơn còn lại chư hầu. Sau khi hắn chết Thụy Hảo là Khang hắn phía sau lợi dụng Thụy Hảo vì là Khang thị, lịch sử xưng Khang tính chính tông. Có người nói Khang Nguyên cái này một nhánh, chính là duy nhất lưu lại Khang gia chính tông huyết mạch. Thiếu gia, ngài trở về, lão phu nhân ở đại đường chờ ngài nha. Nhận Khang phủ cửa phía trước, quản gia rất sớm liền chờ đợi. Khang gia ở trên quận trải rộng hai mắt, từ lúc Khang Nguyên bước vào thượng quận một khắc đó đã bị người bẩm báo. Tiến vào đại đường nhìn tới tòa ngồi một vị lão phu nhân, lão phu nhân bên cạnh là cùng mình lớn lên có mấy phần xem mỹ phụ. Khang Nguyên trong lòng liền có kết luận, tay mắt lênh lẹ, tiến lên khóc lóc kể lể nói: "Mãi mãi, tôn nhi bất hiếu, không thể đem phụ thân mang về, còn giáng tội." Khang Nguyên mãi mãi đã từng là thế gia đại tộc, khi còn trẻ tiểu thư khuê các phong độ mười phần. Lúc này được nghe con trai của chính mình chết, trên mặt che kín bi thương thân thể bi ai nức nở. Nhưng rất nhanh áp chế lại tâm tình, vuốt ve Khang Nguyên đầu: "Ai, Nguyên nhi chớ khóc, ngươi trở về là tốt rồi. Mãi mãi cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, ta Khang gia xưa nay trung quân ái quốc, phụ thân ngươi đây coi như là vì nước mà chết." Theo Khang Nguyên trước cùng Dương Trang nói chuyện trời đất người được tin tức, Khang cha đời này tổng cộng có tam huynh đệ, Khang cha là lão đại. Cho tới Khang Nguyên nhị thúc, tam thúc, từ lúc Khang cha trước tận trung bị nước. Nhị thúc từng ở Bắc Địa nhậm chức du kích tướng quân, tuy là tạm hào tướng quân nhưng là chống lại dị tộc chủ lực, không ngờ nhưng bi thảm khương nhân thủ lĩnh sát hại, thi thể không còn. Tam thúc ở Hoàng Cân khởi nghĩa đương nhiệm Thành Châu Đông Lai quận giáo úy, đó là khăn vàng hoắc loạn nhất là nghiêm trọng địa phương, khởi nghĩa ngay hôm đó đã bị Hoàng Cân tặc vọt vào phủ bên trong, đều đầu thị chúng. Ý niệm tới đây, Khang Nguyên quỳ một chân trên đất, bôi một cái mạnh bỏ ra nước mắt an ủi Khang Lao Thái nói: "Tổ mẫu, còn có tôn nhi bồi tiếp người, sẽ có một ngày tất nhiên sẽ vì phụ thân báo thù, đem cái kia đồng tặc thân thủ chém giết. Phụ thân đã qua đời, hắn ở trên trời cũng nhất định không hy vọng nhìn thấy tổ mẫu ngài bởi vì hắn gấp xấu thân thể, mong rằng ngài lão nhân gia tuyệt đối không thể bị thương quá độ." Tôn Lao vốn là Trung Hoa truyền thống phẩm chất tốt, trước mắt Lao phu nhân Khang Nguyên mặc dù là lần đầu gặp bữa, nhưng nàng nhi tử bồi tất cả đều vì quốc vong thân, Khang Nguyên cảm giác mình nếu không làm chút gì, hắn sợ Lao Thái thật không quá cái này trời đông. Chương 11. Thượng quận quấy nhiễu. Hai ngày thời gian loáng một cái rồi biến mất. Nhận Khang phủ bên trong, tràn ngập một luồng bi thương bầu không khí. Khang cha là Khang gia trụ cột vững vàng, bây giờ cái này cột trụ sụp đổ, Khang gia mọi người không biết nên đi nơi nào. Khang Nguyên trở về, Khang cha bi thảm động tặc sát hại tin tức lan truyền nhanh chóng. Cả quận thậm chí Tịnh Châu sắp rơi vào một mảnh quần long vô thủ trong hỗn loạn. Cùng lúc đó thượng quận thế lực chung quanh đều dục giả dục dịch, muốn gặm dưới cái này một khối không nhỏ thì mỡ. Bây giờ Hán thất đại kỳ dù chưa ngã xuống, nhưng mỗi cái quận huyện trưởng quan cũng dương cung bạc kiếm, lấy chiếm lĩnh tự thân quanh thân thành trì làm nhiệm vụ của mình, sau đó sẽ dâng thư triều đình cho mình phong cái quan trước, cái này chính là động tác khống chế triều đình hậu quả. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Khang Nguyên trở lại thượng quận ngày thứ nhì. Đồng Trác phế thiếu đế Lưu Biện, đổi lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp vì là hoàng, lịch sử xưng Hán hiến đế. Đồng thời hoắc loạn triều chính Đồng Trác đem chính mình lên chức làm thái úy, trở thành tam công bên trong, trưởng quản toàn quốc quân sự cùng tiền tướng quân sự vụ. Sau lại tự phong quận hầu, bái quốc tướng, vọt giữ tam công đứng đầu, trưởng tể tướng quyền. Đồng Trác tuy nhiên tên là dưới một người, trên vạn người quốc tướng, nhưng trên thực tế nhưng xa xa siêu việt hoàng đế, được hưởng tán bái không rõ, vào triều không cần quỳ, mang kiếm lên điện chờ đặc quyền. Chính mình thăng quan tiến tước về sau, Đồng Trác còn lợi dụng trong tay mình đặc quyền, trắng trợn ra phong Đồng Thị thành viên gia tộc. Hắn đầu tiên phong mẹ mình vì là Trì Dương quân, vượt giao phân phối ra lệnh cùng gia thần, địa vị cùng hoàng gia công chúa tương đối. Đồng Trác lại bái đệ đệ Đồng Hợi vì là Tả tướng quân, phong Vu Hầu, mặt khác còn phong chính mình tuổi nhỏ cháu gái vì là gọi là Dương quân. Cũng quy định, bất kỳ quan viên nào trải qua hắn phong lúc, đều phải xuống ngựa, cung cung kính kính đối với hắn hành đại lễ. Chối này cử động, dẫn lên cho tới quan to quyền quý, cho tới lê dân bách tính rất lớn bất mãn. Mà lúc này Khang Nguyên trong lòng cũng minh bạch, hiện tại chính là Đồng Trác thế lực cường thịnh nhất thời điểm, cần làm từ từ mưu toan. Đầu tiên hắn bước thứ nhất chính là lên làm quận quận trưởng. Trong lịch sử Đồng Trác đem khống chế triều đình, phàm là có mấy phần thế lực liền dâng thư chức vị, cũng được phê chuẩn. Mà Khang gia ở trên quận kinh doanh mấy chục năm, lúc này chính là Khang Nguyên tốt nhất thời cơ. Gió thu từ từ, xuyên thấu qua cửa sổ đem Khang Nguyên trước mặt binh thư gợi lên. Tiểu thuyết mạng bên trong đại thể đem Tam Quốc nhân vật miêu tả có chút duy nhất, trái lại tướng chủ góc đắp nạn trí đa cận yêu, lấy một chống trăm. Nhưng chỉ có Khang Nguyên tự mình trải qua khốc liệt chiến trường, cùng với làm một phương thể lực thủ lĩnh, mới sẽ minh bạch chính mình có cỡ nào nhỏ yếu. Chính như Khang Nguyên hiện tại, nỗ lực học tập Tam Quốc văn tự, xem binh thư, phong phú tự thân bảy mưu tính kế năng lực, để cầu sau này có thể nhiều một phần sinh tồn thời cơ. Tung 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 một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy Khang Nguyên tâm tư, từ Ninh thanh âm ở ngoài cửa vang lên: "Thiếu chủ, Dương tướng quân phái người đưa tới thượng quận thế lực chung quanh tình báo, thiếu chủ xem qua." Dương Trang ở trở về đêm đó, trở về binh doanh đưa tin. Thượng quận quanh thân vốn là sơn tặc săn sát, bây giờ có thể dùng binh lính số lượng hữu hạn, hắn muốn nhanh chóng trở lại huấn luyện binh sĩ. Đồng thời Lô Tuấn Nghĩa cùng Tần Bình cũng bị mang đến quân doanh sắp xếp việc xấu. Lô Tuấn Nghĩa làm Khang Nguyên thủ hạ hiện nay chiến lược mạnh nhất võ tướng, kịp lúc ở trong quân dựng nên uy vọng có lợi mà vô hại, mà Tần Quỳnh thân thế bên trong hắn vốn chính là Thành Châu tướng lãnh, đặt ở trong quân huấn luyện binh sĩ lại thích hợp nhất. Cái này 9 cái đại trại hiện nay là không động đậy thôi, 18 cái nhỏ trại ngược lại là có thể chọn một cái ra tay. Cầm trong tay Dương Trang đưa tới tình báo, Khang Nguyên nắm lên cầm trầm tư nói: "Thượng quận là Tịnh Châu 8 quận bên trong, Hạ Hạt Phu Thì, Quy Tư, Bạch Thổ, Trinh Lâm, Sa Duyên, Cao Nô, Định Dương, Điêu Âm, Tất Viên 9 huyện. Địa hình chập trùng rất lớn, cũng không có vùng đất bằng phẳng chống trải tầm nhìn. Bởi vậy thế lực chung quanh trừ đại tiểu chư hầu ra, chính là ẩn nấp ở mỗi cái đỉnh núi chi chít như sao trên trời sơn tặc doanh trại, dân chúng thường thường chịu đến quấy nhiễu. Trước mắt Khang Nguyên khẩn yếu nhất liền đem cái này 9 cái đại trại 18 cái nhỏ trại, từng cái nổ. Thứ nhất diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Khang cha làm thượng vận quận trưởng lúc cũng không có hết sức đi càn quét những sơn tặc này, bởi vậy để bọn hắn phi thường hung hăng ngang ngược, mơ hồ đã trở thành Khang Nguyên yên ổn thống trị hai hoàng ẩm. Khang Nguyên nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, không nói đem sơn tặc toàn bộ tiêu diệt, chí ít cũng phải giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người. Thứ hai, từ đánh cờ hệ thống rất lâu không có khởi động quá, đây cũng là Khang Nguyên muốn tiêu diệt sơn tặc thế lực nguyên nhân trọng yếu nhất. Không có chiến dịch liền không có có tiền vàng, không có vàng tệ từ đánh cờ hệ thống hoàn toàn dường như trang trí, cái gì cũng không phải. Khang Nguyên cầm tình báo đi ra phòng cửa, đối với Từ Ninh ngoắc ngoắc tay nói, Từ Ninh, ngươi tới cùng ta cùng nhìn, bằng vào ta thượng quận thực lực, cái này 18 cái sơn trại cái nào có thể dễ dàng cầm xuống. Theo thuộc hạ xem ra, thiếu chủ nếu không có phải đem sơn tặc để làm thí đao thạch, cái này 18 cái sơn trại đều là không thể động, ngược lại là 9 cái đại trại có thể thử một lần. Từ Ninh ở trong sân trên băng đá cùng Khang Nguyên ngồi đối diện nhau, ngón tay ở trên tình báo vùng vẫy nói ra chính mình suy nghĩ. Sao lại nói lời ấy? Khang Nguyên có chút khó hiểu nói. 9 cái đại trại nhân số đều tại 1000 người, nhiều thậm chí có 5000 bọn người, bọn họ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, tuy nói đều là đám người ô hợp, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngược lại là 18 cái nhỏ trại, nhân số không đánh nữa đấu lực cũng không mạnh, là Khang Nguyên cho rằng chiến đấu lựa chọn hàng đầu. Thượng quận bây giờ nguyên khí đại thương, lực chiến đấu không thể so từ trước mới đưa tới binh sĩ cũng đều là chưa từng thấy huyết mới dưa tròn, không có thành tựu, bởi vậy Khang Nguyên mới lựa chọn từ nhỏ trại ra tay, lúc này Từ Ninh ý kiến lại là cùng hắn không gặp nhau, vậy sẽ khiến trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Thiếu chủ mà xem nơi này, đây là Thanh Phong trại, nằm ở 18 cái nhỏ trại tít ngoài rìa. Lực chiến đấu không mạnh, tổng cộng có 300 tạc chúng, nếu là lấy thế lôi đỉnh tấn công nơi này, xác thực có thể rất dễ dàng cầm xuống. Từ Ninh chỉ vào Phu Thi huyện bên cạnh Thanh Lương Sơn tiếp tục nói, thế nhưng thiếu chủ xem nơi này, Thanh Lương Sơn trên tổng cộng có 3 nhà sơn tặc, góc cạnh tương hỗ làm công thủ tư thế. Chúng ta nếu là bị Thanh Phong trại cuốn lấy, còn lại 2 tòa sơn trại liền sẽ đến đây trợ giúp, lấy một địch tam chúng ta thắng cũng không ung dung, chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Nhưng Thanh Phong trại chỉ có 300 người, chúng ta lấy gấp 3 binh lực tấn công, tại bọn họ viện quân đến trước, nhất định có thể một lần tiêu diệt tập nhân. Khang Nguyên cảm thấy Từ Ninh nói tình huống sẽ không tồn tại, kiên trì nói, đã như thế chúng ta đón lấy càn quét sẽ càng thêm khó khăn. Từ Ninh ở tình báo trên bản đồ vẽ một vòng, đem Thanh Lương Sơn, Phượng Hoàng Sơn, Vạn Hoa Sơn bao quát trong đó. Thấy hắn như vậy cử động, Khang Nguyên tự nhiên hiểu ra, kinh ngạc nói, ngươi ý tứ là những này nhỏ trại sẽ cùng nhau công thủ. Khang Nguyên tuy nhiên không có chỉ huy quá chiến tranh, nhưng nhìn quá không ít cổ đại chiến tranh tướng giấy mời tịch, hơn nữa mấy ngày này đối với binh thư nghiên cứu, trong nháy mắt liền minh bạch Từ Ninh ý tứ. Chính là, chúng ta một khi đem Thanh Phong trại vây quét, còn lại 17 nhà sơn trại vốn là nhỏ yếu thế lực, sợ mình sẽ trở thành cái kế tiếp Thanh Phong trại, lúc này tất nhiên sẽ nhất trí chống lại quân mình. Tình huống như vậy không phải chúng ta muốn nhìn đến. Sau khi nghe xong Từ Ninh, Khang Nguyên nhìn trước mắt địa đồ rơi vào suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên nói, "Đi, đi binh doanh nhìn huấn luyện tình huống." Chương 12. 3000 có thể chống đỡ 3 vạn. Thượng quận binh doanh. Khang Nguyên đứng ở cổng chào trước, cứ như vậy nhìn cách đó không xa trên giáo trường binh sĩ huấn luyện. Nắng nóng treo cao, cựu nguyệt khí trời ở giữa trưa lúc cũng khó tránh khỏi có chút viêm nhiệt. Hắc, cắt, giống. Chỉnh tề mạnh mẽ tiếng chém giết truyền vào Khang Nguyên lỗ tai, hắn thỏa mãn gật gù. Khang Nguyên không có tiến vào binh sĩ, không biết quân chính quy là huấn luyện như thế nào, thế nhưng đang nhìn Dương Trang phương thức huấn luyện sau đó, hắn cảm thấy hay là quân huấn càng mạnh mẽ độ, có thể rèn luyện tân binh đoàn kết độ, lực ngưng tụ. Vì lẽ đó hiện tại những này mới chiêu mộ binh sĩ, huấn luyện phương pháp đều là dựa theo Khang Nguyên dạy đến huấn luyện, dường như hiện đại quân huấn. Phải biết, từng cái đã tham gia quân huấn đại học sinh đều là hậu bị dịch chiến sĩ, cái này đủ để thấy rõ quân huấn uy lực. Đợi được một phút sau binh sĩ huấn luyện kết thúc, bắt đầu nghỉ ngơi, Khang Nguyên lúc này mới đi vào giáo trường. Xin chào thiếu chủ. Cổng chào trước thủ vệ cung kính hướng Khang Nguyên nói, sau đó tiếp tục mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm. Mang theo Tử Linh đi thẳng tới Dương Trang doanh trước lúc, Dương Trang cùng Lô Tuấn Nghĩa, Tần Quỳnh ba người mới vừa dỡ xuống đầu khôi, thấy Khang Nguyên đến, bận bịu tiến lên đón tới. Khang Nguyên hơi giơ tay, ngồi ở trong doanh trường nói, ngày gần đây huấn luyện thành quả làm sao? Hồi thiếu chủ, 3000 binh sĩ đều là tân binh, đã dựa theo ngươi huấn luyện phương pháp luyện 2 ngày, nhưng nếu là thật muốn ra chiến trường, e sợ. Dương Trang do dự nói, không có thời gian để bọn hắn trưởng thành, máu và lửa mới là tốt nhất tẩy lễ, Dương đại ca ngươi lúc đó chẳng phải hơn 10 tuổi liền lên chiến trường, mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể thiếu chủ nên biết được, những năm gần đây thiên hạ chiến loạn không ngừng, cái này 3000 binh sĩ chính là thượng quận trong dân chúng số lượng không nhiều thành trắng niên, như có quá nhiều hao tổn, chúng ta đem không thể dùng binh. Nghe Dương Trang nói Khang Nguyên cũng có chút do dự. Khang cha trước hầu như mang đi sở hữu thượng quận binh lực, cái này 3000 người là bách tính tự phát toàn quân, về sau nếu lại có thêm chiến sự, muốn trưng binh cũng chỉ có thể mạnh trinh, đã như thế không những đối với dân tâm vô ích, hơn nữa thương thượng quận căn bản. Thế nhưng Quan Đông chư hầu hội sư đã gần ngay trước mắt, Đồng Trác Phế thiếu đế về sau Tào Tháo liền sẽ đi vào ám sát thất bại liền trở lại Trần Lưu khởi binh, nâng lên thảo phạt Đồng Trác lại kỳ. Đến thời điểm đó thiên hạ anh hùng hội tụ hổ lao, vào lúc đó mới là Khang Nguyên giành chấn thiên hạ tốt nhất thời cơ, không được bỏ qua. Hiện tại hắn thủ hạ hiếm có Lô Tuấn Nghĩa một cái người có thể sai được, hơn nữa chỉ là nhị lưu võ tướng, trong tay không tướng, đến thời điểm đó nói chuyện cũng không kiên cường. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quanh thân sơ tặc, thu được tiền vàng triệu hoán võ tướng. Chờ không, đêm nay chúng ta liền phát binh, từ cựu trại ra tay. Khang Nguyên đập xuống bàn, quyết đoán nói. Thiếu chủ vì sao nóng lòng nhất thời? Dương Trang ngữ khí không quen, hắn là từ đại phương hướng suy nghĩ, không biết tương lai sự tình. Chỉ cho là Khang Nguyên tùy hứng, muốn quan mới đến đốt 3 đống lửa, tiêu diệt sơn tặc kiến lập công vân. Tốt Dương tướng quân, chủ công làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta làm thuộc hạ, tự nhiên là nghe theo chủ công hiệu lệnh, còn lại không cần hỏi nhiều. Tần Quỳnh thấy trong doanh trướng có một chút mùi thuốc súng, vội vàng tiến lên mạo xưng lên người hiền lành. Lô Tuấn Nghĩa cũng ở một bên khuyên bảo Dương Trang, lúc này mới bình phục Dương Trang sự kích động. Dương đại ca, hiện nay thiên hạ phong khói bốc lên, ta làm thượng quận bách tính thủ hộ giả, tự nhiên muốn phải làm những gì, nhưng lần này càn quét cũng không phải là ta ấm đầu bên dưới kích động mà làm. Khang Nguyên có thể hiểu được Dương Trang tâm tình, huống hồ Dương Trang vốn là thượng quận giáo úy, mà không phải hắn Khang Nguyên thuộc hạ, đối với Dương Trang như vậy nói chuyện cùng chính mình cũng không nổi giận. Hắn đứng dậy vỗ Dương Trang vai, ngữ trọng tâm dài nói, bây giờ Lạc Dương hoàng cung, đồng tặc ngủ đêm long sàng, hoang đường vô đạo, làm cho toàn bộ thiên hạ bách tính tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Hôm nay ta nhận được tin tức, thái giám Tào Tung con trai Tào Tháo ám sát Đồng Trác thất bại đã trở lại Trần Lưu, chuẩn bị khởi binh chiêu thiên hạ chư hầu trùng phạt Đồng Tặc, ta nếu không phải mau chóng luyện binh, đến thời điểm đó có tư cách gì gia nhập chư hầu hàng ngũ, làm sao là cha báo thủ? Vì thiên hạ người trừ hại. Tào Tháo ám sát Đồng Trác tin tức nên ở nơi này mấy ngày, dựa vào tin tức này kém, Khang Nguyên kiên chỉ an ủi Dương Trang. Vậy, liền nghe thiếu chủ, mặt tướng ổn thỏa ở trên chiến trường tận cố gắng lớn nhất, tại bọn họ trưởng thành đồng thời bảo vệ tốt những này binh sĩ, đến chư hầu hội minh thời gian thiếu chủ tất nhiên gặp được một con tinh binh. Thế mới đúng chứ? Dương đại ca lại đây ngồi xuống, chúng ta nghiên cứu một chút từ cái nào trại bắt đầu tấn công. Thấy Dương Trang mở ra khúc mắt, Khang Nguyên vui vẻ ra mặt, lôi kéo Dương Trang ngồi ở bàn trước. Ha 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 ha. Tình cảnh như thế, trêu đến còn lại chư tướng cười ha ha. Trong doanh trướng, mọi người vây quanh địa đồ, đàm luận quanh thân sơn tặc thế lực. Đêm đó nửa đêm, 3000 binh sĩ mặc giáp chính là đứng ở trên giáo trường. Lửa trại thiêu đốt lên phát sinh bùm bùm tiếng vang. Khang Nguyên thân mang màu đỏ thấp một bên văn khải giáp, khoác màu mực áo choàng đứng ở trong giáo trường dựng trên võ đài, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Đây là hắn ở trong loạn thế chi thứ nhất thành viên tổ chức, cũng là thân thủ tổ kiến dựa theo kiếp trước quân huấn luyện tinh duệ binh sĩ. Mỗi người đàn ông đều có quyền lực lớn, nếu như không, vậy nhất định là hấp dẫn chưa đủ. Hiển nhiên trưởng quản 3000 người, hoàn toàn nghe lệnh y 3000 người cái này hấp dẫn đủ khiến Khang Nguyên trong lòng sinh sôi khoái cảm. Trái lại những này binh sĩ mỗi người cũng là tinh thần chấn hưng, nhưng cũng tâm tình phức tạp. Tối nay là bọn họ lần thứ nhất ra chiến trường, không biết có thể hay không bình an trở về, mà có binh sĩ lại là lập xuống hùng tâm tráng chí, muốn ra đầu người, xuất tướng nhập tướng. Ra tên Khang Nguyên, gia phụ chính là thượng quận quận trưởng Khang Vũ. Đây là ta lần thứ nhất ra chiến trường. Khang Nguyên háng giọng, giương tay nói, trận chiến này chúng ta thế muốn tiêu diệt ngọa hổ sơn sơn tặc, chém trừ viên này nguy hại thượng quận đã lâu ưu ác tính, các ngươi có lòng tin hay không?
Có lòng tin,
có lòng tin. Thưa thất tiếng la truyền đến, bọn họ đều là tân binh, vừa nghe đến ngọa hổ sơn danh hiệu, dù sao cũng hơi sợ sệt. Ta năm nay 16 tuổi, qua một tháng nữa là ta sinh nhật, tin tưởng ở đây có rất nhiều người so với ta tuổi cao. Khang Nguyên nhìn trong giáo trường nghe nói hắn 16 tuổi thổn thức âm thanh, tiếp tục nói, thế nhưng ta không sợ, không lùi về sau, sau này chiến đấu ta chắc chắn làm gương cho binh sĩ, cùng các ngươi cộng đồng tiến thối. Đêm nay, chúng ta đem bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Khang Nguyên nâng lên nắm đấm thăng chức hò hét nói, ở to lớn giáo trường vang vọng thật lâu. Màu mực áo choàng bị ban đêm hàn phong thổi đến mức bay phần phật. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Một lúc lâu, đứng ở trong đội ngũ binh lính kiệt âm thanh gào thét, Khang Nguyên thân phận so với bọn họ tôn quý, lại là cùng bọn hắn cùng một nơi chiến đấu, làm ra đại biểu, vậy sẽ khiến 3000 tân binh cảm giác được coi trọng, mới xem như chính thức quy tâm. Giờ khắc này, Khang Nguyên cũng hòa vào bọn họ, cơ nắm đấm xé âm thanh hò hét, Lô Tuấn Nghĩa nâng lên một bên Khang chữ đại kỳ ra sức vung đẩy. Sục sôi bầu không khí lệnh người cảm thấy, này 3000 binh sĩ có thể chống đỡ 3 vạn tập chúng. Chương 13. Giang buộc, thủy hử thiên cương. Xuất phát. Khang Nguyên vung tay lên, 3000 binh sĩ mặc giáp nối đuôi nhau, bước chỉnh tề tốc độ hướng ngọa hổ sơn tiến quân. Thành bên ngoài ánh sao lấp lánh, trong ngày thường trong sáng mặt trăng không thấy tăm hơi, chính là tập kích tốt nhất thời cơ. Ngọa hổ sơn về khoảng cách quận cũng không xa, núi bên trên tổng cộng có 2 tòa đại trại, phía đông là Hắc Phong trại, nhân số đại khái ở 1500 đến 2000 người, phía tây là Nhị Long trại, có người nói có hơn 3000 người, nhưng trong đó không thiếu rất nhiều phụ nữ và trẻ em già trẻ, lực chiến đấu trái lại không bằng Hắc Phong trại. Khang Nguyên đêm nay mục tiêu chính là đem cả 2 cái trại toàn bộ càn quét. Đoàn người đi thời gian một nén nhang, liền tới đến ngọa hổ sơn dưới. Cái này thật đúng là chỗ tốt. Khang Nguyên cưỡi ngựa cao lớn, ngắm nhìn bốn phía. Vào mắt đều là liên tiếp sơn mạch, rừng cây trải rộng, dễ thủ khó công. Trên đỉnh núi ở nước có thể nhìn thấy linh tinh đen đuốc, đây là Hắc Phong trại. Hắc Phong trại chiếm diện tích rất lớn, theo Dương Trang tình báo đến xem, sơn trại ước tính thành hình với 5 năm trước, khi đó Khang cha mới vừa lên nhậm chức quận trưởng vô lực thảo phạt, chỉ được tùy ý phát triển. Vì vậy Hắc Phong trại trại chủ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, đem lên quận quanh thân thị trấn hung đồ lưu manh cũng hướng lên núi trại, người đến sau càng ngày càng nhiều, dần dần đều sắp phát triển trở thành huyện thành nhỏ. Lên núi trại, Khang Nguyên trong rừng xa xa nhìn tới, liền nhìn thấy Hắc Phong trại ngoại vi đều là dùng gỗ thật xây, có tới cao 3 mét. Trại cửa là mở ra, đứng 4 cái cầm trong tay thiết thương, thân mang khải giáp người, hai bên mỗi người có một tòa cao khoảng 2 trượng làm bằng gỗ tháp canh, tháp canh trên các đứng một cái cầm trong tay cung tiễn tạc cấu. Bọn họ vũ khí trang bị vì sao như thế đầy đủ hết? Nhìn cầm trong tay cung tiễn sơn tặc, Khang Nguyên không khỏi kinh ngạc nói, chỉ là một cái sơn tặc thế lực, dĩ nhiên phân phối khải giáp trưởng thường cung tiễn, còn có thể phái người canh gác tháp canh, muốn nói tới trại chủ không thể điểm năng lực, Khang Nguyên kiên quyết sẽ không tin tưởng, đánh chết cũng không biết. Người trại chủ này tên là Đào Thăng, hiểu thông binh pháp, chủ công nhiều lần phái người vây quét đều là mất hứng mà về. Còn những thuộc hạ khác nhưng không biết. Đào Thăng. Khang Nguyên đối với danh tự này có chút quen thuộc, ngơ ngác nói, này hơn là không khoảng cách Thái Hành Sơn rất gần. Tịnh Châu cùng Ký Châu giáp giới, ở giữa liền có Thái Hành đứng vững. Dương Trang thành thật trả lời. Thái Hành Sơn, Đào Thăng, Hắc Sơn Tặc. Khang Nguyên rốt cục đạt được một cái kết luận, cái này Hắc Phong trại trại chủ cùng Hắc Sơn Tặc có quan hệ. Tam Quốc bên trong ghi chép, Hoàng Cân khởi nghĩa quân chủ lực bị trấn áp về sau, giai cấp thống trị phát sinh nội chiến, trong lúc này, ký châu Hắc Sơn trở nông dân dồn dập khởi nghĩa, dùng các loại danh hào tổ chức ra. Hắc Sơn quân hoạt động khu vực là Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Quận, Thượng Đẳng, Hà Nội chờ Thái Hành Sơn mạch chư trong sơn cốc. Hắc Sơn thì lại ở vào Thái Hành Sơn mạch phía nam, cho nên sách lịch sử xưng là Hắc Sơn quân, mà triều đình tặc là gọi bọn họ là Hắc Sơn tặc. Hắc Sơn tặc thế lực cực kỳ to lớn, được xưng có trăm vạn bọn người, sinh động ở giữa núi rừng, khó có thể bình định. Đào Thăng chính là Hắc Sơn tặc thế lực bên trong. Có cường đại như thế bối cảnh, vậy thì rất tốt giải thích tại sao Hắc Phong trại trang bị lực lượng như vậy toàn diện, hơn nữa Dương Trang miêu tả Đào Thăng hiểu thông binh pháp, đúng là khối xương cứng. Bất quá khi biết rõ trại chủ là Đào Thăng về sau, Khang Nguyên nảy ra ý hay. Lâm, động đi, chỉ có thể cường công. Giải thích, Khang Nguyên trước tiên xuống ngựa, thừa dịp bóng đêm hướng Hắc Phong trại sơn môn sờ soạn. Bắn một lượt. Dương Trang ra lệnh, phía sau 500 thượng quận binh sĩ Dương cung lắp tên, cùng nhau bắn về phía tháp canh lên núi tặng. Siêu siêu siêu. Từng dãy cung tiễn bắn ra đi, nương theo lấy tiếng xé gió đâm vào Hắc Phong trại trên tường gỗ. Tháp canh trên canh gác hai cái sơn tặc không kịp phát ra tiếng vang, hai mắt lớn chừng cũng không nổi. Mà đổi thành ở ngoài tuần tra hai người nhưng miễn cưỡng chống lại đợt này mưa tên, hướng trong trại lớn tiếng la lên, có địch nhân. Các huynh đệ cầm vũ khí. Lúc này Từ Ninh cùng Lô Tuấn Nghĩa đã chạy đến trước cửa trại, hai người bốn tay, cơ binh khí trong tay không ngừng chém thẳng cửa gỗ, muốn dùng trong tay chi phong phá tan trước mắt chi cửa. Leng keng. Đo lường đến Thiên Cương Tinh cùng Thiên Hữu Tinh kề vai chiến đấu, kích hoạt đặc thù giáng buộc, Thủy Hử Thiên Cương. Thủy Hử Thiên Cương, phàm là có hai người trở lên Thiên Cương Tinh ở đồng nhất trên bàn cờ trận, thì lại kích hoạt nên thuộc tính. Sở Hữu Thiên Cương Tinh võ lực thêm 2. Leng keng. Lô Tuấn Nghĩa được Thủy Hử Thiên Cương giáng buộc ảnh hưởng, võ lực 2, trước mặt võ lực 88 leng keng. Từ Ninh được Thủy Hử Thiên Cương giáng buộc ảnh hưởng, võ lực 2, trước mặt võ lực 73. Lô Tuấn Nghĩa cùng Từ Ninh không rõ vì sao, chỉ cảm thấy hai tay có một dòng nước ấm tràn vào, vung đẩy khởi binh khí càng thêm ra sức, phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc vang. Mà Khang Nguyên lại là hưng phấn rằng đột thuộc tính rốt cục kích hoạt, hắn biết do từ đánh cờ trò chơi quy tắc, một ít đặc biệt anh hùng tổ hợp sẽ có đặc thù kỹ năng hiệu quả, lúc này ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Hắn sốt ruột là sơn trại cửa còn không có mở ra, nếu là bị Đào Thăng dẫn người từ trong sơn trại tiến công, chính mình mang đến binh sĩ sẽ tổn thất không nhỏ. Chủ công chớ buồn, nhìn ta kim giản phá sơn cửa. Một bên Tần Quỳnh Nguyên bản vẫn chờ sơn trại cửa mở, một lần vào, lúc này nhưng cũng có chút cấp thiết, từ đọc trong hộp rút ra một đôi ngõa diện kim trang giản hung bạo a một tiếng ra sức phá tan sơn môn. Lô Tuấn Nghĩa làm cho là một cây thiết côn, mà Từ Ninh dùng là câu liêm thương, hai người cái này trưởng bính vũ khí ở trước sơn môn không gian thu hẹp bên trong hạn chế bi lực. Ngược lại là Tần Quỳnh một đôi kim giản, tăng nhanh phá cửa tốc độ. Trong sơn trại tiếng vang càng lúc càng lớn, ầm ầm như là tập hợp không ít người, tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào Khang Nguyên trong hai. Giang giác. Nương theo lấy tiếng thứ nhất nứt ra, Hắc Phong trại sơn môn rốt cục bị Tần Quỳnh ba người hợp lực công hãm, ầm ầm cũng điệp. Hai nhóm người đưa mắt nhìn nhau, bọn sơn tặc chưa từng gặp như vậy bạo lực phá cửa qua binh. Khang Nguyên loại người nhìn trước mắt tối om om đoàn người, cũng nhất thời tay chân luống cuống. Hay là Lô Tuấn Nghĩa trước hết phản ứng lại, trong tay thiết đồng trong nháy mắt bung ra, gõ vào cách hắn gần nhất sơn tặc trên bả vai. Ai nha, đau chết ta, thủ đoạn áp phích thật mẹ hắn cứng rắn, các huynh đệ lên cho ta. Bị đánh sơn tặc đau lăn lộn trên mặt đất, hung tận hô. Từ Ninh cùng Tần Quỳnh cũng không cam chịu lạc hậu, hai tay múa ra thương hoa lấp lóe, nơi ta đi đến đầu người lan loạn, qua trong giây lát liền ngã xuống mười mấy người, còn lại sơn tặc sợ đến dồn dập lùi về sau, lập tức liền đưa ra một mảnh khoảng không địa. Dương Trang thấy thế hoành thương hạ lệnh, lạnh giọng quát nói, xếp sau cùng tiến thủ hai vòng bắn một lượt, cần phải để tặc chúng mất đi năng lực hoạt động, hàng trước đại đao binh theo ta tiến lên. Kỳ thực Khang Nguyên mục đích cũng không phải muốn tiêu diệt sơn tặc, chỉ là muốn thu được hệ thống tiền vàng, đồng thời hợp nhất một ít sơn tặc để bản thân sử dụng. Tịnh Châu dân phong nhanh nhẹn, cho dù là tên lính mới hoặc là những này lộn xộn sơn tặc, đều là không thể khinh thường lực chiến đấu. Nếu như có thể thu hàng những người này, Khang Nguyên thực lực sẽ cao thêm một tầng. Đáng tiếc tìm kiếm một lúc lâu, đều không có nhìn ra người nào xem trại chủ, Khang Nguyên bất đắc dĩ chỉ được tìm tới một cái xem ra xem sơn tặc đầu một người. Thúc bảo, người này để lại người sống, mang cho ta lại đây. Khang Nguyên thanh âm xuyên thấu qua tiếng la giết truyền tới Tần Quỳnh trong hai. Tần Quỳnh nhìn trước mắt cùng mình tranh đấu hán tử, hạ hạ nở nụ cười, tay phải hổ đầu chạm kim thương trong nháy mắt đổi đến tay trái, tay phải thì lại từ phía sau lưng rút ra ngõa diện kim trăng giản, đùng một tiếng đánh vào người kia trên đùi, để cho mất đi lực chiến đấu. Sơ tặc đầu mục dáng dấp người cơ hồ bị dọa sợ, không biết mình vì sao đột nhiên bị nhìn chằm chằm, sủi lơ bị Tần Quỳnh nhắc tới Khang Nguyên trước mặt, run run rẩy rẩy nói, hảo hán tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng đao hạ lưu người. Chương 14, thu hàng Hắc Phong trại. Ngươi là cái này trại đưa ra. Khang Nguyên biến mất trên mặt bị tung tóe đến máu tươi, lớn tiếng quát: "Hồi đại nhân, tiểu tử là nhị đương gia." Sơn tặc đầu mục run run rẩy rẩy trả lời: "Rất tốt, nếu như ngươi không muốn chết, sẽ để cho thủ hạ người đình chỉ phản kháng, để bọn hắn nguyên địa thính mệnh. Lại có thêm một cái phản kháng, ta liền chặt ngươi một cái ngón tay, lại có thêm 10 cái phản kháng, ta liền chặt ngươi sở hữu ngón tay." Tịnh Châu dân phong nhanh nhẹn, cho dù là bị coi là đám người ô hợp sơn tặc, đánh lên trượng lai cũng là không chút nương tay. Bọn họ tiến công mặc dù không hề trương phương pháp, nhưng là cho Khang Nguyên quân tạo thành không nhỏ tổn thất. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sơn tặc đầu mục mệnh tất cả Khang Nguyên trong một ý nghĩ làm sao dám không tuân lệnh mệnh, lập tức trở mình một cái bỏ lên. hướng về bốn phía sơn tặc quát tầm lên, cũng cho lão tử thả xuống trong tay vũ khí. Cái nào còn dám phản kháng, lão tử muốn hắn mạng chó. Những này vào rừng làm cướp người vốn là vì là tiêu xái khoái hoạt, đối với quan binh vây quét bất đắc dĩ cầm vũ khí lên, bây giờ thủ lĩnh đều khiến chính mình không nên chống cự, không có ai sẽ đi đần độn bán mạng chém giết. Ào ào ào. Bọn sơn tặc ném xuống vũ khí, đưa mắt tập trung ở Khang Nguyên bên kia. Trải qua một phen chém giết, sơn tặc số lượng đã không lớn bằng lúc trước, nhất là lúc bắt đầu Lô Tuấn Nghĩa cùng Tần Quỳnh mấy người dường như sói vào đàn cừu, giết lên tặc khấu đến cắt rau gọt dưa giống như, không đồng nhất sẽ liền chém giết gần trăm người. Sơn tặc đầu mục thấy thủ hạ huynh đệ bị giết thành như vậy, cũng có chút đau lòng, mấy vị đại nhân tha mạng à, chúng ta thật sự là vạn bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ bên dưới mới ở đây vào rừng làm cướp, không hề nghĩ rằng nhưng mạo phạm mấy vị đại nhân, mong rằng dưới đao lưu tình, buông tha chúng ta. Khang Nguyên cầm trong tay phát đao ném cho một bên Từ Linh, tiến lên cao giọng nói, chư vị huynh đệ không nên kinh hoàng, ta chính là tân nhiệm thượng quận của trưởng. Ta cũng biết các ngươi vào rừng làm cướp là hành động bất đắc dĩ, chúng ta không chỉ sẽ không làm khó các ngươi, còn muốn cho các ngươi từ nay về sau được sống cuộc sống tốt, biến thành ăn quân hưởng quan gia người. Tuy nhiên thượng quận quận trưởng nhận lệnh tạm thời còn không có hạ xuống, nhưng Khang gia đã phái người đưa lên mệnh sách, triều đình bên kia hồi phục cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, Khang Nguyên nói mình là thượng quận quận trưởng cũng không thể. Chúng ta là sơ tặc, chính là quan phủ lùng bắt đối tượng, làm sao còn có thể ăn quân hưởng. Nghe nói thượng quận quận trưởng trước đó vài ngày khởi binh đi Lạc Dương, vậy thì đổi quận trưởng. Xem những người này hóa trang, sắp thực cùng 2 năm trước đến vây quét chúng ta thượng quận quan binh gần như, mình có thể tin bọn họ sao? Khang Nguyên lời nói xong, còn lại ngàn dư tặc giặc nghị luận sôi nổi, dường như vỡ tổ. Những người này đại thể đều là cùng đường mạt lộ lưu dân mách tính, bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Nếu làm sơ tặc, ra hương là không thể quay về, vì vậy cái này vừa lên núi liền chờ mấy năm, trong ngày lo lắng để phòng chỉ lo quan binh đến vây quét, cũng sợ quanh thân những sơn tặc khác thế lực chiếm đoạt. Lúc này nghe được cái này mới nhậm chức thượng quận thái thú nói làm cho bọn họ an quân hưởng, trở thành quan gia người, đều là tâm động không ngớt. Lúc trước Hắc Phong trại nhị đương gia lá gan dần dần lớn lên, không còn run run rẩy rẩy, lên tiếng dò hỏi, vị đại nhân này có thể không nên ở chỗ này đùa cả người, thứ không dám giấu giếm, chúng ta mấy năm qua thế nhưng là không ít đắp lên quận quan binh tấn công. Đại nhân hôm nay đột nhiên đánh tới sân môn, giờ khắc này lại là muốn thu hàng chúng ta, chẳng lẽ không phải muốn báo đáp ta Hắc Phong trại hoàn toàn quy tâm, không đánh mà thắng đem ta trở tiêu diệt. Nhị đương gia nói có lý. Đúng đấy, huynh đệ chúng ta đã chết mấy trăm, để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Mình không thể bó tay chịu trói, nếu dù sao đều là chết, chúng huynh đệ thả chết đứng. Nhị đương gia nói xong, bọn sơn tặc một trận ồn ào, từng cái lại làm ra thể sống chết cùng Khang Nguyên quân phấn khởi chiến đấu đến cùng tư thế. Khang Nguyên trong lòng bật cười, những sơn tặc này rõ ràng đã tước vũ khí, đối mặt nhân số là gấp đôi bọn họ quan binh chỉ có bị tàn sát phần, nhưng còn như vậy căm phẫn sục sôi. Lập tức liền biết rõ bọn họ là muốn một cái khẳng định đáp án. Ta nếu không phải có thể thể hiện ra thiết huyết cổ tay, làm sao có thể hàng phục các ngươi, không có đủ thực lực liền thu hàng các ngươi, chẳng phải là mua dây của mình. Khang Nguyên phong dong đem mũ giáp lấy xuống, tiếp tục nói, tối nay ta không có tiên lễ hậu binh đúng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như các ngươi chịu quy hàng, cái này Hắc Phong trại ta liền lưu làm thao luyện chi, sau này các ngươi vẫn có thể ở đây thao luyện, cái này chính là ta thành ý. Tặc chúng mới hàng, Kha Nguyên cũng không yên lòng bọn họ, đến thời điểm đó để Tần Quỳnh cùng Từ Ninh lại đây huấn luyện bọn họ là được. Nếu là đem bọn họ đánh tan tại chính mình 3000 mới thành viên tổ chức, Kha Nguyên trái lại sợ trong đó có cấp chuột hại chính mình nổi tốt canh. Ngươi có thể nhận biết ta. Dương Trang thời gian này đi lên phía trước, lạnh giọng hướng nhị đương gia quát hỏi. Đây là Dương tướng quân, kha kha, tiểu nhân tự nhiên nhận biết, lúc trước đều là ngươi mang binh đến vây quét chúng ta. Vậy ngươi bây giờ có thể tin? Thiếu chủ nhà ta không đành lòng dân chúng chịu khổ, cũng muốn để cho các ngươi những này tặc nhân có một cái chính thống thân phận, miễn cho lại tai họa bất tính. Nếu không ta trực tiếp liền đem ngươi cái này Hắc Phong trại giải điên. Nhưng này Hắc Phong trại, tiểu nhân thật sự vô pháp làm chủ. Đại ca ngày gần đây bị bệnh liệt giường, nếu không đại nhân quân đội sợ là vô pháp tiến vào Hắc Phong trại khu vực. Nhị đương gia gần như khóc nước nở nói, hiển nhiên có chút động tâm. Khang Nguyên đang muốn nói chuyện, lại là phát hiện trong sơn trại vừa đi ra một người, bên cạnh sơn tặc cho người đến nhường ra một con đường. Người đến làn da ngăm đen, có lưu lại dâu bai hàm, chống mặt thỉnh thoảng ho khan, khu cụ, được, vị đại nhân này đừng làm khó dễ hắn. Hắc Phong trại, khu cụ, nguyên hàng, len keng, hoàn thành càn quét Hắc Phong trại chiến dịch, đạt được thắng lợi tiền khen thưởng 5. Len keng, mở ra liên thắng, tiền khen thưởng 3. Len keng, thu hàng Hắc Sơn tặc đào thăng, thu được tiền vàng khen thưởng 2. Hắc Sơn tặc đào thăng, sinh mệnh, võ lực 78, 58, thống soái 70, 67, trí lực 60, 56, chính trị 66, 63. Xa cách đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh ở Khang Nguyên trong đầu liên tiếp vang vọng, bất quá hắn không có thời gian kiểm tra, ngược lại là nhìn trước mắt lên tiếng người. Người này chính là Hắc Phong trại trại chủ, Đào Thăng. Thấy trại chủ cũng đã tiếp nhận đầu hàng, nhị đương gia cũng liền bận bịu quỳ gối ở, thảo dân nguyện vì thái thú đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử bất tử. Giải thích, hắn lại đứng dậy hướng về những sơn tặc khác la lên, chư vị huynh đệ, trại chủ đã tiếp thu thái thú đại nhân chiêu hàng, chỉ cần chúng ta sau này vì là thái thú đại nhân tận tâm hiệu lực, tương lai phong hầu bái tướng là điều chắc chắn, các anh em nhanh cảm ơn đại nhân. Khang Nguyên không khỏi cảm khái, thằng ngốc này thiếu là thế nào lăn lộn đến bây giờ. Ở sống tiếp cùng thu được càng tốt hơn trong lúc đó, đại đa số người đều sẽ lựa chọn người sau. Bây giờ Khang Nguyên đến đây mời chào bọn họ trước vị bình, người nào còn nguyện ý cóng lấy sơn tặc danh hào sinh sống, huống hồ trại chủ cũng hàng, bọn họ những này làm tiểu đệ tự nhiên theo. Ngay sau đó bọn sơn tặc dồn dập quỳ rạp xuống, cùng kêu lên hô to, thảo dân trở nguyện vì thái thú đại nhân hiệu lực. Khang Nguyên hầu như không tốn sức chút nào tiêu trừ cái này chín đại trại bên trong ngũ ác tính, tâm lý cao hứng, bọn sơn tặc tẩy trắng thành quan minh, càng cao hứng hơn, Hắc Phong trại trên tre kín tất cả đều vui vẻ bầu không khí. Chương 15, Tam Quốc vô gian đạo. Hắc Phong trại trong tụ nghĩa sảnh. Khang Nguyên ngồi ở bên trên ghế gia hổ, Lô Tuấn Nghĩa đứng ở phía sau hắn, nắm côn mà đứng. 3000 binh sĩ bị Dương Trang cùng Tần Quỳnh loại người mang đến, tiếp tục tiêu diệt Ngọa Hổ Sơn một chỗ khác trại, tối nay nhất định dẹp yên Ngọa Hổ Sơn. Trong đầu, từ đánh cờ hệ thống quét mới ra 5 cái anh hùng, nhưng không có một cái nào là Khang Nguyên muốn, vì vậy hắn quyết định tích góp cái này mới kim tệ thu lợi tức. Quay đầu nhìn thấy vị trí đứng đầu phía dưới ngồi Đào Thăng, Khang Nguyên trong lòng thăng lên một cái kỳ lạ suy nghĩ. Đào Thăng ở Tam Quốc bên trong ghi chép vốn là Hắc Sơn tặc bên trong, tự xưng Bình Hán tướng quân sau đó nương nhờ vào biên hiệu. Điều này nói rõ hắn là có một viên quan gia tâm, bởi vậy Khang Nguyên biết rõ Hắc Phong trại trại chủ là Đào Thăng sau liền có thu hàng suy nghĩ. Sách lịch sử bên trong nói, Đào Thăng cùng Hắc Sơn tặc khác một người thủ lĩnh Vũ Độc, xuất lĩnh mấy vạn người cộng đồng công hãm Nghiệp Thành, từ Tây Môn vào thành, bảo vệ Viên Thiệu người nhà, đồng thời đưa đến Xích Câu, bị Viên Thiệu phong làm tứ phẩm kiến nghĩa trung lang tướng. Bởi vậy có thể thấy được Đào Thăng người này có chính trị ánh mắt, có đầu não, đồng thời có mãnh liệt ý nguyện thoát ly tặc khấu thân phận, đây cũng là tại sao Khang Nguyên có thể yên tâm Dương Trang mang đi 3000 binh sĩ. Đào Thăng, ta xem ngươi cái này trong trại vũ khí đầy đủ hết, khải giáp tinh xảo, lương thảo sung túc, rồi lại chưa từng xuống núi tống tiền. Không biết những này lương thảo cùng binh giáp đến từ làm gì? Những vật này không nằm ngoài đến từ Thái Hành Sơn Hắc Sơn tặc nơi đó, Khang Nguyên dùng cái này tới thăm dò, một là xem Đào Thăng có hay không thành thực, có thể nói thẳng ra, thứ hai thì lại xem Đào Thăng có hay không hoàn toàn quy tâm, có thể không thể tiến hành đón lấy kế hoạch. Đào Thăng nghe vậy, trầm giọng nói, hồi bẩm chủ công, 5 năm trước Thái Hành Sơn Hắc Sơn quân gặp phải một lần lớn vây quét. Ta cái này Hắc Phong trại chính là với 5 năm trước chiếm cứ, lúc đó ta cùng Trương Nhu Giác chủ yếu lực lượng phân tán thoát đi, trốn đến đây kiến lập lên Hắc Phong trại. Khắc 2 tiếng sau Đào Thăng tiếp tục nói, khụ khụ. Sau đó ta lại phái người xuyên qua Tịnh Châu, với Ký Châu tiến vào Thái Hành Sơn tìm kiếm nửa tháng, lúc này mới liên lạc với Trương Nhu Giác đầu lĩnh, cách mỗi 3 tháng hắn liền sẽ phái người đưa tới một ít lương thảo. Vậy núi này trên một nhà khác trại. Vậy nhà trại cùng Hắc Sơn quân không liên quan chút nào, thậm chí Hắc Phong trại cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng xuất hiện. Đêm dài dằng dặc, hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Khang Nguyên đối với Đào Thăng tỏ vẻ ra là rất lớn thưởng thức, Đào Thăng cũng là một bộ kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết dáng dấp, chống quải trượng liên tục hướng về Khang Nguyên hành lễ. Len keng. Hoàn thành Ngọa Hổ Sơn chiến dịch, thắng lợi tiền khen thưởng 5. Len keng. Chúc mừng liên thắng, tiền khen thưởng 3. Len keng. Vốn có tiền bằng 10, thu được lợi tức 1. Đột nhiên trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khang Nguyên biết rõ Tần Quỳnh bên kia đã kết thúc chiến sự, trực tiếp giữa đường, Đào tướng quân, hiện tại có một cái rất nặng sự tình cần ngươi đi hoàn thành, cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Khụ khụ. Chủ công nói, Đào Thăng tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử bất tử. Đào Thăng lung lay từ vừa ngồi ấm chỗ trên cái băng đứng dậy, bị giảm xuống Khang Nguyên trước mặt. Khang Nguyên vội vàng đứng dậy đỡ lên Đào Thăng, nhìn ánh mắt hắn, nghiêm túc nói, ta nghĩ để ngươi trở lại Trương Nhu Giác bên người, đạt được hắn tín nhiệm, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo Hắc Sơn quân hướng đi. Chuyện này, Đào Thăng có chút do dự, cau mày trầm tư. Đợi được ngươi trở về thời gian, chính là kiến nghĩa trung lang tướng. Khang Nguyên dùng trong lịch sử Đào Thăng vốn là nên được quan chức mở ra ngân phiếu khống. Hắn cũng mặc kệ thượng quận thái thú cùng kiến nghĩa trung lang tướng là cùng phẩm cấp quan chức, ngược lại hiện tại Đào Thăng là người một nhà, chỉ cần Đào Thăng đồng ý đi làm nằm vùng, đôi kia Khang Nguyên mà nói chính là hữu ích vô hại. Đợi được Khang Nguyên có năng lực chiêu hàng Hắc Sơn quân thời điểm, hắn cảm thấy khi đó chính mình ít nhất là Bắc Địa đại chư hầu, cùng so với trong lịch sử Viên Thiệu không kém mảy may, một cái kiến nghĩa trung lang tướng còn không phải ung dung phong thưởng. Đừng xem Khang Nguyên bây giờ thượng quận một chỗ còn chưa tới tay, nhưng hắn sớm muộn muốn đông tiến Ký Châu. Tịnh Châu chi đất nhiều khổ hàn. Trong lịch sử Tịnh Châu sinh ra rất nhiều danh tướng lực sĩ, như Lữ Bố, Trương Dương, Trương Liêu loại người đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng không có một người ở Tịnh Châu đặt chân, đều là sau khi ra ngoài mới dưng danh. Bắc Phương U Châu có Công Tôn Toản, Ký Châu có Viên Thiệu, Lương Châu có Hàn Toại Mã Đẳng các loại chư hầu, Trung Nguyên có Tào Tháo Viên Thuật, Quá Hoàng Hà Nam Phương lại có Lưu Biểu Tôn Ngô nhóm thế lực, chỉ có Tịnh Châu không có bất kỳ cái gì một cái đại chư hầu có thể từ đây cắm rễ. Khang Nguyên nếu muốn tiến quân Ký Châu, Hắc Sơn quân chính là trợ lực lớn nhất, mà hắn nếu muốn cắm rễ Ký Châu, Hắc Sơn quân cũng là to lớn nhất lực cản. Từ lâu dài đến xem nhanh chóng đầu tư mới là giỏi nhất thu lợi phương pháp. Thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, khu cụ. Để báo chủ công ơn chi ngộ. Sắc trời dần dần được sáng, Khang Nguyên lại cùng Đào Thăng cuộc nói chuyện dài một lúc lâu, tăng tiến cảm tình đồng thời chờ đợi Tần Quỳnh xuất quân khải hoàn. Ngoài cửa đột nhiên rối loạn tương mừng, Khang Nguyên biết là Tần Quỳnh trở về. Chủ công, thúc bảo may mắn không làm được mệnh, tiêu diệt nhị long trại tặc khấu. Thú binh tặc chúng hơn 2000 người, đại hoạch toàn thắng. Tần Quỳnh cất bước, sải bước đi vào tụ nghĩa sảng, ôn quyền nói: "Tần tướng quân làm đẹp đẽ, đi nghỉ trước đi." Ở Tần Quỳnh mang về 2000 người, có một nửa là phụ nữ và trẻ em già trẻ. Vậy sẽ khiến Khang Nguyên nhức đầu không thôi. Hắn không phải không muốn những người này, muốn biết rõ nhân khẩu ở vũ khí lạnh thời đại là trọng yếu chiến lược tư nguyên, quân bất kiến lưu bị lúc trước chán nản đến lưu vong, cũng phải mang theo một nhóm lớn nhỏ yếu bất tính. Thứ nhất chính là chính mình nhân nghĩa tên, bị Không Châu bắt chó đi cày, thứ hai chính là bởi vì nhân khẩu tầm quan trọng. Tịnh Châu vốn là ít người này, 1000 người thế nhưng là có thể rất lớn kéo thượng quận nhân khẩu tăng trưởng. Nhưng làm sao thu xếp những người này, vậy coi như có chút khó khăn Khang Nguyên, hành quân đánh trận hắn còn có thể ra một ít kế sách, nhưng nếu nói đến trưởng quản nội chính, thật đúng là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cắn mai. Xem ra cần mấy cái mưu sĩ phụ tá, không phải vậy ta cái này từng làm to lớn nhất quan viên mới là cao trung ban trưởng, làm sao có thể quản tốt mấy trăm ngàn người. Đào Thăng lui ra về sau, Kha Nguyên xoa lông mày tự đủ. Để Lô Tuấn Nghĩa đi hỗ trợ quản lý Tần Quỳnh mang về tù binh về sau, Kha Nguyên cùng so với con mắt, mở ra từ đánh cờ màn hình, ngay tại vừa ngọa Hồ Sơn chiến dịch sau khi kết thúc, hệ thống lại soạt bước phát triển mới anh hùng. Bắt đầu triệu hoán. Kha Nguyên ngưng thần nói. Len keng. Hiện tại bắt đầu cho chủ ký sinh cung cấp có thể chọn văn thần võ tướng, tổng cộng 5 tên. Chủ ký sinh có thể căn cứ trong tay còn thừa tiền vàng số lượng cùng chiêu mộ anh hùng cần thiết tiền vàng, tiến hành so sánh sau đó lựa chọn. Nhìn một bên biểu hiện tiền vàng số lượng, 19, Kha Nguyên gật đầu xác nhận. Bạch. Kha Nguyên trước mắt xuất hiện 5 tên anh hùng tư liệu, cùng với chiêu mộ bọn họ cần thiết tiền vàng số lượng. Hạng nhất anh hùng, Đường Triều khai quốc công thần hộ quốc công Tần Quỳnh, tiền vàng 2, võ lực 78, thống soái 76, chí lực 69, chính trị 68. Vị trí đầu não chính là Tần Quỳnh. Vậy sẽ khiến Kha Nguyên rất hài lòng, trong nháy mắt dùng hai cái kim tệ cầm xuống, đặt ở chuẩn bị chiến đấu khu. Hạng hai anh hùng, Bạch Diện Định Thần Tần Cối, tiền vàng 2, võ lực 43, thống soái 51, chí lực 77, chính trị 76. Tần Cối, không được không được, đây nhất định không thể nhận, lãng phí tiền vàng không nói bạn nhất cho ta đem thượng quận trình độ, được trả bằng mất. Tiếp tục xem tiếp, khi thấy người thứ ba anh hùng thời điểm, Kha Nguyên sáng mắt lên, chính là ngươi. Chương 16. Ngụy Trinh trên dáng người thứ ba anh hùng, Đường Triều Trịnh quán danh tướng Ngụy Trinh, tiền vàng 2, võ lực 45, thống soái 48, chí lực 76, chính trị 78. Chính là hắn. Kha Nguyên trong lòng vui vẻ, yêu cầu nhân được nhân, vừa nãy còn nói chính mình không sẽ quản lý nhất quận vậy thì đưa tới cửa một cái Ngụy Trinh. Ngụy Trinh, nói thẳng cảm gián, cương trực công chính, trị quốc có cách, phụ tá Thái Tông Lý Thế Dân khai sáng Trịnh quán thịnh thế có thể ở gần vua như gần quận điều kiện tiên quyết để Lý Thế Dân nói gì nghe nấy, không có đại trí tuệ làm sao có thể làm được. Lăng Yên các 24 công thần, đứng hàng thứ 3. Trinh quan chi trị nhân vật trọng yếu, đại đường thịnh thế đặt móng người, muốn nói sáng lập thịnh thế công lao, Ngụy Trinh làm cầm đầu vị. Như vậy nội chính năng lực, cho dù là một anh hùng, quản lý thượng quận dư sức có dư. Chiêu mộ. Đem Ngụy Trinh chiêu mộ về sau, Kha Nguyên hữu dụng 4 tiền vàng đem bàn cờ đẳng cấp tăng lên một cấp, đem chuẩn bị chiến đấu khu Ngụy Trinh di động đến bàn cờ. Lúc này xem như ăn một viên thuốc can thần, mừng rỡ tiếp tục xem. Hạng tư anh hùng, tùy đường thứ 7 đầu hảo hán lãnh diện Hàn Thương La Thành, tiền vàng 2, võ lực 79, thống soái 76, chí lực 68, chính trị 34. Hạng năm anh hùng, tùy đường thứ 7 đầu hảo hán lãnh diện Hàn Thương La Thành, tiền vàng 2, võ lực 79, thống soái 76, chí lực 68, chính trị 34. La Thành có thể a, thiên hạ thứ 7 đầu hảo hán, Tiến Vương La Nghệ nhi tử. Tinh thông thương pháp, bởi vì da rẻ trắng non khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng nghiêm túc thật trọng, người đưa bí danh lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành. Đồng dạng bạch mã ngân thương tương tự anh tuấn tiêu sái, quả thực chính là tam quốc bên trong Triệu Vân. Trong tiểu thuyết hắn còn là Tần Quỳnh biểu đệ, không biết bị Triệu Hoán đi ra sẽ không quen biết nhau. Kha Nguyên ác thú bị nghĩ, đồng thời đem hai cái La Thành cũng lựa chọn chiêu mộ. La Thành võ lực trí lực thống soái cũng rất tốt, hiện tại chính là dùng người thời điểm. Kha Nguyên cần bình định quanh thân 9 đại trại 18 nhỏ trại, có La Thành gia nhập sẽ làm ít công to. Len keng. Chủ ký sinh mới bắt đầu bàn cờ đẳng cấp là lẹ vào 4, đã ra trận anh hùng Từ Linh, Tần Quỳnh, Lô Tuấn Nghĩa, Ngụy Trinh, hiện nay có thể lên trận anh hùng, không có hay không tiêu tốn 4 tiền vàng thăng cấp bàn cờ đẳng cấp. Nhìn một chút còn sót lại mười mai kim tệ, Kha Nguyên cuối cùng vẫn còn lựa chọn từ bỏ. Một tiên kim tệ lần sau còn có thể ăn một tiền vàng lợi tức đây, hay là chờ một chút đi. Đang tại Kha Nguyên đau lòng thời điểm, Từ Linh mang theo Câu Liêm Thương đi vào tụ nghĩa sảng, ôn quyền nói, khởi bẩm thiếu chủ, Nhị Long trong trại có một tên bị bắt làm tù binh thư sinh trung niên, la hét nói muốn giúp ngươi quản lý thành trì, chúng ta nên xử trí như thế nào? Hắn có hay không có nói chính mình họ gì tên gì? Thật giống họ Ngụy, nói là ở Nhị Long Sơn bị giam cầm 1 năm, muốn cảm tạ thiếu chủ đem hắn cứu ra. Thứ Ninh cao mày hồi tưởng nói. Kha Nguyên lập tức đại hỉ, thế nhưng là mặt không biến sắc nói, ngươi đem hắn gọi lại đây, cho ta xem nhìn hắn có mấy phần bản lĩnh, như thật là đại tài, để hắn giúp ta quản lý thượng quận làm sao như? Rõ. Mặc dù biết Ngụy Trinh là mình triệu hoàn đến, nhưng mặt ngoài công phu nhất định phải làm đủ, không thể vừa lên đến cục đầu đem hắn bãi là quân sư. Không đồng nhất sẽ Tử Ninh liền dẫn một vị thư sinh trung niên đi tới. Dựa vào trong sảnh đen đuốc, Kha Nguyên quan sát đến Ngụy Trinh dung mạo, ước chừng 7 thước 8 tấc tả hữu thân cao, hình thể trung đẳng hơi gầy, tướng mạo gầy gò, ngũ quan đoan chính, 30 tuổi trên dưới tuổi. Một thân ẩn dấu trường bào màu xanh có chút cũ nát, bị hàn phong thổi đến mức run lẩy bẩy, nhưng cũng đứng thẳng thẳng, trong mắt quang mang lấp lóe. Trải qua một đêm phấn khởi chiến đấu, thượng quận binh sĩ đã nghỉ ngơi, Tử Ninh cũng ở mang đến Kha Nguyên về sau rời đi. Kha Nguyên tự mình thêm vào than tuổi phao một bình trà nóng, cho Ngụy Trinh khu lạnh. Một chén trà nóng tiến vào trong bụng, Ngụy Trinh sắc mặt rốt cục không còn trắng bệnh, mở miệng giới thiệu từ bản thân, hạ quan Ngụy Trinh gặp qua Thái thú đại nhân, biết được Thái thú đại nhân tân nhiệm thượng quận, mong rằng đối với quản lý một chuyện lơ ngơ. Hạ quan cả gan tự tiến cử, ta từng nghiên tập ngũ kinh sách cổ, từng làm Nam Hòa huyện huyện lệnh, chỉ là đúng lúc gặp Hoàng Cân chi loạn bị quấn mang trên ổ trong cướp, đã 1 tuổi có dư. Hôm nay may mắn được đại nhân cứu rút, thảo dân nguyện lá gan ná bôi, giữ được một phương an bình. Kha Nguyên trong lòng nhưng mà nguyên lai cho Ngụy Trinh chồng vào thân phận còn từng làm với lệnh, vậy thì nói xuôi được, người ta có quản lý kinh nghiệm, có tư bản tự tiến cử. Bất quá nên thi vẫn phải là thi, Kha Nguyên sau đó phải hỏi cũng là thượng quận tương lai phát triển cảnh còn khó. Nguyên lai là Ngụy đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kha Nguyên làm theo phép giống như về thôi Ngụy Trình, tiếp tục nói, ta tin tưởng lấy Ngụy đại nhân khả năng, muốn quản lý tốt hơn quận đó là dễ như ăn cháo, bất quá Ngụy đại nhân cũng biết thượng quận khổ bần hàn, bách tính đều là không muốn ở đây phát triển, thậm chí có không ít người từ Tịnh Châu năm rời, ngóng trông Trung Nguyên bảo địa. Không biết Ngụy đại nhân đối với cái này có gì cao kiến? Cái này hạ quan tự nhiên biết rõ, Tịnh Châu khó so với Trung Nguyên, thậm chí không thể so Kỳ Châu, U Châu các nơi. Nhưng Tịnh Châu nhưng có thiên nhiên ưu thế, hạ quan nơi này có thượng trung hạ tam sách, không biết đại nhân muốn cái nào một sách. Nguyễn nghe rõ, Kha Nguyên cũng là đến hứng thú, muốn nhìn một chút Ngụy Trinh mới đến mang cho chính mình lễ gặp mặt. Chỉ thấy Ngụy Trinh ngỡ ngực, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trung ký mười phần nói, cái này thượng sách chính là cao trúc trường thành, này trường thành không phải đối phương trường thành, mà là đối đầu quận lực lượng phòng thủ một loại hình dung hiện nay thiên hạ tặc khấu bốn lên, triều đình ngu ngốc vô đạo, bách tính khát vọng nhất chính là có một chỗ ổn định chỗ ở, có thể an cư lạc nghiệp. Vì vậy chỉ cần đại nhân có thể giữ được một phương an bình, cứ thế mãi nghe nói người đều chen chúc mà tới, trưởng cư đại nhân quản trị. Mẫn một cái trên bàn trà nóng, Ngụy Trinh không nhanh không chậm, mở miệng nói, cái này trung sách chính là hắn dân ta dùng, ta xem đại nhân binh lực cường thịnh trị quân có cách, ít ngày nữa liền có thể chỉ huy Nam Hạ hay là đồng tiến, phía Nam chính là Trung Nguyên đại địa, bây giờ đồng tặc trưởng khống triều đình, vô số người muốn thoát đi Lạc Dương người này miệng hội tụ dưới chân thiên tử, cái này đúng là chúng ta thời cơ, chỉ cần phải nắm chắc điểm này không lo không dân có thể dùng. Mà phía đông chính là Kỳ Châu, Hắc Sơn quân thỉnh thoảng đến đây cướp bóc cái dày, dân chúng khổ không thể tả, lúc này như có chúa cứu thế có thể cho bọn họ mang đến một chỗ khôi phục nguyên khí địa phương, tin tưởng đại đa số bách tính sẽ làm ra lựa chọn. Tựa hồ nói hứng thú, Ngụy Trinh một hơi đem hạ sách nói thẳng ra, hạ sách chính là lên phía Bắc Thảo Nguyên, chinh phục dị tộc, bình định mối họa. Tịnh Châu chính bắc có Hung Nô tàn quân, lại hướng đông bắc chính là Ô Hoàn bốn lên, mà Tây Lương bên trên cũng có Khương Nhân quay phá, cái này đúng là chúng ta tốt nhất thời cơ. Những này dị tộc có bộ lạc nhân số đông đảo lại là vô lực cung cấp, có bộ lạc cường thịnh nhưng cũng không có kéo dài tư nguyên, đại nhân một khi chỉ huy lên phía bắc, liền có thể thu được rất nhiều dị tộc bách tính. Thứ nhất có lợi cho dân tộc dung hợp, vì ta Đại Hán Bắc Phương giảm thiểu mầm họa, thứ hai có thể thắng được thiên hạ tán dương, thu nạp lưu dân, đã như thế lo gì Tịnh Châu không người nào có thể dùng. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Ngụy Trinh oai hùng một phát, trong miệng thở hổn hển, phản phất hóa thân chinh phục dị tộc tướng lãnh, mà không phải một giới thư sinh yếu đuối. Nghỉ một lát sau, Ngụy Trinh cho mình châm lên một chén trà, uống thôi hướng về Kha Nguyên chậm rãi nói, này thượng trung hạ tam sách, cần tam sách dùng liền nhau vòng vòng liên kết, mới có thể dùng Tịnh Châu không phải lo rồi. Chương 17. Kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cửu mươi chín, trung dương ngày. Từ Bình Định ngoại Hồ Sơn, Kha Nguyên liền trở lại thượng quận. Triều đình phương diện nghị định bổ nhiệm đã hạ xuống, Kha Nguyên chính thức đi nhậm chức. Ở Ngụy Trinh dưới sự giúp đỡ, thượng quận tất cả quản lý đều đâu vào đấy tiến hành. Thượng quận chín huyện nguyên bản quan lại đều tại, Kha Nguyên hiện nay chỉ triệu hoán Ngụy Trinh cái này một cái nội chính phương diện nhân tài, bởi vậy liền không có từ hạ tầng thay đổi bao nhiêu người. Quân sự phương diện, Dương Trang lại từ các huyện chiêu mộ 1000 binh sĩ, trong đó có một mầm mống tốt, tên là Hát Chiêu. Trải qua xác nhận, Kha Nguyên phát hiện, hắn chính là Tam Quốc bên trong ở Trần Thương lấy yếu ớt binh lực ngăn cản ra Cát Lượng hai lần bắc phạt Ngụy Quốc danh tướng, chỉ bất quá bây giờ hay là mới vừa từ quân nhiệt huyết thiếu niên, tiềm lực cự đại. Kha Nguyên lúc này bổ nhiệm hắn làm Dương Trang phụ tá, đang huấn luyện tân binh đồng thời bảo vệ quanh quận thành an nguy. Một bên khác, Tần Quỳnh loại người xuất lĩnh lấy trải qua sinh tử 3000 binh sĩ tiếp tục lấy càn quét tặc khấu kiếm lời tiền vàng hành động, Nam Thiên liền đem 9 đại trại toàn bộ tiêu diệt, vì là Kha Nguyên triệu hoán đại nghiệp tích góp đủ 50 mấy mai kim tệ. Bây giờ bọn họ quân chia thành 3 đường, từ Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh đội vàng huấn luyện đầu hàng sơn tặc hơn 2000 người từ Bắc Phương đi về phía Nam, Tần Quỳnh cùng Từ Ninh xuất 1.500 thượng quận binh sĩ từ đông hướng tây, phía sau triệu hoán mà đến La Thành lĩnh còn lại dư binh sĩ từ thượng quận xuất phát, từng cái đánh tan dẹp điên 18 nhỏ trại. Đáng nhắc tới là La Thành sát sát thực thực cùng Tần Quỳnh có quan hệ. Ngay hôm đó cho gọi ra La Thành về sau, Tần Quỳnh ngay đêm đó liền từ quân doanh chạy về, vì là Kha Nguyên để cử một tên tướng lãnh, nói người kia là hắn biểu đệ năng lực không kém hắn, bây giờ không có chỗ để đi, muốn vào Kha Nguyên phía dưới mưu một phần việc xấu. Kha Nguyên lúc này liền tiếp kiến Tần Quỳnh biểu đệ, chính là lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành. Kiến thức La Thành bản lĩnh về sau, hơn nữa Kha Nguyên muốn là biết rõ La Thành chỉnh thể thực lực là hiện nay dưới trướng sở hữu võ tướng bên trong tối cao, lúc này liền để hắn đan độc lĩnh nhất quân, đến đây mới có 3 đường binh mã công phá sơn tặc cảnh tượng. Tào Tháo thảo phạt Hịch Văn còn chưa tới, trong tay ta bây giờ nắm giữ lấy không xuống 5000 binh mã, xem như Tịnh Châu lớn hơn chư hầu thế lực. Kha Nguyên ngồi ở Thái thú phủ, cao mày bước cằm, tính toán đón lấy cử động. 18 lộ chư hầu thảo động là Kha Nguyên sắp thu được to lớn nhất lợi ích sự tình, cũng phải là động trắc rời đô, Kha Nguyên có thể trắng trợn hướng về quanh thân quận huyện mở rộng. Bởi vì đến lúc đó triều đình uy nghiêm mới đến thung lũng, hán thất khí vận mới là thật đi tới phần cuối, thiên hạ bắt đầu đại loạn, các lộ như quỷ xà thần chính thức triển lộ răng nanh, vì lẽ đó Kha Nguyên đối với còn không có tin tức thảo tặc hành động có chút nóng nảy. Lenken. Hoàn thành Thanh Lương Sơn chiến dịch, thắng lợi tiền khen thưởng 5. Lenken. Chúc mừng liên thắng, tiền khen thưởng 5. Lenken. Vốn có tiền vàng 77, thu được lợi tức 6. 88 tiền vàng. Đột nhiên từ trong đầu đống xuất hiện thanh âm nhắc nhở lấy Kha Nguyên. Âm thanh này làm lần này đãng khấu hành động vẽ lên dấu chấm tròn, mắt nhìn thấy từ đánh cờ màn hình lộ ra bày ra số lượng to lớn tiền vàng số lượng, Kha Nguyên quyết định tới một lần đại triệu hoán. Bất quá trước đó, hắn phải cho giới trướng binh sĩ mở ngắn gọn động viên đại hội, dù sao gần đây 6000 người có lang vị không đồng đều, trong đó không thiếu chiêu hàng sơn tặc hay là vừa tới tân binh, bọn họ tín nhiệm cùng sĩ khí mới là nhánh quân đội này chiến đấu căn bản. Xế chiều hôm đó thượng quận thành to lớn trên giáo trường, Kha Nguyên lần thứ 2 đứng lên võ đài trung ương. Cựu nguyệt thời tiết, ban đêm gió rét thổi tới, tinh kỳ bay phần phật. Kha Nguyên dưới trướng đại kỳ đều theo gió lay động, Lưu Kim Tô lại một bên khang chữ đại kỳ bị Từ Ninh kháng trên vai, hắn hiện tại ở nước đã trở thành Kha Nguyên thân binh đội trưởng. Ở Từ Ninh phía sau, Dương, Lô, Tần, La bốn phía đại kỳ đứng vững, cũng đều bị từ trong quân chăm chú chọn binh sĩ đánh. Nhìn giữa giáo trường thẳng tắp đứng thẳng 6000 binh sĩ, Kha Nguyên trong lòng hoan hỉ, mặc dù có vài người đung đưa không ngừng, nhưng những cái này đều là Kha Nguyên thành viên tổ chức. Ánh mắt từ 6000 người trên thân đảo qua, Kha Nguyên vung tay thăng chức la lên, từ giây phút này trở đi, chúng ta chính là người một nhà, muốn công thủ giúp đỡ. Đồng thời nhất định phải có một luồng lực ngưng tụ, một viên đoàn kết tâm, như vậy có thể trăm trận trăm thắng, khí thế như hồng. Nghe Kha Nguyên, các binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, chỉnh tề giơ lên trong tay binh khí, theo Kha Nguyên ở trường trận tiếng vang cao giọng la lên, nguyện vì thái thú đại nhân hiệu lực. Chờ các binh sĩ tâm tình hơi hơi bình phục, trên giáo trường không có nửa điểm tạm tâm thời điểm, Kha Nguyên lại một lần nữa lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi đều là binh, ta mặc kệ các ngươi trước đây là thân phận gì, sơn tặc cũng tốt, nông dân cũng được, hoặc là thế gia công tử, nếu làm ta Kha Nguyên thủ hạ binh, vậy thì phải có làm lính quy củ, không thể giống như trước kia một dạng tự do tản mạn tùy hứng làm bậy. Mấy ngày này ta dừng lại ở phủ bên trong, cùng Dương giáo úy cùng với quận thừa ngụy đại nhân bước đầu định ra mấy cái quy củ, hiện tại từ Dương giáo úy tuyên đọc, ngày sau như có ai dám vi phạm, cho tới quá thủ tướng quân, cho tới thân binh binh sĩ, đều lấy quân quy luận tội, nhất định phải phạt không dung tha. Kha Nguyên giải thích, ra hiệu thân binh đem mình định ra quân quy giao cho Dương Trang. Dương Trang tiến lên tiếp nhận quân quy, chắp tay làm lễ sau đó triển khai trong tay lụa lá, trung khí 10 phần đọc lên. Thượng quận binh sĩ quân quy đầu thứ nhất, dũng khí chính là chiến căn bản, bất luận địch quân mạnh mẽ đến mức nào, thấy tất lượng kiếm, cần biết hai đối thủ gặp nhau trên con đường, người dũng cảm sẽ chiến thắng, lâm chiến người, nên có dũng mãnh không sợ chết dũng khí, mới có thể lấy ít thắng nhiều, trăm chiến không thua. Như có dám to gan lâm trận bỏ chạy người, chém không tha. Quân quy điều thứ hai, bách tính chính là binh chi cơ thạch, nếu như không có bách tính, tại sao quân đội, nếu như không có dân tâm, có gì có thể hộ? Quân dân chi quan hệ như cá nước, nếu như không có nước, nào có cá? Sau đó phàm tấn công một chỗ, chúng tướng sĩ đều không thể quấy nhiễu bách tính, đốt cháy và cướp bóc, nếu có phát hiện lập trạm bổ xá. Quân quy điều thứ ba, có câu nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tướng lãnh chính là trong quân chi hồn, chiến trường của chủ. Mỗi khi gặp chiến, đem trước phải, từng cái binh sĩ ngày sau đều có trở thành tướng quân khả năng, vì vậy tướng lãnh cần làm đại biểu, gặp chiến tất làm gương cho binh sĩ, quyết chí tiến lên. Như có lấy thân thử nghiệm người, lập trạm bổ xá. Quân quy điều thứ tư. Dương Trang cầm biết có quân quy lụa là, đầy đủ đọc thời gian đốt hết một nén hương vừa mới đọc xong. Cái này quân quy cho tới chủ công tướng lãnh, cho tới binh sĩ bách tính, thậm chí quân hồn chiến lược, lẻ loi tổng phạm là chạm đến quân đội chiến sự cùng nội chính quản lý giang buộc, đều có liên quan đến. Hậu thế quân đội là toàn thế giới quân đội tấm gương, đáng giá mỗi một nhánh quân đội đi học tập. Kha Nguyên quyết định từ lượng kiếm tinh thần bắt đầu, để dưới trướng binh sĩ trở thành vũ khí lạnh thời đại chói mắt nhất một thanh kiếm sắc. Bất luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, coi như đối thủ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, biết rõ không địch lại, cũng phải lấy ra chính mình bảo kiếm. Cho dù là ngã vào đối thủ dưới kiếm, cũng tuy bại nhưng đinh, dù cho hiện tại hắn thủ hạ chỉ có cái này 6000 người, vốn lấy sau đây, sau đó sẽ có 6 bạn, 60 bạn, hắn muốn làm chính là mặc kệ 5 tháng trôi đi, nhân viên thay đổi, nhánh quân đội này linh hồn mình ở đây là cái gì? Đây là quân hồn, chính là chiến đấu ý chí. Ngay cả là địch nhiều ta ít, ngay cả là thân thể hãm trùng đây, thế nhưng có can đảm lượng kiếm, có can đảm chiến đấu đến người cuối cùng. Một câu nói, hai đối thủ gặp nhau trên con đường, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Lượng kiếm tinh thần, là Kha Nguyên cần thủ hạ mỗi người đều có thể lĩnh ngộ quân hồn. Kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chương 18. Báo ân lão đầu Kha Nguyên đối với quân quy làm riêng xem như vắt hết óc, động viên đại hội mở xong, hắn sai người đem quân quy kề sát tới quân doanh các góc, thời khắc cảnh tỉnh thủ hạ binh sĩ, miễn cho bọn họ ngày sau phạm sai lầm. Đợi được tất cả kết thúc, Kha Nguyên ở thái thú phủ đãi tiệc mời các vị tướng quân, đồng thời tưởng thưởng tam quân, lấy đó đối với các binh sĩ khoảng thời gian này dục huyết phấn chiến ngợi khen. Thái thú phủ, đơn giản yến hội đã bày đặt lên bàn. Kha Nguyên quan mới tiền nhiệm, một là không có thể giống chống khua chiền phô trương lãng phí, thứ hai hắn đem những tướng lãnh này cũng coi là thân nhân dựa theo bữa tiệc gia đình quy cách khoản đãi. Vì vậy trên bàn hiếm có mười mấy đạo món ăn, mà ăn cơm nhân số lại là có 10 người. Nóng hổi cơm nước phiêu hương phân tán, lệnh người thèm ăn nhỏ dãi. Kha Nguyên cùng Ngụy Trinh rất sớm liền ở trong sảnh chờ đợi, từ Ninh đến sớm nhất, xem ra rất muốn uống rượu dáng vẻ, hướng Kha Nguyên thi lễ một cái liền ngồi xuống. Không thể quá một hồi Lô Tuấn Nghĩa, Tần Bình, La Thành chờ võ tướng cũng tới đến yến hội, phân lượt nhất nhất ngồi xuống. Cuối cùng là Dương Trang mang theo Hát Chiêu vội vã tới rồi, gọi thẳng trong quân sự vụ dường giả, vì vậy ở Tần Quỳnh hô to dưới tự phạt ba chén. Xem nhân viên đến đông đủ, Kha Nguyên trước tiên đem chén rượu rót đầy, giơ ly rượu lên hướng về đầy bàn bắn bó nói, hôm nay dẹp điên thượng quận sơn tặc, ta trước tiên kính chư vị, các ngươi đều là có công chi nhân, phải uống ly đầy. Chúng tướng nghe vậy cũng cho mình đổ đầy rượu, liền vội vàng đứng lên bưng chén rượu. Cái này 10 ngày ta từ một giới thảo dân đảo mắt liền thành quản lý nhất quận thái thú, chư vị không thể không kể công, nhất là chư vị tướng quân, vì ta thượng quận bách tính dục huyết phân chiến, quét dọn mối họa, làm chiếm công đầu, một chén này, kính bách tính, đem chư vị chiến trường chém giết chiến sĩ, mời ta thượng quận tương lai. Kha Nguyên nói nhiệt huyết sôi trào, hào khí can vân giống như ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Loại rượu khổ sở vẫn chưa hòa tan hôm nay thái thú phủ vui sướng, mọi người thấy Kha Nguyên thoải mái như vậy, cũng không phí lời, uống dừng tay bên trong loại rượu cùng đều lên nói, đa tạ chủ công. Thấy tình cảnh này, thừa dịp vẫn còn ở sức mạnh tốt nhất, Kha Nguyên lần thứ 2 rót đầy chén rượu, chén thứ hai này rượu, làm kính quận thừa Ngụy Huyền Thành. Ngụy Trinh nghe vậy cũng không kiêm lượng, cười dịu dàng tiếp nhận chén rượu, chắp tay thi lễ. Ngụy đại nhân lần đầu gặp gỡ liền lên cho ta quận nhất định phải tốt nhạc dạo, đặt vững ngày sau phương hướng phát triển, quả thật đại tài. Huống hồ ngày gần đây vì là thượng quận bách tính vất vả rất nhiều, bách tính trong miệng đều là tán thưởng, đây cũng là Ngụy đại nhân năng lực thể hiện. Một chén rượu này kính Ngụy đại nhân, hy vọng Ngụy đại nhân còn có thể tốt sinh trợ giúp ta, chúng ta cộng đồng quản lý ra một cái nổi tiếng thiên hạ Thái Bình, nhân gian thiên đường. Kha Nguyên trong miệng Thái Bình thịnh thế suýt chút nữa bật thốt lên, may là ngoài miệng có đem cửa, Thái Bình cái này hai chữ vốn là phạm vào kỵ hủy, hơn nữa chính mình chỉ là một phương thái thú, nói Thái Bình thịnh thế khó tránh khỏi có chút chỉ biết chém gió. Ngụy Mỗ ổn thỏa thứ kiệt tối dạng, để đại nhân quản trị trời yên biển lặng, nhân dân an cư lạc nghiệp. Kha Nguyên không có dừng lại, tiếp tục nói, cái này chén rượu thứ ba, làm kính Dương gia úy. A, mặt tướng thẹn không dám nhận. Dương Trang vốn là tiểu lượng không lớn, vừa nãy ba chén uống có chút gấp, hơn nữa Kha Nguyên vừa mới để hai chén, Dương Trang đều là theo. Giờ khắc này ngất ngất ngây ngây tiếp nhận chén rượu, liên tục khoát tay nói: "Người đáng ra chén rượu này, nếu như không có Dương giáo úy liều mạng từ Tây Lương Thiết Kỵ trong tay đem ta cứu, làm sao có thể có hôm nay thượng quận thái thú, có thể nào có ta thượng quận 6000 cường thịnh binh lực, sao còn có thể có như thế trò chuyện vui vẻ chi cảnh tượng." Kha Nguyên lại cho tự mình rót đầy rượu, chỉ vào trong sảnh chúng nhân nói: "Dương tướng quân công lao ta có nghe thấy, chủ công cho ngươi, liền uống đi." Dương tướng quân còn nhớ được ngày ấy sáng sớm tỉ thí, uống xong chúng ta tái chiến. "Là cũng là vậy, ngươi mau nhanh uống xong, trong tay ta kim giản đã khát khao khó nhịn." Còn lại tướng lãnh ở một bên ồn ào, Tần Quỳnh bước dâu, cười ha ha nói, để lên có ngày ở Hà Đông quận ước định. Này, nếu chủ công như vậy khen, cái kia mặt tướng nếu từ chối thì bất kính, làm uống hết chén này. Dương Trang giải thích, ngựa đầu một cái liền đem rượu trong chén rót vào trong bụng. Võ tướng cũng yêu thích người phong khoáng, thấy Dương Trang như vậy đều là nói tán thưởng. Nhất là Tần Quỳnh, chờ Dương Trang uống xong lại chủ động tiến lên cùng Dương Trang chạm một chén, lúc này mới trở lại chỗ mình ngồi. Từ khi Kha Nguyên tiền nhiệm thái thú về sau, Dương Trang cũng dần dần đổi giọng, theo thói quen gọi là chủ công, vậy sẽ khiến Kha Nguyên tâm lý thoải mái rất nhiều. Ta đáp ứng các ngươi, trở lại thượng quận tổ chức một hồi tỷ thí, cái này tự nhiên sẽ không quên. Kha Nguyên đột nhiên hơi xúc động, chỉ tiếc cá nhân ta chi dũng vũ vô pháp cùng chư vị tướng quân sánh ngang, nếu không nhất định phải tay cầm binh khí cùng chư vị phân cao thấp. Tần Quỳnh nghe vậy nhanh mồm nhanh miệng, sang sảng nói, chủ công chớ buồn, chúng ta cũng chỉ là luận bàn võ nghệ, chủ công nếu không chê, đều có thể cùng bọn ta cùng đài tỷ thí, chạm đến là thôi. La Thành nghe thấy biểu ca nói như vậy, không khỏi sắc mặt thay đổi, chính mình biểu ca nói như vậy chẳng phải là thừa nhận chủ công ở võ đạo phương diện là một thái kê, vội vã kéo kéo Tần Quỳnh ống tay. Có thể Tần Quỳnh thật là không hiểu, còn muốn tiếp tục. Bất đắc dĩ, La Thành chỉ được nói bù đắp Tần Quỳnh nói sai, chủ công, biểu ca ý tứ là, chủ công như nếu không chê, chúng ta đều có thể dốc túi dạy dỗ, để chủ công chi võ nghệ tiến triển cực nhanh, thiên hạ vô địch. Kha Nguyên tự nhiên có thể nhìn ra La Thành điểm ấy tiểu tâm tư, bất quá hắn ngược lại cũng không thèm để ý Tần Quỳnh nói, chính mình vốn chính là thái kê, Tần Quỳnh làm người hào sảng, chính mình còn có thể thủ dai không được. Đang lúc này, thái thú phủ bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên áo, người kia thanh âm vang dội, Kha Nguyên ẩn ước có thể nghe được hắn là muốn cầu kiến chính mình. Vì vậy gọi tới ngoài cửa thủ đáng giá thị vệ nói, ngươi ra ngoài xem ai có chuyện gì ở thái thú phủ ở ngoài ở mỹ. Thị vệ nhanh chóng đi một chuyến cửa, sau đó trở về bẩm báo, bẩm tấu đại nhân, có cái từ Trung Nguyên đến lao đầu nói là muốn báo ân, đa tạ đại nhân cứu hắn kết bái huynh đệ, kiên chỉ muốn gặp đại nhân. Lao đầu đến đây báo ân. Kha Nguyên trong lòng nhất thời tràn đầy nghi hoặc, hắn không nhớ rõ gần nhất có triệu hoán quá cái nào lịch sử nhân vật, hơn nữa muốn nói cứu người hắn chỉ từ sơn tặc trong ổ đã cứu người, nếu cô ý muốn gặp chính mình, sợ là trên tay có mấy phần bản lĩnh, không bằng gặp gỡ cũng được. Là đến đây báo ân, vậy liền để hắn bảo đi, ta mà nhìn là người phương nào. Thị vệ lĩnh dặn dò, không lớn biết công phu liền mang một người có mái tóc loang lổ lão đầu đi tới thái thú phủ đại sảnh bên trong, nhìn dáng dấp tuổi gần hoa giáp, một thân màu đen trang phục, áo khoác một cái trường bào màu xám, tuổi tác ở cổ đại đã là không thường thấy. Quan trọng ở chỗ Kha Nguyên nhìn hắn thân thể cường tráng, khí thế như hồng, hơn nữa từ trên người hắn cảm nhận được một luồng lực lượng, trong lòng âm thầm xem xét, hẳn là mạnh hơn chính mình. Chính là ngươi muốn cùng ta báo ân, lại không biết rõ ta chuyện gì có ân cùng ngươi, còn bị này lao trượng công khai. Kha Nguyên vắt hết óc, thật sự không nghĩ ra nên xưng hô như thế nào, vì vậy miệng bầu đồng dạng hỏi. Cổ đại xưng hô cao tuổi lão giả, đại thể đều là lao trượng, Kha Nguyên vốn muốn nói tráng sĩ, lại là cảm thấy dù sao cũng hơi không thích hợp, vẫn là gọi lao trượng tôn kính một ít. Vạn nhất trước mắt lao giả thật sự là một vị lịch sử danh nhân, bỏ qua ha không đáng tiếc. Chính là thảo dân cầu kiến đại nhân. Ta huynh đệ kết nghĩa Lý Ngạn chính là Tịnh Châu nhân sĩ, mấy tháng trước bị sơn tặc cướp lên ổ trộm cướp, khi đó ta đang tại Thường Sơn giáo sư đồ đệ không thể phân thân, lại là không nghĩ ta vậy huynh đệ bị đại nhân cứu ra, vì vậy lúc này mới có trước mắt báo ân nói chuyện. Lão giả hướng về Kha Nguyên chắp chắp tay, đúng mực hồi đáp. Kha Nguyên cảm thấy người lão giả này còn rất thú vị, đầu tiên giảng nghĩa khí, có thể thay huynh đệ báo ân, thứ hai một giới có tên có thể như vậy đúng mực, cũng như cái có năng lực nhịn nhân tài, cười hỏi, ngươi lại nói ngươi họ gì tên gì, chuẩn bị thế nào báo ân chi phương pháp. Chương 19. Tông sư Đồng Nguyên. Nghe được Kha Nguyên câu hỏi, lão giả lần thứ hai ôn quyền trả lời. Thảo dân họ Đồng tên Nguyên, chữ Hùng Phó, vốn là Tịnh Châu người địa phương, trước đi khắp thiên hạ, du lịch tứ hải. Đại nhân ngày gần đây tiêu diệt thượng quận quanh thân sơn tặc một chuyện, mộ hơi có nghe thấy, chính là minh chủ. Thảo dân tự cho mình có mấy phần võ nghệ trên bản lĩnh, nếu là đại nhân không chê, mộ có thể ở đây lập xuống một thể, vì đại nhân làm một cái không có tuân tương sinh, không liên quan đến đạo đức sự tình, như vậy liền coi như là báo ân. Đồng Nguyên, ông lão này vậy mà liền là đại danh đỉnh đỉnh Đồng Nguyên, một đời thương thuật tông sư, nếu nói là bản thân của hắn ngược lại là ở Tam Quốc bên trong không có quá to lớn danh khí, nhưng hắn dạy dỗ đồ đệ, đó là một đỉnh cái cường nhân. Khang Nguyên trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Vừa mới còn có thể tiếp chính mình võ nghệ không thể cùng chúng võ tướng phân cao thấp, bây giờ liền tới cái này một đời danh sư, xem ra chống lại thiên hạ danh tướng ngay trong tầm tay. Thế nhưng là vị kia Bắc Địa Thương Vương Trương Tú Ân sư. Khang Nguyên trên mặt làm ra cực kỳ thán phục vẻ mặt, vậy sẽ khiến Đồng Nguyên mười phần được lợi. Không nghĩ tới ta cái kia liệt đồ có thể được đại nhân như vậy tán thưởng, vinh hạnh cực kỳ a. Theo Tô Châu Bình Thoại Tam Quốc bên trong miêu tả, Đồng Nguyên tổng cộng có 3 cái đồ đệ, trong đó đại đồ đệ chính là Tây Thục danh tướng Trương Nhậm, Lưu Trương dưới trướng đại đô đốc, ngăn cản Lưu Bị tiến vào thuộc thứ nhất đạo bình trướng. La Quán Trung đánh giá hắn trung dũng chết còn sinh, cao danh chính giống như chân trời tháng, hàng đêm lưu quang chiếu lạc thành đủ để thấy rõ Trương Nhậm khả năng. Nhị đồ đệ chính là Khang Nguyên trong miệng Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, lúc này Trương Tú tùy tùng thúc phụ Trương Tể Nam chinh Bắc chiến thảo phạt Khương Nhân, xông ra không nhỏ danh tiếng, cái này Bắc Địa Thương Vương chính là Khương Nhân trong tộc lưu truyền rộng rãi xưng hảo. Thương pháp tinh xảo, thắng được người đời tán thành. Muốn nói lên vị cuối cùng tiểu đồ đệ, ở đời sau cái kia lại càng là nổi tiếng. Lấy một cây ngân thương, một thất bạch mã, thất tiến thất xuất trăm trận trăm thắng, người đời sau xưng thường thắng tướng quân Thường Sơn Triệu Tử Long. Cái này thời điểm Triệu Vân cùng Trương Nhậm còn chưa lang bạt nổi danh nhà, bởi vậy Khang Nguyên chỉ có thể dùng Trương Tú để diễn tả mình chấn động, mà trong lòng hắn cũng đã có suy nghĩ, biết rõ làm như thế nào sử dụng lần này Đồng Nguyên báo ân thời cơ. Thử hỏi người nào nhiệt huyết nam nhi không nghĩ ngang qua chiến mã mang nô cầu, thu lấy quan sơn 50 châu, trước đây Khang Nguyên không có thời cơ, hiện tại thương thuật tông sư đang ở trước mắt, nếu không nắm lấy cái này thời cơ, chính mình chinh chiến chiến trường mộng tưởng ngày nào có thể thực hiện. Ý niệm tới đây, Khang Nguyên lúc này gọi người cho trên bàn thêm một đôi bát đũa, mời Đồng Nguyên tiến vào trong bữa tiệc. Đại nhân mời, lão phu từ chối thì bất kính. Đà tạ đại nhân. Đồng Nguyên cũng không khách khí, ổn quyền ngồi xuống, ngay tại Khang Nguyên tay phải bên. Thương thuật tông sư có thuộc về mình kiêu ngạo, có thể chủ động đến cửa báo lại ân đã là rất lớn không dễ, hiện tại Đồng Nguyên đã hay xưng tên ra, Khang Nguyên nếu là lại có thêm thất lễ, chẳng phải là ở trước mặt nhiều người như vậy tổn hại chiêu hiền đại sĩ tên. Huống hồ Khang Nguyên có ý hướng Đồng Nguyên tập được thương pháp, cố gắng khoản đãi tổng không có sai. Tân Quỳnh loại người đối với Khang Nguyên như vậy tôn sùng lao đầu trước mắt tuy có dị nghị, nhưng nếu là nổi tiếng thiên hạ tông sư, lại là chuẩn giả, chư tướng cũng sẽ không phát tác tại chỗ, bắt chủ công mặt mũi. Nâng ly cạn chén, Kha Nguyên cảm thấy bầu không khí vừa đúng, bưng một chén rượu lên, hướng Đồng Nguyên kính nói, không biết đồng lao có thể có ý nguyện lại thu một đồ. Đại nhân chẳng lẽ không phải muốn cho ta thu ngươi làm đồ đệ? Đồng Nguyên nghe vậy để chén rượu xuống, ý vị sâu dài nhìn Kha Nguyên. Thấy Kha Nguyên một mặt thành khẩn, Đồng Nguyên đón đến tiếp tục nói, chỉ là lao phu thu được cái kia Triệu Vân chính là vị cuối cùng quan môn đệ tử, đồng thời xin thề đời này không còn thu đồ đệ, trừ phi có thương thuật phương diện thiên phú dị bẩm người. Đồng Nguyên lời còn chưa nói hết, Tần Quỳnh bên kia lại là nhận không. Ngươi ông lão này có phải hay không muốn bị đánh? Như thật là có bản lĩnh, có dám hay không cùng ta chiến đấu mấy hiệp? Hắn vốn chính là tính khí nóng nảy người, vừa mới chủ công với trước mắt lao giả một mực cung kính thái độ vốn là để hắn khó chịu, hiện tại chủ công muốn hướng về hắn bái sư, dĩ nhiên còn ra sức khước từ. Tần Quỳnh nghĩ thầm, người nào vẫn chưa thể dạy cái thương pháp. Đồng Nguyên lại là không giận, trái lại nhìn về phía Tần Quỳnh hòa ái lại không mất uy nghiêm nói, vị tướng quân này, lao phu lời còn chưa nói hết, vì sao như vậy nôn nóng? Thúc bảo, trước hết để cho đồng lao đem lời nói, các ngươi tái chiến không muộn. Kha Nguyên đầu tiên là ngăn lại Tần Quỳnh kích động hành vi, nửa câu sau lại là ngầm đồng ý giữa bọn họ tỉ thí. Tuy nhiên không rõ Đồng Nguyên là người, thế nhưng hắn nếu nói ra một điều kiện nhận rõ, nghĩ đến Kha Nguyên muốn bái sư động tác này không tính việc khó, liền xem Đồng Nguyên làm sao thao tác. Mà ngày sau Đồng Nguyên nếu muốn tiến vào Kha Nguyên thế lực, lúc này dựng nên uy vọng cũng là cần phải cử chỉ. Khang đại nhân muốn bái lao phu làm thầy, cái này không phù hợp đại nhân thân phận, ngươi vì là nhất quận thái thú, mà ta chỉ là một giới bạch thân, lao phu được chi không nổi. Huống hồ lao phu có sẽ lại không thu đồ đệ lời thề, phá thể hiển nhiên cũng không phù hợp nhâm hiệp hành vi. Nhưng mà lão phu vừa đi tới này, chính là báo muốn cho đại nhân mang đến có ích tâm tư, lão phu có thể chuyển thụ đại nhân võ nghệ, cũng không lấy danh thầy trò làm sao. Đồng Nguyên nói xong, gật đầu ra hiệu Khang Nguyên có thể hay không tiếp thu. Nào ngờ hắn ý nghĩ này lại là ở giữa Khang Nguyên ý muốn. Hán triều xuất hiện trùng lập thân thể, bởi vậy nói lên ân sư là ai, đa số người sẽ là đương đại đại nho. Như Lưu Bị, Công Tôn Toàn ân sư chính là trung lang tướng Lô Thực, lại có thêm Trịnh Huyền, Mạ Dung, Thái Ung chờ nổi tiếng thiên hạ có sách chuyển thế nho ra đại biểu nhân vật. Đồng Nguyên mặc dù ở võ nghệ trên dạy dỗ nhiều vị tướng quân, thần thoại giống như nhân vật, nhưng ở Đông Hán thời kỳ chính trị địa vị lại là không có cao bao nhiêu. Khang Nguyên sau đó thành chư hầu, luận xuất thân so với người khác thấp một tiết, vậy liền được không bù mất. Như vậy ngôn hành cử chỉ để Khang Nguyên cảm khái Đồng Nguyên người này không chỉ có giáo sư đồ đệ lợi hại, chính trị khiếu giác cũng là tương đối nhạy cảm. Đơn giản mấy câu nói liền để Khang Nguyên vừa có thể học được võ nghệ, sau đó còn có thể bái còn lại đương đại đại nho. Vậy liền đa tạ đồng lão, mong rằng ngày sau ta có thể tận được đồng lao chân truyền. Khang Nguyên lúc này bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đại nhân khách khí, lão phu cũng chắc chắn dốc túi dạy dỗ. Đồng Nguyên cũng không hàng hồ, hạ hà nở nụ cười uống hết trong tay liệt ỉu. Uống thôi rượu trong chén, Đồng Nguyên lại là híp mắt nhìn về phía Tần Quỳnh, vị tướng quân này mới vừa rồi không phải nói muốn tỉ thí một chút, bây giờ rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị, chúng ta liền tới chơi hơn mấy chiều, cho Khang đại nhân trợ trợ hứng làm sao? Tần Quỳnh cũng không đốc, bây giờ đã hiểu thấu đáo Đồng Nguyên không thu chính mình chủ công làm đồ đệ hành vi, vuốt râu cười nói, đồng lao nếu muốn so với cũng là có thể, thế nhưng đao thương không có mắt chúng ta chạm đến là thôi, không ai không muốn đả thương lão nhân ra à. Cái này miệng pháo Lưu Khang Nguyên nghe đều muốn cho hắn đánh mắt điểm, lại không nói Tần Quỳnh chỉ là một anh hùng, chết no tính toán làm nhị lưu võ tướng, mà Đồng Nguyên là ai, đó là dạy dỗ hai cái nhất lưu, một cái siêu nhất lưu danh tướng thương thuật tông sư, há sẽ bị Tần Quỳnh gây thương tích. Quả nhiên là khả năng chém gió, chúng ta cũng đừng đội phí lời, so tài xem hư thực đi. Đồng Nguyên ầm ầm đứng dậy, hướng Khang Nguyên chắp tay nói, đại nhân có thể hay không vì là lao phu cung cấp một cây trường thương, làm tỉ thí vũ khí? Có gì yêu cầu? Chúng tôi đỏ, sắp ong đều có thể. Đơn giản như vậy yêu cầu, Khang Nguyên tự nhiên thỏa mãn, gọi người mang tới một nhánh binh sĩ bình thường sử dụng hồng anh thương giao cho Đồng Nguyên về sau, tỉ thí hai người trực tiếp đi tới phủ bên trong sân. Đi, chúng ta cũng đi nhìn. Khang Nguyên đứng dậy kêu gọi đại gia. Tất cả mọi người là tới hứng thú, theo Khang Nguyên cùng đến trong viện, muốn nhìn một chút cái này một đời thương thuật tông sư đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Chương 20. Không chim chiều phượng thương. Thượng quận thái thú phủ. Đồng Nguyên cùng Tần Quỳnh đứng ở trong sân, những người khác đều là đứng xem. Có không ít thủ giá trị binh sĩ cũng chạy tới quan sát, như vậy hiếm thấy học tập cơ hội, Khang Nguyên cũng mở một mắt, nhắm một mắt, ngầm đồng ý bọn họ tự ý nghỉ việc cách làm. A. Chỉ thấy Tần Quỳnh quát to một tiếng, trong tay hổ đầu chạm kim thương hướng về Đồng Nguyên trước mặt chính là nhất kích. Đồng Nguyên không chút hoang mang, nhấc lên trường thương trong tay rời ra, trong lòng đối với Tần Quỳnh lực đạo liền có hiểu biết. Ngươi muốn là lại không cố hết sức, lão phu cần phải hoàn thủ. Tần Quỳnh bị Đồng Nguyên một câu nói gây xích mích được lên cơn giận dữ, ngầm vẫn nhất kích, rồi lại bị Đồng Nguyên dễ như ăn cháo hóa giải. Tâm trạng làm sao có thể không nộ, lập tức trong tay hổ đầu chạm kim thương giống như ngân xả lẻ lưỡi giống như nhanh chóng liền đâm Đồng Nguyên, nhưng là bị Đồng Nguyên liên tục thoảng qua. Chỉ thấy Đồng Nguyên vươn tay phải ra, từ trái sang phải quét ngang lại đây, Tần Quỳnh vội vã dựng thẳng lên báng súng chặn lại, lại là không kịp Đồng Nguyên lực đạo, trực tiếp bị quét chân mấy bước. Tần Quỳnh vốn là muốn dùng Đồng Nguyên kiêu ngạo nhất thương pháp đến chiến thắng hắn, bây giờ nhìn lại không hề hy vọng, mình tại võ nghệ cùng lực đạo bên trên không so được với được Đồng Nguyên, mặc dù đổi kim giản cũng không làm nên chuyện gì. Thắng thua vừa nhìn thấy ngay. Đồng Nguyên đơn giản lên chơi đùa tâm tư, không có cầm thương tay trái đột ngột duỗi ra, trực tiếp nắm lấy Tần Quỳnh bắn súng, mũi thương kia cách Đồng Nguyên ước chừng còn có chừng một thước khoảng cách, liền cũng lại vô pháp tiến lên nửa phần. Mấy người các ngươi dùng súng hắn tử, không bằng cùng đi chiến lao phu đi. Từ xưa văn không đệ nhất, võ không có đệ nhị. Bị Đồng Nguyên làm nhục như thế, La Thành loại người tự nhiên không thể nhẫn lại, lúc này mang tới chính mình binh khí, muốn cùng Đồng Nguyên phân cao thấp. Từ Linh, La Thành, Lô Tuấn Nghĩa lần lượt gia nhập chiến đoàn, chỉ là đáng tiếc Dương Trang đã uống ngất ngất ngây ngây, bị Hát Chiêu đỡ, đứng ở một bên quan sát cái này trăm năm khó gặp một lần đặc sắc tranh đấu. Dùng súng người có chính là thế đại lực trầm, có là lấy xảo thủ thắng. Từ Ninh chính là người sau, hắn trước tiên phát khởi thế công, thừa dịp Đồng Nguyên cùng Tần Quỳnh lúc chiến đấu, xách ngược câu liêm thương hướng về Đồng Nguyên câu. Triệu hắn đến võ tướng, lấy Từ Ninh võ lực giá trị thấp nhất, đối mặt Từ Ninh cái này non nớt công kích, Đồng Nguyên có thể nói là căn bản khinh thường một chú ý, chỉ là chuyên tâm ứng đối một bên càng nhanh hơn nhanh tấn công tới Lô Tuấn Nghĩa. Làm Khang Nguyên thủ hạ võ lực giá trị tối cao võ tướng, Lô Tuấn Nghĩa công kích được là có thể đối với Đồng Nguyên tạo thành một điểm uy hiếp, chỉ thấy Lô Tuấn Nghĩa trong tay thiết côn vừa nhanh vừa chuẩn hướng Đồng Nguyên cánh tay vung vẩy đi qua. Hiện nhiên chính là muốn làm cho Đồng Nguyên thu lên hồng anh thương, ngăn cản hắn tiếp tục công kích Tần Quỳnh. Bất quá Đồng Nguyên như thế nào sẽ khiến Lô Tuấn Nghĩa đơn giản như vậy giống như nguyện, tay trái giữ tại hồng anh thương trung gian, tay phải nắm chặt đuôi thương, đột nhiên tả hữu vây một cái, hồng anh thương mũi thương liền nhanh như tia chớp gõ vào Tử Ninh cùng Lô Tuấn Nghĩa binh khí bên trên. Đinh đinh, ẩn chứa ở mũi thương trên lực đạo, trực tiếp đem hai người công kích hóa giải. Đồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải đứng vững đuôi thương mãnh liệt đâm một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước Tần Quỳnh. Lô Tuấn Nghĩa cùng Tử Ninh thấy thế, bị Đồng Nguyên cái này không tốn sức chút nào hành vi đánh ra hỏa khí. Lên keng. Đo lường đến Thiên Cương Tinh cùng Thiên Hữu Tinh kể vai chiến đấu, kích hoạt đặc thù ràng buộc, Thủy Hử Thiên Cương. Thủy Hử Thiên Cương, phàm là có hai người trở lên Thiên Cương Tinh ở đồng nhất trên bàn cờ trận, thì lại kích hoạt nên thuộc tính. Sở hữu Thiên Cương Tinh võ lực thêm 2. Lên keng. Lô Tuấn Nghĩa được Thủy Hử Thiên Cương ràng buộc ảnh hưởng, võ lực 2, trước mặt võ lực 88 lên keng. Tứ Ninh được Thủy Hử Thiên Cương ràng buộc ảnh hưởng, võ lực 2, trước mặt võ lực 73. Hai người chịu đến Thủy Hử Thiên Cương ràng buộc ảnh hưởng, sóng vai tiếp tục hướng Đồng Nguyên phát khởi thế công. La Thành vào lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, thẳng lên ngũ câu thần phi lượng ngân thương tiến lên chống chọi Đồng Nguyên hồng ánh thương. Đồng thời hướng về mặt sau Tần Quỳnh lớn tiếng hô quát nói, "Biểu ca, biểu ca, nhanh lên một chút lại đây hỗ trợ a." Tần Quỳnh lúc này là có khổ tự biết, vừa hắn dụng hết toàn lực đi công Đồng Nguyên, thế nhưng là bị Đồng Nguyên dùng càng mạnh mẽ hơn lực lượng cho đàn hồi trở về, hai tay hắn hổ khẩu cũng bị một thương này chấn động phải tê dại, hầu như cũng không cầm được trong tay trường thương. Nhưng khi nhìn thấy La Thành đám ba người đấu Đồng Nguyên đều có chút lực bất tòng tâm, chính mình thì lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cắn răng một cái, đem hổ đầu chạm kim thương ném qua một bên, nhịn đau lấy ra kim giản, lần thứ hai hướng về Đồng Nguyên đánh tới. Hồng Anh thương bị La Thành chống chọi, ngay tại Đồng Nguyên muốn rút súng thời điểm, Lô Tuấn Nghĩa cùng Từ Ninh đúng lúc giết tới, đồng thời vung ra vũ khí, gác ở Đồng Nguyên Hồng Anh thương bên trên, chết sống chính là không cho Đồng Nguyên có thể rút súng. Đồng Nguyên coi như là khí lực to lớn hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng khó có thể từ nơi này ba người vũ khí bên dưới rút ra Hồng Anh thương, mà lúc này Tần Quỳnh kim giản cũng đã giết tới, hướng thẳng đến Đồng Nguyên khuôn mặt liền đập tới. Đồng Nguyên lại là không chút hoang mang, vung tay ra đón Tần Quỳnh kim giản liền xung tới. Mắt thấy sắp đập trúng Đồng Nguyên thời điểm, Đồng Nguyên thân thể lóe lên, liền cúi người tránh thoát đòn đánh này, đồng thời lùn người xuống, đâm vào bên cạnh Lô Tuấn Nghĩa bụng. Bị Đồng Nguyên như thế ba chạm, Lô Tuấn Nghĩa liên tiếp lùi mấy bước, bị bức ép vung ra Đồng Nguyên hồng ánh thương. Không có Lô Tuấn Nghĩa cái này một cương lực, La Thành cùng Từ Linh thì lại làm sao có thể áp chế ở Đồng Nguyên, đã nhìn thấy Đồng Nguyên thuận thế tiếp được sắp rơi trường thương, gầm nhẹ một tiếng, liền trực tiếp đem hai người vũ khí cho xốc lên. Giành lấy tự do Hồng Anh thương ở Đồng Nguyên nắm chắc, giống như tiềm long đằng nguyên, xảo quyệt mà đâm về Từ Linh cùng La Thành chỗ yếu, làm cho hai người cuốn quýt thu thương phòng ngự. Nhưng không nghĩ tới Đồng Nguyên phen này công kích chỉ là hư chiêu, sợ đến hai người thu chiêu, Đồng Nguyên lưỡn một cái thương, chính là hướng về Tần Quỳnh đã đâm. Tuy nhiên Tần Quỳnh cũng không có tam tinh võ tướng thực lực đỉnh phong, nhưng thân thể bản năng phản ứng vẫn còn, liền gặp được Tần Quỳnh vung lên kim giản, từ bên cạnh gõ vào Đồng Nguyên trên cán thương. Cái này một chiêu mặc dù vô pháp ngăn cản Đồng Nguyên súng này thế tiến công, thế nhưng cũng thành công mà đem Hồng Anh thương phương hướng đánh cho lệch khỏi không ít. Mà dựa vào cái này một hồi công phu, Lô Tuấn Nghĩa, La Thành cùng Từ Ninh lại lần nữa giết tới, cùng Tần Quỳnh cùng vây kín Đồng Nguyên. Chỉ thấy Đồng Nguyên lùi về sau vài bước, trường thương trong tay tung bay ở bốn người trước mặt, múa ra thất đoá thương hoa, ngăn cản được bốn người thế tiến công, đồng thời liên tiếp quét ngang, khanh một tiếng, liền đem bốn người chấn động liên tiếp lui về phía sau, mất đi mục tiêu công kích. Càng già càng dẻo dai, càng già càng dẻo dai, Đồng Lao tông sư tên quả nhiên không phụ thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Thắng bại đã có rõ ràng, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Khang Nguyên lúc này giơ tay tán thưởng, ngăn cản còn muốn tiến công trừ tướng. Bất quá Khang Nguyên cũng không nhục trí, thủ hạ bốn vị này tướng lãnh đều là một võ tướng, nhiều nhất nhị tinh. Chờ bọn hắn lên tới tam tinh thời điểm, khi đó mới là chấn kinh thiên hạ tốt nhất thời cơ. Đồng Lao thương pháp quả nhiên tinh xảo, nên phải chủ công chi sư. Tần Quỳnh lên tiếng trước nhất, lấy hơi ôm quyền nói: "Tại hạ khâm phục, khâm phục." La Mạt tướng mắt buộc về, dĩ nhiên muốn cùng Đồng Lao phân cao thấp. Từ Ninh cùng Lô Tuấn Nghĩa cũng đều không phải thua không nổi hạng người, đánh không lại chính là đánh không lại, người ta lấy một địch bốn không tốn sức chút nào, thừa nhận người khác ưu tú không thể khó khăn như vậy. Không biết Đồng Lao súng này phương pháp có thể nào uy lực to lớn như thế, có thể có danh hảo. La Thành là học tập tâm tư mạnh nhất, ở bại trận, chắp tay dò hỏi Đồng Nguyên thương pháp vì sao lợi hại như vậy. Đồng Nguyên cũng không keo kiệt, lại là huy vũ ra mấy cái đóa thương hoa về sau, cầm trong tay Hồng Anh thương đứng tại phía sau, trong mắt tinh quang lấp lóe, thương này phương pháp, tên cứ gọi Bách Điểu Triệu Phượng. Chương 21. Triệu Vân tung tích sáng sớm lộ thủy bị từng điểm bốc hơi lên. Chân trời dần dần lộ ra bong bóng cá liếp. A. Cắt. Thao luyện tiếng mỗi ngày trời chưa sáng liền từ nhận Khang phụ truyền ra. Khang Nguyên lau cái chán mồ hôi hột, bắt đầu lại một lần âm, phách, treo, điểm, châm cơ sở thương pháp luyện tập. Đồng Nguyên đến, để Khang Nguyên mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh cũng biến thành hy vọng xa vời. Người tập võ cần đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, kiên trì bền bỉ mới có hy vọng luyện được không sai võ nghệ. Thương có hư thực, có kỳ chính hư hư thực kỳ kỳ chính chính, lao phu cái này Bách Điểu Triều Phượng không chiếm trong đó, rồi lại tận chiếm trong đó. Tiến vào nhuệ, lùi nhanh, kỳ thế hiểm, tiết ngắn bất động như núi, động như sấm chấn động. Đồng Nguyên đứng ở một bên, thỉnh thoảng nói chỉ điểm, để Khang Nguyên thụ ích lương đa. Thương chính là binh trung chi vương, cũng chính giải đứng đầu. Cho nên nghi viễn công, không thích hợp cận chiến, chính là thương giống như du long, không ra thì thôi, vừa ra vụ muốn đẩy địch với chỗ chết. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, trong nửa tháng này, Khang Nguyên mỗi ngày trôi qua là trời chưa sáng liền bắt đầu luyện tập cơ sở thương pháp, một luyện thành là vừa giữa trưa, mãi đến tận hồng nhật treo cao. Cho tới chính thức Bách Điểu Triều Phượng thương, Đồng Nguyên lại là một chữ cũng không truyền thụ quá. Khang Nguyên đã 16, quá tốt nhất luyện võ thời kỳ, dùng Đồng Lao nói mà nói, chỉ có đem cơ sở đánh được, mới có thể bắt đầu tiếp xúc uy lực cự đại thương pháp, không phải vậy bôi nhỏ uy danh không nói, dễ dàng thương thân. Mặt trời chói chang khí trời, đường bên trên bách tính rất nhiều, ở Ngụy Trinh quản lý hạ lên quận xuất hiện một phái tươi tốt cảnh tượng, bất quá vẫn có rất nhiều chuyện cần Khang Nguyên tự mình xử lý. Từ nhận Khang phủ đến Thái thú phủ chỉ có nửa nén hương lộ trình, Khang Nguyên cũng không có ngồi xe ngựa, ở Đồng Nguyên cùng đi, lão đạo liền đến. Đồng Nguyên hiện tại nghiêm chỉnh thành Khang Nguyên tiếp thân bảo tiêu, đi tới chỗ nào theo tới nơi nào, có như vậy một đại tông sư theo, tự nhiên không cần Từ Ninh lại bảo hộ, vì vậy Từ Ninh thành công tiến vào thượng quận quân đội, đảm nhiệm một tên biệt bộ tư mã. Xin chào đại nhân. Thái thú phủ bánh trước giá trị thị vệ thấy Khang Nguyên đến, không mình hành lễ. Trong sân, Ngụy Trinh gia thủ môn Khang Nguyên đón bảo, đưa lên một đống dân sinh loại cần thẩm duyệt văn thư, đơn giản là phía đông khai khẩn một ít hoang địa, phía tây trưng dụng dân điền loại hình. Lúc này Khang Nguyên liền phát hiện triệu hoán đến Ngụy Trinh xuất sắc với bản thổ mưu sĩ địa phương, tỉ như Ngụy Trinh trực tiếp bắt đầu dùng hoàn chỉnh chân điện chế. Chủ công mà xem, chúng ta có thể ở trên quận Bắc Phương thị trấn thiết lập thổ địa, dành cho không cần đánh trận quân sĩ, yêu cầu binh lính có thể tự mình canh tác mà sinh sản hành quân cần thiết lương thực. Đã như thế, chủ công dưới trướng binh sĩ liền có việc có thể làm. Ngụy Trinh chỉ vào đưa cho Khang Nguyên văn thư giải thích nói: "Vậy cụ thể thực thi cử động, có thể có cân nhắc qua." Khang Nguyên biết rõ cái này chân điện chế là ở Tào Tháo trên tay phát dương quan đại, nhưng cụ thể chi tiết hắn cũng không hiểu biết, vì lẽ đó lúc này cần tỉ mỉ hỏi một câu. Cái này hiển nhiên có chỗ cân nhắc, các binh sĩ lấy 60 người vì làm mở doanh, mà điền mà thủ, binh sĩ cần giao nộp làm địa tô. Một chủng loại hình là hiện dịch quân nhân đồn điền, theo nghi khai khẩn, mà cày mà thủ. Một loại khác loại hình là sĩ gia đồn điền, dùng cho đồn điền sinh sản sĩ gia bao quát tổng trinh tướng sĩ gia thuộc và chưa điều đi hậu bị dịch binh sĩ. Khang Nguyên bị Ngụy Trinh nói rơi vào trong sương mù, nhưng đại khái nghe minh bạch, chính là thời chiến làm vũ khí, nghỉ lúc vì là dân. Ngụy Trinh vừa nói vừa lấy ra một phần khác văn thư, bên trên che kín lít nha lít nhít văn tự. Ngày gần đây ta phái người thống kê quá, phủ khố bên trong không ít nhiều năm chưa sử dụng tới nông cụ, chúng ta có thể cung cấp thổ địa để bách tính canh tác. Thu hoạch ngũ cốc theo tỷ lệ làm, dùng quan viên nông cụ người, quan viên 644 không cần quan viên nông cụ người, quan viên tư đối với phân. Như vậy thu thuế phương pháp đạt đến tích lương cung cấp quân hiệu quả, bách tính tuy nhiên ăn một điểm thiệt thòi, nhưng có thể có một cái yên ổn sinh sản hoàn cảnh, bọn họ đã rất thỏa mãn. Chắc Tuyệt có thể hơn nữa trời sinh chính trị khứu giác, Ngụy Trinh làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dĩ nhiên đem Chuân Điển chế cụ thể biện pháp cùng đến tiếp sau chế độ muốn rõ rõ ràng ràng. Khang Nguyên có tiên tri năng lực, biết rõ đồn điền có thể khiến hữu hạn sinh sản tư nguyên được cao hiệu suất phân phối sử dụng. Hán Ngụy thời khắc, Quảng Đại nhân dân ăn đói mặc rét, cái gọi là xương trắng lộ trong tự nhiên, ban ngày không còn tiếng gà gáy chính là lúc đó xã hội chân thực khắc họa. Một mặt đại lượng lưu dân bụng ăn không no, một mặt mảng lớn hoang địa không người khai khẩn, mà Chuân Điển chế thì lại có thể đem những này sức lao động thu xếp ở quốc hữu trên đất tổng sự sinh sản, do đó đầy đủ lợi dụng lúc trước sinh sản tư nguyên. Còn nữa, đồn điền có thể có hiệu quả giải quyết quân lương cung cấp vấn đề, quân thiệt hỗn chiến, xét đến cùng đánh là lương thảo. Động tác này đối với bần hàn khốn khổ thượng quận thậm chí Tịnh Châu mà nói, là có lợi nhất cử động. Huyền Thành cử động lần này làm điều khắc ở ta thượng quận quang đình cột trụ bên trên, chịu đến vạn tiên bách tính kính yêu, nói là tái thế thần đồng cũng không chút nào quá đáng. Khang Nguyên không chút nào keo kiệt vỗ Ngụy Trinh bay, trắng trợn tán dương nói: loại này khai sáng đại quy mô ngụ binh với nông, binh nông hợp nhất tiền lệ, thay đổi một cái thế lực vận mệnh chế độ, Khang Nguyên đương nhiên không chỉ có còn muốn lớn hơn lực quảng bá, sau đó lại chính mình quản trị, đều muốn sử dụng Chuân Điển chế. Một cái buổi xế chiều, Khang Nguyên đều tại cùng Ngụy Trinh trò chuyện Chuân Điển chế lợi và hại. Tuy nhiên Khang Nguyên bản thân không có bao nhiêu nội chính tài năng, thế nhưng có đến từ hậu thế 2000 năm biết trước tất cả ánh mắt, để Ngụy Trinh thụ ích lương đa, gọi thẳng chủ công chính là ngàn năm khó gặp thiên tài. Mặt trời lặn cuối chân núi lúc, Ngụy Trinh công việc này còn vẫn còn không ngừng lật xem văn thư, mà Khang Nguyên lại là đi ra thái thú phủ, được lắm 9 giờ đi 5 giờ về vung tay trưởng quỹ. Đồng lão, hôm nay là sinh nhật ta, gia mẫu đã chuẩn bị tốt thức ăn, ngươi cùng ta cùng đi ăn bữa cơm rau dừa thôi đi. Đi ở trên đường về nhà, Khang Nguyên đối với Đồng Nguyên phát sinh mời. Tuy nhiên cái này hơn 10 thiên hòa Đồng Nguyên hầu như hình với bóng. Thế nhưng tối nay là bữa tiệc gia đình, nếu như không có chủ nhân mời, không được đi cùng ăn cơm. Lão phu hay là không đi, đại nhân bữa tiệc gia đình lão phu đi có bao nhiêu không thích. Đồng Nguyên liên tục xua tay, từ chối Khang Nguyên lòng tốt. Không nên nói như vậy, nhà ta hiến cũng chỉ có tổ mẫu, mẫu thân cùng với Dương Trang giáo úy loại người, đồng lão cùng ta tuy không danh thầy trò, nhưng có truyền thụ võ nghệ chi thực, nếu là đồng lão ngay cả ta bữa tiệc gia đình đều không đi, người trong thiên hạ chẳng phải là nói ta có mất hiếu kính. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Đồng Nguyên cũng cảm thấy thiếu niên trước mắt tuy nhiên chưa đủ 20, nhưng cũng hành vi xử sự lệnh người như gió xuân ấm áp, luyện lên thương pháp cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, chăm chỉ khắc khổ, trong lòng yêu thích hẹp. Hắn muốn cũng không phải là loại người cổ hủ, lập tức liền thoải mái đáp ứng, nếu đại nhân thịnh tình mời, lão phu lại làm sao dám không tuân lời, đi vậy. Nói xong, cùng Khang Nguyên vừa nói vừa cười hướng đi nhận Khang phủ. Đồng lão, lúc trước nghe nói ngươi còn có một người thiên phú dị bẩm tiểu đồ đệ, không biết lúc này ở nơi nào. Khang Nguyên vẫn đối với Triệu Vân tâm tâm rất nhớ, trước mắt cùng Đồng Nguyên quan hệ hòa hợp, vừa vặn mở lời hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, ta cái kia tiểu đồ đệ xuất sư đã gần đến nửa năm qua mặc dù tình cờ có thư tín liên hệ, lại là ta hai người đều là hành tung lơ lửng không cố định, khó có thể dự đoán. Bất quá lão phu đến Tịnh Châu trước cùng hắn từng có một lần liên lạc, hắn trong lời nói khắp nơi lộ ra đối với Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn tôn sùng, nghĩ đến lúc này đã đang đi tới U Châu trên đường. Chương 22. Tuyệt thế manh tướng. Nghe được Triệu Vân hành tung về sau, Khang Nguyên khó tránh khỏi có chút mất mát, trong lòng cảm khái chính mình vẫn là cùng một thành viên manh tướng gặp thoáng qua. Bất quá nghĩ lại có thể ở Chư Hầu hội minh thời điểm nhìn thấy Triệu Vân, trong lòng liền thoải mái không ít. Lại nói mặc dù Triệu Vân cuối cùng không thể đầu nhập vào, chính mình có ổ tổ chết hệ thống, Trung Hoa danh tướng làm việc cho ta, mất đi một cái Triệu Vân trái lại có vẻ không quá quan trọng. Ngày 23 tháng 9 trạm vào tối, Khang Nguyên sinh nhật, nhận Khang phủ bên trong trò chuyện vui vẻ đoàn tụ một nhà. Khang Nguyên từ khi trở lại thượng quận về sau, rất ít và gia nhân đoàn tụ, vừa đến cơ nghiệp bất ổn hắn thường thường cần cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở đã định quân tâm, thứ hai thượng quận có nhất đại sạp hàng sự tình chờ hắn xử lý, đại thể thời điểm cũng đều định cư thái thú phủ. Đây là hiếm thấy bản biên, Khang Nguyên tổ mẫu, mẫu thân cùng với tập tiến học bước đệ đệ đều tại trong bữa tiệc. Dương Trang cũng là thâu đắc phủ sinh bán nhập nhàn, tới rồi nhận Khang phủ vì chúa công chúc mừng. Tuổi thơ của hắn liền mất đi cha mẹ, chính là tiên chủ một tay nuôi nấng, dạy hắn võ nghệ dạy hắn làm người, để bạn hắn làm đến quận giáo úy. Tri ân ha có thể không báo đáp, hắn cũng là đem Khang gia người để làm người nhà mình. Viên nhi quá hôm nay sẽ không lại là 16 tuổi thiếu niên. Bây giờ lớn lên một tuổi, cũng nên nhiều hiểu một chuyện, sau đó mong rằng đồng lão vẫn còn đức hai vị có thể nhiều giúp đỡ hắn mấy phần, ngàn bạn không thể để cho hắn ngộ nhập kỳ đồ. Khang Nguyên tuy nhiên là cao quý nhất quận thái thú, nhưng ở mẫu thân trong mắt mãi mãi cũng là hài tử. Trong bữa tiệc Khang mẹ ngồi ở Khang Nguyên bên cạnh, hướng Đồng Nguyên cùng Dương Trang thi lễ nói: "Phu nhân nặng lời, lão phu nếu vì là Khang đại nhân truyền thụ võ nghệ, cũng coi như làm hắn nửa cái sư giải, tự nhiên tận tâm tận lực." Đồng Nguyên cười tủm tỉm đáp lại, quay đầu lại nhìn về phía Khang Nguyên ánh mắt đều là tán thưởng. Nghĩa mẫu không cần phải nói những người ngoài này ngôn ngữ, tiên chủ ngày đó tướng chủ xe buýt đến trong tay ta, chỉ cần ta Dương vẫn còn đức ở trên đời này tồn tại một ngày, chủ công liền thêm một phần trợ lực. Dương Trang cùng Khang mẹ cực kỳ thân cận, xưng hô cũng không sinh sơ, gọi là nghĩa mẫu. Hắn cái này biểu tự vẫn còn đức chính là Khang mẹ cho lên, bởi vậy Khang mẹ kêu lên khá là thuận miệng, trong giọng nói tràn đầy cương triều. Cổ đại nữ tử không tài chính là đức, nhưng hết lần này tới lần khác Khang mẹ là trường hợp đặc biệt, nàng khi còn trẻ chính là phù phong mã gia thiên kim tiểu thư, có chi thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khuê danh ngựa tú lâm. Chỉ vì được ăn cả ngã về không coi trọng thảo phạt hương nhân lúc triển lộ anh dũng hùng phong Khang cha, cùng trưởng bối trong nhà phản mục đích một mình đi tới Tịnh Châu cùng Khang cha kết hôn, sinh ra Khang Nguyên. Kỳ thực Khang Nguyên một mực ở suy nghĩ cái này Phù Phong tổng cộng có mấy nhà họ Mã, nhưng là vừa không tốt để lên mẫu thân thương tâm chuyện cũ, bởi vậy chỉ được coi như thôi. Một nhà đoàn tụ yến hội đi qua rất nhanh, trong lúc Khang Nguyên không ít bị mẫu thân thuyết giáo, mà hắn tổ mẫu cũng ở một bên giúp đỡ, chỉ có cái kia Hế A học nói, tập tiến học bước tiểu lão đệ ở một bên khanh khách cười, rất tốt dễ chịu. Dạ tiệc kết thúc, Khang Nguyên phái người đem uống có mấy phần say dương trang cùng Đồng Nguyên đưa đến chỗ ở, sau đó hắn một thân một mình trở lại chính mình sân, đem đóng chặt phòng cửa, cậu thả tùy túy. Xếp bằng ở đầu giường bên trên, thừa dịp chính mình hôm nay là thọ tinh, cũng là thiên địa khí vận tột cùng nhất thời điểm, Khang Nguyên quyết định tới một lần đại triệu hoán. 88 mai kim tệ nhất định phải đáng giá. Bắt đầu chiêu mộ đi, ta muốn thiên hồ. Khang Nguyên bình tĩnh lại, ngưng thần tiến vào từ đánh cờ hệ thống. Leng keng. Xét thấy chủ ký sinh gần đây không có chiến dịch, anh hùng danh sách chưa từng xuất hiện mới tuyển hạng, chủ ký sinh có hay không tiêu tốn 2 tiền vàng quét mới anh hùng danh sách. Quét mới. Khang Nguyên ngữ khí kiên định, dùng 2 tiền vàng, trước mắt xuất hiện mới có thể cung cấp lựa chọn anh hùng. Ô tô chess trò chơi chỉ có mỗi lần chiến đấu kết thúc mới phải xuất hiện mới anh hùng, nếu như muốn mới anh hùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tiêu tốn tiền vàng quét mới, uy củ này Khang Nguyên hay là hiểu. Leng keng. Hệ thống đang tại từ cờ cái sọt trong tìm tác anh hùng, chủ ký sinh kiên trì chờ đợi, sắp là chủ ký sinh cung cấp 5 tên anh hùng hậu tuyển bảng danh sách. Hạng nhất anh hùng, Đường Triều khai quốc công thần hồ quốc công Tần Bình, tiền vàng 2, võ lực 78, thống soái 76, trí lực 69, chính trị 68. Khai môn hồng. Quả đoán chiêu mộ. Nguyên bản chuẩn bị chiến đấu khu liền sử một cái Tần Bình, lúc này cái thứ 31 Tần Quỳnh xuất hiện, Khang Nguyên trong nháy mắt đến tinh thần, lựa chọn chiêu mộ. Chỉ thấy chuẩn bị chiến đấu khu Tần Quỳnh cùng mới chiêu mộ Tần Quỳnh hóa thành hai đạo lưu quang, hội tụ ở mới bắt đầu trong bàn cờ Tần Quỳnh trên thân. Leng keng. Đường Triều khai quốc công thần hồ quốc công Tần Bình, hợp thành, võ lực 88, thống soái 86, trí lực 79, chính trị 78. Nhị tinh Tần Quỳnh mô phỏng rõ ràng lớn lên, vung vẩy mấy lần trường thương trong tay, lập tức lại yên tĩnh đứng trên bàn cờ. Cái thứ nhất liền đầy đủ Khang Nguyên tâm nguyện, hắn nhẫn nhịn tâm lý sự kích động, tiếp tục hướng về hạng hai anh hùng nhìn lại. Hạng hai anh hùng, Bắc Tống quyền hoạn đồng quán, tiền vàng 2, võ lực 37, thống soái 41, trí lực 70, chính trị 77. Phản phất một chậu nước lạnh trong nháy mắt đúc ở Khang Nguyên đỉnh đầu, đến lạnh thấu tim tâm phấn khởi. Đồ chơi này tuy nhiên chính trị thuộc tính quả thật không tệ, có thể ai lại biết Khang Nguyên không dám muốn à, chính mình rất tốt cơ nghiệp lúc này mới bắt đầu, không thể cho cái này gian thần soạn soạn rồi. Tiếp tục. Khang Nguyên tức giận đỡ lấy nhìn xuống. Người thứ ba anh hùng, Đường Triều hoàng thất tể tướng Lý Lâm Phụ, tiền vàng 2, võ lực 40, thống soái 51, trí lực 76, chính trị 78. Lâm Cửu Lang nguyên hình. Khang Nguyên nhìn trước mắt Lý Lâm Phụ, không khỏi sạm mặt lại. Cái này Lý Lâm Phụ chính là Trường An thập nhị thời thần bên trong Lâm Cửu Lang nguyên hình, đảm nhiệm tể tướng 19 năm, là Huyền Tông thời kỳ tại vị thời gian dài nhất tể tướng. Hán đại quyền độc nắm, khéo lánh ngôn lộ, bài xích hiện tại, dẫn đến cương kỳ hỗn loạn, còn kiến nghị trọng dụng một tướng, làm cho An Lộc Sơn làm to, bị cho rằng là dùng Đường Triều từ thịnh chuyển suy nhân vật then chốt bên trong. Nhân vật như vậy chiêu mộ đi ra so với đồng quán Tần Cối hàng ngũ càng đáng sợ, quan trọng đồ chơi này còn có mưu phản tâm tư, cái này đặt ở cái nào chư hầu trên thân cũng không thể tiếp thu. Khang Nguyên không mang theo kéo dài, đưa ánh mắt về phía còn lại hai cái anh hùng. Hạ tư anh hùng, Bạch Diện Định thần Tần Cối, tiền vàng 2, võ lực 43, thống soái 51, trí lực 77, chính trị 76. Hạng năm anh hùng, Nam Tống Kháng Kim danh tướng Cao Sủng, tiền vàng 3, võ lực 80, thống soái 69, trí lực 45, chính trị 30. Cứ việc nhắm mắt lại, nhưng vẫn cứ không có khắc chế trong lòng hưng phấn, rốt cục cho mình đến một cái đỉnh cấp mãnh tướng, Khang Nguyên nắm lên nắm đấm, trong miệng phát sinh một tiếng ồ lì cho tới xuất hiện lần nữa Tần Cối, Khang Nguyên ngay cả xem cũng không mang xem, như vậy người trừ chiếm dụng chính mình anh hùng vị trí, còn có thể có tác dụng gì đây? Ha ha, Cao Sủng đến, dĩ nhiên là Cao Sủng, xem ra hôm nay vận khí quả thật không tệ. Đừng xem một Cao Sủng võ lực giá trị còn không có có mới vừa thăng cấp Tần Quỳnh cao, thế nhưng không ngăn được người ta tiềm lực lớn a, tam tinh Cao Sủng võ lực có tới 100. Căn cứ ổ tổ chết giả thiết, 100 võ lực giá trị đã là võ tướng bên trong đầu lĩnh, nhất lưu võ tướng đỉnh phong, được như vậy tuyệt thế mãnh tướng, Khang Nguyên còn kém vô bàn mà lên, thất thanh hoan hô. Dạng này mãnh tướng đủ để ngang hàng ngũ hổ thượng tướng bên trong tùy ý một cái, thậm chí đánh bọn họ gọi cha cũng không phải là không có khả năng. Nương theo lấy Cao Sủng đến, vừa mới soạt ra ba cái gian thần thảm đạm bầu không khí trong nháy mắt đã bị vui sướng hòa tan. Chương 23. Phòng lưu đấu đoạn. Tiêu tốn 5 tiền vàng, thăng cấp bàn cờ đẳng cấp. Bàn cờ đẳng cấp thăng đến cấp 6, Khang Nguyên thỏa mãn đem Cao Sủng ra trận. Lẻ loi tổng, lần này triệu hoán tổng cộng tiêu tốn 12 tiền vàng, còn có 76 tiền vàng. Mỗi lần chiến dịch kết thúc tối cao lợi tức là 5 tiền vàng, vì lẽ đó ta lưu lại đủ 50 kim tệ là được. Tâm lý tính toán, Khang Nguyên lại một lần nữa quét mới anh hùng danh sách. Leng keng. Hệ thống đang tại từ cờ cái sọt trong tìm tác anh hùng, chủ ký sinh kiên trì chờ đợi, sắp là chủ ký sinh cung cấp 5 tên anh hùng hậu tuyển bảng danh sách. Hạng nhất anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Thiên Ám Tinh Thanh Diện Thú Dương Trí, tiền vàng 2, võ lực 71, thống soái 70, trí lực 47, chính trị 15. Dương Trí số liệu chính là xuất hiện ở Khang Nguyên trước mắt. Lại là một thành viên thủy hử võ tướng, đáng tiếc đem ở tinh mà không tại nhiều, Dương Trí võ lực miễn cưỡng chỉ so với Dương Trang mạnh 2 điểm, triệu hoán hắn đơn giản là lãng phí 2 viên tiền vàng, tính toán. Lại tăng cấp một lần bàn cờ cần 6 tiền vàng, triệu hoán đến Dương Trí được trả bằng mất, Khang Nguyên hiện tại quyết định đi tinh binh lộ tuyến, đơn giản liền trực tiếp pass đi Dương Trí, hướng người thứ hai anh hùng nhìn lại. Hạng hai anh hùng, tùy đường thứ 7 đầu hảo hán lãnh diện Hàn Thương La Thành, tiền vàng 2, võ lực 79, thống soái 76, trí lực 68, chính trị 34. Liền hắn, chiêu mộ. Len keng. Hợp thành tùy đường thứ 7 đầu hảo hán lãnh diện Hàn Thương La Thành, võ lực 89, thống soái 86, trí lực 78, chính trị 44. Nhị tinh La Thành, ra trận. Tần Quỳnh Thân là Khang Nguyên thủ hạ đệ nhất manh tướng danh hào còn không có ngộ nóng, mấy phút đã bị La Thành vượt lại, 89 võ lực, treo lên đánh kỷ linh, chu thương hàng ngũ. Khang Nguyên lúc này yêu cầu nhân được nhân, tâm lý cao hứng hẹp. Thủ hạ nhị lưu thực lực võ tướng đã có nhị tinh Lô Tuấn Nghĩa, nhị tinh Tần Bình, một cao sủng ba người, mà chuẩn nhất lưu võ tướng cũng có La Thành làm trụ cột bước vàng. Như vậy đội hình phóng tầm mắt bây giờ các lộ chư hầu, đó cũng là cao phối giống như tồn tại, gọi người làm sao không hưng phấn. Người thứ ba anh hùng, Đường Triệu Mưu thần lương tướng phòng Huyền Linh, tiền vàng 2, võ lực 47, thống soái 49, trí lực 78, chính trị 75. Vị này cũng là đại đường trinh quan chi trị chủ yếu người sáng tạo bên trong, hơn nữa ở bảy mưu tính kê phương diện luôn là có thể đưa ra rất nhiều kiến nghị, là ta cũng cần nhân tài, chiêu mộ. Nhân phẩm tốt năng lực mạnh, như vậy xuất sắc mưu sĩ chi tuyển, Khang Nguyên cần phải muốn bắt lại. Phong Huyền Linh trong lịch sử là một vị xuất thân thư hương thế gia thuần chủng nho sinh, tuy tùng Lý Thế Dân 10 năm gian khổ chinh chiến cả đời hiệu quả cha Thanh Bạch Tuyên bát chi sĩ, phụ tá Đường Thái Tông 20 năm vững vàng nhậm chức thủ giết. Đủ để thấy rõ hắn trí năng cao siêu, công hơn chắc tuyệt, địa vị hiển hách. Hơn nữa Phong Huyền Linh người này thiện dùng bí mới, vẫn được thật ác, tự cam thấp hèn, thường được đường hiển. Hậu nhân đánh giá hắn quần tinh phùng nguyện nguyện tận bình, chi thế đêm tối khoảng không rực rỡ trăng sáng phổ biến có danh thần khí độ, lương tướng phong cách, có thể nói có thể ca khả tụng anh hiển. Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát Mạn Thiên Thần Phật, tốt nhất lại cho ta xứng một cái đôi như hối đi. Khang Nguyên ngồi xếp bằng có chút chân nhà, xuống giường hoạt động, đồng thời chắp tay trước ngực cầu nguyện chính mình chờ đợi anh hùng. Có câu nói mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, trinh quan chi trị đám lửa này ở hoa hạ lịch sử trên đốt rất vượng, Lý Thế Dân chỉ là một cái đầu mối người, như là Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối chờ mưu thần, đều là đám lửa này diễm châm tuổi người. Hiện tại Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều tại Khang Nguyên dưới trướng, trở lại một cái đốt như hối vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa có người nói Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối phối hợp dùng ăn, hiệu quả mới tốt nhất. Hệ thống lại là mặc kệ Khang Nguyên đang suy nghĩ gì, cơ giới giống như thanh âm tiếp tục lấy. Hạ tư anh hùng, Đường Triều Mưu thần hiện ra quan viên Đỗ Như Hối, tiền vàng 2, võ lực 39, thống soái 45, trí lực 77, chính trị 76. Thành. Nghe được hệ thống đưa ra kết quả, Khang Nguyên hầu như hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn trời cười to, dưới sự kích động không cẩn thận kinh động ngoài sân thủ giá trị thị vệ. Thị vệ một trận tiểu nước đến Khang Nguyên trước cửa, cung kính dò hỏi, chủ công, trong phòng phát sinh chuyện gì? Có hay không cần thuộc hạ đi bảo? Không cần không cần, ta vô sự, ngươi mà đi thủ giá trị thuận tiện. Khang Nguyên vội vã bình phục tâm tình, đem thị vệ chi đi, lúc này mới hòa hoãn lại. Cái gì gọi là thiên tuyển chi tử? Đây là thiên tuyển chi tử. Muốn người nào liền đến người nào, một cái phòng Huyền Linh hơn nữa Đỗ Như Hối, phòng Lưu Đỗ đoạn nháy mắt tức thành. Sử bí thư tại Lý Thế Dân có hai cái đắc lực tể tướng, một cái là thượng thư tả phó xạ phòng Huyền Linh, một cái là thượng thư hữu phó xạ Đỗ Như Hối. Khi đó, Đường Triều khai quốc chưa lâu, rất nhiều điều lệ điện phương pháp đều là hai người bọn họ thương lượng lượng định ra, mọi người đem hai người bọn họ cùng xưng là phòng Đỗ. Lý Thế Dân cùng phòng Huyền Linh nghiên cứu quốc sự thời điểm, phòng Huyền Linh luôn là có thể đưa ra sâu sắc ý kiến cùng cụ thể phương pháp, thế nhưng thường thường không thể làm quyết định. Thời gian này, Lý Thế Dân nhất định phải đem Đỗ Như Hối tới. Mà Đỗ Như Hối vừa đến, đem vấn đề hơi thêm phân tích, liền lập tức khẳng định phòng Huyền Linh ý kiến cùng phương pháp. Phòng Đỗ hai người chính là như vậy, một cái giỏi về giam mưu kế, một cái giỏi về làm quyết đoán, vì lẽ đó gọi là phòng mưu Đỗ đoạn hình dung bọn họ mỗi người đều mang chuyên giải mà mỗi người có đặc sắc. Ở lúc đó xem ra, phòng Đỗ hai người đồng tâm phụ chính, là hợp tác phải vô cùng phối hợp, vì lẽ đó mọi người tán thưởng bọn họ sinh khánh cùng âm, duy phòng cùng Đỗ. Lần này không thể bốn tiền vàng, sẽ đem bàn cờ thăng cấp, hôm nay triệu hoán đại nghiệp trên căn bản liền tuyên bố cáo trung lạc. Bàn cờ thăng cấp ngược lại là Khang Nguyên hiện nay tiền vàng chi tiêu to lớn nhất, tiêu tốn 13 tiền vàng đem bàn cờ lên tới lẹ bèo 8, địa chủ nhà lương thực dư cũng sẽ không nhiều. Còn lại có thể sử dụng 9 mai kim tệ, Khang Nguyên muốn nhìn một chút vị cuối cùng anh hùng đáng giá chiêu mộ không. Hạng 5 anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Tiên Sát Tinh Hát Toàn Phong Lý Quỷ, tiền vàng 1, võ lực 63, thống soái 32, trí lực 12, chính trị 17. Lý Quỷ hẹn gặp lại. Cái này liền dương trí cũng không bằng, Khang Nguyên trong lòng nghĩ quên đi, triệu hoán đến đơn giản là thêm một cái miệng ăn cơm, còn muốn tâm tâm niệm sau đó quét mới đi ra đồng dạng anh hùng tích góp tam tinh, lao tâm khổ tứ. Dùng 8 mai kim tệ đem bản cờ lên tới lệ mèo 9, còn lại 50 mai kim tệ giữ lại ăn tiền lãi là tốt rồi. Khang Nguyên như vậy tự hỏi, động tác trên tay cũng không có dừng lại, đem bản cờ lên tới mắt cấp, đồng thời ra thủ môn trực ban thị vệ gọi. Chuyên lệnh xuống, mấy ngày nay khả năng sẽ có hai người tới tìm ta, gọi là phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, đến thời điểm đó bọn họ báo lên tính danh, đem người mang cho ta lại đây. Không được, một khi có hai người này tin tức, phái người đến cho ta biết, ta tự mình đi tới nên tiếp. Khang Nguyên muốn là ý tứ là để chính bọn hắn đưa tới cửa, nhưng nghĩ lại đây chính là hai vị đại tài, chính mình muốn phát huy đầy đủ chiêu hiền đại sĩ ưu điểm, cho bọn họ lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên, như vậy sau đó có thể tận tâm tận lực vì chính mình bày mưu tinh kế. Phân phó xong thị vệ, Khang Nguyên liền mang theo kích động địa tâm tình trở về phòng, rửa mặt xong đắp kín chăn đông tiến vào mộng đẹp. Bắc phương cuối tháng 9 đã tương đối lạnh lẽo. Khang Nguyên ngủ về sau, từng mảnh tuyết hoa từ thượng quận trên khoảng không chậm rãi bay xuống. Chương 24. Triều đình sứ giả đến sau đó mấy ngày, Bắc Phương rơi xuống càng nhiều tuyết, rơi vào bách tính ra trên mái hiên, trồng chất ở trong núi trong rừng cây, tọa lạc tại hoang vu đồng ruộng, bao phủ trong làn áo bạc, cố gắng đẹp đẽ. Mà Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai vị này mưu sĩ lại là thật lâu không đến, vậy sẽ khiến Khang Nguyên chờ có chút nóng nảy, thỉnh thoảng liền đến thượng quận đầu tường phóng tầm mắt tới một phen. Tuyết lành triệu năm được mùa, quả nhiên là điều tốt. Khang Nguyên ngân sắc áo khoác bị lạnh lẽo hàn phong gợi lên, giữa lông mày cũng hạ xuống điểm điểm trắng như tuyết. Một bên Dương Trang thấy thế, bận điệu gọi người ở đầu tường nhà sàn bên trong sinh lên lửa trại, hai người cái này liền vào đi nướng nổi lửa sưởi ấm. Dương Trang năng lực ở Khang Nguyên xem ra đã không sánh được hắn chiêu mộ lịch sử danh tướng, bởi vậy dần dần bị Khang Nguyên giá không quyền lợi, đồ có giáo bí tên, nhưng huấn luyện thường ngày cũng có Tần Quỳnh đợi người tới làm. Vẫn còn nước, ngươi không bằng cùng ta cùng hướng về đồng lao học tập thương pháp, vừa vặn ngươi dùng súng thuận lợi cũng có một chút cơ sở, học tất nhiên nhanh hơn ta, không đến nỗi đọa bách điều triều phượng thương uy danh. Thời gian nửa tháng bên trong, Khang Nguyên từ từ phát giác Dương Trang là thật tâm đem mình làm đệ đệ chăm sóc, hơn nữa Khang gia người lên tới chống quải trưởng tổ mẫu, xuống tới hê a học nói Khang ngọn nguồn, cũng đối với vị này trưởng nghĩa ngay thẳng Dương Trang có bao nhiêu hảo cảm. Nếu chính mình bây giờ có năng lực vì là Dương Trang làm ra một ít thay đổi, không bằng liền trợ giúp Dương Trang một cái, để danh tự này có thể trong lịch sử tỏa sáng, cho dù là trên sử sách ngắn gọn dăm ba câu, cũng là vô cùng tốt. Đây, cái này sợ là bao nhiêu có mấy phần không tiện lợi, đồng lao chỉ nói truyền thụ chủ công một người võ nghệ. Nghe Khang Nguyên nói Dương Trang rõ ràng có chút tâm động, huống hồ ta cái này thay đổi giữa trường giã lộ tử, nào có cái gì thương pháp, có thể sử dụng đều là nhiều năm qua ở trên chiến trường chém giết luyện ra, sợ là không tốt sửa lại. Thử hỏi có cái nào võ tướng không nghĩ cố gắng tiến lên một bước, Dương Trang cũng biết tự thân thực lực đã tới cực hạn, rất khó tiến thêm. Hiện tại Khang Nguyên đem tiến bộ thời cơ bày ở trước mắt hắn, có đồng nguyên như vậy thương thuật tông sư chỉ đạo, Dương Trang phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Hại, cũng không phải để đồng lão thu ngươi làm đồ đệ đây. Tả hữu chỉ là chỉ để một, hai, sao không ngại ngùng keo kiệt, huống hồ nhìn thấy vẫn còn đức tốt như vậy mầm, đồng lão ha có không tâm động lý lẽ. Chủ công quá khen, vậy chuyện này liền phiền phức chủ công cùng đồng lão nói một chút. Dương Trang hàm hậu cười cười, trên mặt lộ ra xấu hổ tình. Phiêu linh tuyết hoa đi qua rất nhanh, Khang Nguyên ở Dương Trang cùng đi dò xét xong đầu tường, Thái Dương liền lộ ra đám mây, bắt đầu tan rã cái này bên trong đất trời băng tuyết. Thượng quận quận thành một phái tươi tốt cảnh tượng, Khang Nguyên cùng Dương Trang bước chậm ở đường đi bên trên, bên hai thỉnh thoảng truyền đến thương gia thét to âm thanh. Người cổ đại lấy sĩ nông công thương mà định ra chức nghiệp quý tiện, nhưng Khang Nguyên biết rõ thương nghiệp tầm quan trọng, liên tiếp tuyên bố hơn thái thú văn thư, thả ra phố thương nghiệp nói, lấy phường thất phân chia khu buôn bán cùng khu dân cư. Hiện tại hắn hành tẩu đầu này đường phố, chính là được hắn đặt tên là bộ hành nhai thân cây khu vực, dịa đường lái buôn đến công xuể, các loại ăn vặt, tạp hóa đều bày ra ở người qua đường trước mắt lấy cung cấp chọn. Bù bù. Từ thái thú phủ phương hướng chạy tới một tên binh sĩ nhìn thấy Khang Nguyên về sau, vận điệu thở hồng hộc hướng về Khang Nguyên báo cáo, chủ công. Chủ công, ngụy đại nhân để ngài mau chóng đi một chuyến thái thú phủ, nói là triều đình người đến chờ đại nhân đi đón chỉ. Chờ binh sĩ lĩnh mệnh mà đi, Khang Nguyên nghi hoặc đối với Dương Trang nói, triều đình thánh chỉ, chẳng lẽ không phải động tặc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mà xem thánh chỉ tâm ý, nếu là cùng ta chờ vô ích, không thì thôi. Khang Nguyên gật đầu biểu thị chính mình cũng nghĩ như vậy, dưới chân lại là không nhanh không chậm đi tới. Hai người lảo đảo đi tới thái thú phủ trước cửa lúc, Ngụy Trinh đã tại cửa ra vào chờ đợi. Chủ công, triều đình sứ giả chính là một vàng cửa, gọi là Tạ Phong, không biết ngài có phải không biết được. Ngụy Trinh bài tập làm rất tốt, đã hỏi lên dùng tin tức. Khang Nguyên sau khi nghe xong sững sờ, lập tức liền nghĩ đến, cái này Tạ Phong chẳng lẽ không phải năm đó mưu hại Lô Trung Lang tướng cái kia cậu thái giám. Chủ công biết được người này. Năm đó Hoàng Cân tặc Lang Yên tứ khởi, thiên hạ đại loạn, Lô Thực Trung Lang tướng phụ mệnh thảo tặc nhưng đánh lâu không xong. Triều đình phái chính là cái này Hoàng Môn Tạ Phong đi vào khảo sát quân tình, cái này Tạ Phong ỷ vào chính mình là thiên tử sứ thần hướng về Lô lão đòi lấy hối lộ, nhưng Lô Thực lấy quân lương vẫn còn thiếu, sao có dư tiền định hót tiên sứ lý do từ chối hắn. Vì vậy Tạ Phong liền ghi hận trong lòng, trở lại triều đình sau nói xấu Lô Thực cố ý án binh bất động, thất lễ quân tâm. Thiên tử Long Nhan giận dữ, phái Trung Lang tướng Đồng Trác thay thế Lô Thực binh tướng. Khang Nguyên rất yêu thích Lô Thực người này, bởi vậy lúc nói chuyện mang theo một tia oán hận tâm tình. Một bên Dương Trang liền mò lên bên hông binh khí nói, cái này Tạ Phong thực sự đáng ghét, nghĩ đến cũng đúng cái kia đồng tặc đám dân quê, có thể hay không để cho mặt tướng một đao giết hắn. Khang Nguyên lại là hư nhấc tay phải kiềm chế lại Dương Trang sao động tâm tư, không đổi, mà xem cái này Tạ Phong có gì chỉ giáo. Vừa nói chuyện một bên dòng ra áo mũ, lần thứ nhất tiếp thánh chỉ, hay là thể diện một điểm tốt. Cất bước đi vào phủ bên trong đại sảnh, một cái hơn 50 tuổi lao thái giám, ở bên cạnh hai cái tiểu hoàng môn nâng đỡ, lảo đảo đi tới Khang Nguyên trước mặt. Đầu tiên là dùng khinh bị trên con mắt dưới xem xét vài lần, sau đó một tiếng cười nạo, triển khai trong tay thánh chỉ, dùng bịt được giống như cổ họng hô, "Uy, thượng quận thái thú Khang Nguyên tiếp chỉ." Chấm đã. Khang Nguyên một tiếng hung bạo à, sợ đến Tạ Phong thân thể run run một cái, trong tay thánh chỉ suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Ngươi lông còn không có dài đủ thằng ngãi con, dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, sợ là không sống bình tĩnh. Ra ra ngươi ta lông tất nhiên dài đủ, nếu không thì cũng sinh không ra ngươi cái này không phân biệt sinh vật. Không đúng, nếu là sinh ngươi chẳng phải nói rõ ra ra nghiệp chướng phải có thể. Khang Nguyên liên tục xua tay, miệng phun tầng ác. Chưa cho Tạ Phong thở dốc thời cơ, Khang Nguyên chỉ vào Tạ Phong trong tay thánh chỉ, ra ra lại hỏi ngươi, ngươi là đại biểu cái kia đồng tộc đến, hay là đại biểu thiên tử đến tuyên chỉ? Tạ Phong bị Khang Nguyên liên tiếp lời nói công kích khí cả người run lên, nhưng trong miệng vẫn có vài phần công phu. Chúng ta tự nhiên là phụng đồng thái sư chi mệnh đến đây truyền thiên tử thánh dụ. Ha ha. Kha Nguyên nhìn trời cười to, đột nhiên tiến lên hướng về Tạ Phong thịt mặt phiến ra một cái tát, sau đó đưa tay phải ra đâm Tạ Phong chẳng nói, nếu là phụng đồng tặc chi mệnh, nghĩ đến ngươi cũng chính là đồng chắc một con chó thôi, hắn chính là hoắc loạn triều cương người người phải trừ diệt phản tặc, ta vì sao phải lại? Tạ Phong bị một tát này phiến được, bụng mặt thật không thể tin nhìn trước mắt thiếu niên. Theo hắn biết, trước mắt người này thượng quận thái thú cũng là tháng dư trước mới từ đồng chắc nơi đó lấy được, nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết. Ngươi, ngươi đừng muốn coi thường người khác quá đáng. Cẩn thận chúng ta trở lại ở đồng thái sư nơi đó cáo ngươi khi quân chi tội. Khi quân chi tội? Ta bắt nạt ngươi một cái không thể loại thái dám tính toán làm gì khi quân chi tội, ta không riêng dám bắt nạt ngươi, cái kia đồng tặc cũng khó thoát khỏi cái chết, ít ngày nữa ta liền hội công tiến vào Lạc Dương, đem cái kia đồng phì heo liền chém giết, sau đó đốt thiên đăng đốt hẳn cái 7 ngày 7 đêm. Kha Nguyên lúc nói chuyện xem liên tục phóng ra đạn pháo giống như vậy, khí Tạ Phong sắc mặt một hồi trắng bệnh một hồi hường hào, dường như tắc kẻ hoa. Ngược lại Kha Nguyên không có ý định để Tạ Phong sống sót trở lại, hiện tại quyền làm qua quá miệng nghiện, ai bảo cái này không thể loại đồ vật trước tiên sỉ nhục hắn tới. Ôi chao, hắn là chính mình cái gì ạ? Tính toán, những này không trọng yếu. Kha Nguyên ném đi trong lòng tạp niệm, châm chọc nhìn trước mắt cơ hồ bị tức đến ngất đi lao thái giám. Chương 25. Mượn đao giết người thượng quận thái thú phủ, Kha Nguyên sai người pha một bình trà, đặt lên bàn. Đương nhiên, trà này hắn hiển nhiên không phải là cho Tạ Phong uống, mà là dùng để khao chính mình. Không phân biệt lao tặc, ngươi cái này thánh chỉ còn đọc không đọc. Kha Nguyên ngồi ở thượng tọa mẫn một cái trà nóng, tiếp mắt hướng Tạ Phong khinh thường nói. Ngụy Trinh cùng Dương Trang liền đứng ở Kha Nguyên bên cạnh hai bên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chính mình chủ công biểu diễn. Hai người bọn họ đối với cái này Tạ Phong cực kỳ bất mãn, Kha Nguyên làm như vậy phương pháp, giải quyết đại gia đau lòng mối hận. Chỉ là duy nhất để cho Ngụy Trinh lo lắng là, như vậy đối xử đồng chắc sứ thần, sẽ không đối với Kha Nguyên con đường làm quan bất lợi. Ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta cũng không khí, tức giận hại sức khỏe là mình. Chờ chúng ta trở lại nhà, ngươi có nhỏ tâm đồng thái sư Tây Lương thiết kỵ. Tạ Phong ngoài miệng nói không khí, thân thể lại là cực kỳ thành thực lay động. Có dám mau thả, nói xong cút nhanh lên về ngươi chó má thái sư bên người. Hừ lạnh một tiếng. Tạ Phong bắt đầu tuyên đọc đồng chắc ý tứ. Lưu Loát nói một đống răm cho không kêu nói, Kha Nguyên rốt cục nghe được, nguyên lai là để Kha Nguyên điểm đủ binh mã, đi tới thảo phạt thượng đảng loạn tặc Trương Dương. Căn cứ đồng chắc từng nói, bây giờ Trương Dương còn không được việc gì đợi, chỉ có mấy ngàn binh mã cùng với mấy huyện thành thế lực, bởi vậy hắn để Kha Nguyên mau chóng cầm xuống. Khả năng ở đồng chắc trong mắt, ta đã là hắn chó săn đi. Ha 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 ha. Kha Nguyên nghe xong thánh chỉ, nhìn hai bên một chút không nhịn được cười văn nói, trêu đến Ngụy Trinh cùng Dương Trang cũng một trận cười to. Công công mới vừa nói đối với ngươi trở lại, liền để bọn ta đồng thái sư Tây Lương thiết kỵ đến, có thể có việc này. Tự nhiên, ngươi làm nhục như thế với chúng ta, nhục nhã đồng thái sư biết được nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Vậy nếu hắn đồng chắc lợi hại như vậy, làm sao không tự mình đi thảo phạt thượng đảng Trương Dương, còn muốn ta một cái chưa dứt sữa nhóc con. Tạ Phong nghe vậy đầu tiên là một trận, lắc lắc thân thể đứng bưng nói, lão nhân ra người bận biểu chiều chính. Còn có, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sống sót trở về sao? Kha Nguyên đánh gãy Tạ Phong, ánh mắt sắc bén nói, vẫn còn đức, động thủ. Dương Trang tuân lệnh, chỉ nghe len ken một tiếng, bên người bảo đao rào rào ra khỏi vỏ, một đao liền chém xuống Tạ Phong khổng lồ đầu. Hai cái tiểu hoàng môn căn bản không ngờ rằng như vậy máu tanh trắng cảnh, sắc mặt trắng bệnh, một hồi lâu sau mới phản ứng được, phát sinh vài tiếng rít đảo. Chủ công, cả hai cái tiểu thái dám làm sao bây giờ? Dương Trang trong tay bội đao vẫn còn ở tích huyết, hung tợn trừng mắt hai người nói, gọi người đem nơi này thu thập còn cả hai cái tiểu thái dám, tự mình giải quyết đi. Rõ. Được Kha Nguyên mệnh lệnh, Dương Trang thu lên bội đao, một tay một cái đem tiểu hoàng môn nhóm kéo xuống. Chờ bọn thị vệ đem đại sảnh dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục như lúc ban đầu về sau, Ngụy Trinh nắm lên rơi trên mặt đất thánh chỉ, lo lắng nói, chủ công giết đồng tặc sứ giả, nếu hắn phái tới đến dò hỏi, bây giờ phải làm sao? Liên nói hắn cố ý muốn giữ chức giáng quân, cùng chúng ta cùng nhau đi vào thảo phạt Trương Dương, nhưng không ngờ bị tặc nhân giết chết, chúng ta không thể đoạt lại thiên sứ thi thể, có tội chỗ này. Đã như thế, đồng tặc cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ hoàng môn thái giám, liền xử phạt ta cái này chật so với 2000 thạch còn có công với hán thất thái thú. Chủ công động tác này lại là chu toàn, vậy chúng ta lúc nào phát binh đi tới thượng đảng? Đối với Kha Nguyên đồng ý bị đồng trác sử dụng như thường, Ngụy Trinh tâm tư như điện, lập tức đã nghĩ minh bạch. Đầu tiên đồng trác bây giờ trưởng khống triều chính, thế lực không nhỏ, dù chưa có chính thống tên, lại là đem khống chế toàn bộ thiên hạ con đường làm quan mạch máu, không có triều đình văn thư, nói cho cùng cũng không phải chính thống. Trương Dương thế lực không lớn, trở lên quận binh lực bắt lấy hắn dễ như ăn cháo. Thứ hai Kha Nguyên quản trị bây giờ hiếm có thượng quận nhất của chi, nếu như có thể nhờ vào đó thời cơ đem lên đảng cầm xuống, trái lại càng có lợi với Kha Nguyên phát triển. Đầu tiên là bình định phản loạn, sau đó thuận thế tiếp nhận thượng đảng. Dân thư triều đình cho một cái chính thống thượng đảng thái thú danh hiệu, như vậy trăm lợi mà không có một hại sự tình, Ngụy Trinh tự nhiên. Lại chờ ba ngày, ta để thúc bảo bọn họ chuẩn bị 1, 2, thao luyện tốt binh sĩ, nhưng cầu hạ thấp tổn thất, mài rua tinh luyện. Kha Nguyên nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, chờ xuất phát ngược lại là thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối quá lâu như vậy đều không đến, Kha Nguyên muốn nhìn một chút cuối cùng 3 ngày có thể hay không cho hắn niềm vui bất ngờ, đến lúc đó mang theo quân sư xuất binh thượng đảng, như vậy mới là sách lược bài toàn. Chuẩn điển chế mấy ngày này tiến triển làm sao? Quân sự phương diện Kha Nguyên tâm lý có tính toán, bắt đầu quan tâm lên dân sinh vấn đề. Có câu nói tam quân không động lương thảo đi đầu, mấy ngàn người lương thực là một số không con số nhỏ mục đích. Huống hồ thượng vận tích bần suy yếu lâu ngày đã lâu, lương thực dự trữ vốn cũng không nhiều, trước đó vài ngày lại liên tục chinh phạt sơn tặc, vậy sẽ khiến nguyên bản sẽ không giàu có thượng vận, lại càng là tuyết thượng ra xương. Tuyết lớn trước ta đã mang theo 2000 quân sĩ, ở trên quận tây bắc phương hướng khai khẩn mấy chục mẫu hoang địa, năm sau đầu xuân liền có thể gieo, làm cho thượng quận lương thực lật một phen. Tây bắc phương hướng tới gần Hà Sáo Bình Nguyên, sản lượng cùng so với những nơi khác sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, tiên chủ đã từng liền đem nơi đó dùng làm quan lương sinh, chỉ là sau đó thượng quận đánh nữa sự tình, sau đó không người quản lý là được hoang địa. Ngụy Trinh nói đột nhiên phát hiện không đúng, để lên Khang Nguyên vong phụ, vận bị bổ sung, bây giờ chủ công bắt đầu dùng chân điện chế, những này hoang địa cũng có thể một lần nữa tỏa ra quan huy, không bôi nhỏ tiên chủ ý danh. Không sao, Huyền Thành không cần như vậy an ủi ta. Tiên phụ ở trên trời có linh có thể nhìn thấy ta thừa kế nghiệp cha, đồng thời đem lên quận bách tính quản lý tươi tốt, nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Cảm khái một phen về sau, Khang Nguyên rời đi Thái thú phủ, truyền lệnh để Tần Quỳnh Lô Tuấn Nghĩa loại người mấy ngày này cố gắng huấn luyện binh sĩ. Sau đó đi vào Đồng Nguyên chỗ ở, tìm hắn chuyển thụ Dương Trang thương pháp một chuyện. Đồng Nguyên đáp ứng rất thoải mái, bất quá nhưng có một yêu cầu, đó chính là cần xem trước một chút Dương Trang thương pháp thiên phú. Đây là nhân chi thường tình, Khang Nguyên tự nhiên đồng ý phái người đem Dương Trang gọi, tại chỗ liền cùng Đồng Nguyên chiến một hồi. Kết quả rõ ràng, Dương Trang không ra ba cái hiệp liền thua trận, bị Đồng Nguyên đánh nằm trên mặt đất. Thế nhưng là Dương Trang kiên trì làm đến cùng, một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất đứng dậy, thua thương tái chiến, kết quả hay là một dạng bị đánh bại. Như vậy nhiều lần, từ xế chiều vẫn chiến đến đèn rực rỡ mới lên, Dương Trang hầu như đứng không vững, dựa vào trong tay thiết thương chống đỡ có thể loạn trò đi tới Đồng Nguyên trước mặt. Dù vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ, trước đây hắn không có thời cơ trở thành mạnh tướng, mà bây giờ thương thuật tông sư liền đứng ở trước mắt, Dương Trang biết mình chỉ có thể liều một phen, hắn không nghĩ phai mở chúng sinh, bình thường vượt qua nửa đời sau. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, Đồng Nguyên thu thương mà đứng. Dựa vào ánh trăng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Trang trên mặt mồ hôi hột. Rét lạnh như thế ban đêm, hắn dĩ nhiên mồ hôi đầm địa, đủ để thấy Dương Trang cùng Đồng Nguyên giao đấu khổ cực. Thời cổ lập đại sự người, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có kiên cường chí hướng. Ném câu nói này, Đồng Nguyên liền xoay người trở về phòng. Dương Trang thì là vịn tường đứng thẳng, miệng lớn thở hổn hển. Ủ rũ qua đi, đơn giản đặt mông ngồi dưới đất, lúc này Đồng Nguyên như âm thanh tự nhiên lời nói từ trong phòng truyền ra. Ngày mai giờ mão, cùng Khang đại nhân cùng ở nhận Khang phủ chờ ta. Chương 26. Phòng Huyền Linh phân tích Trương Dương người này ở Tam Quốc bên trong luôn là dùng võ phu thân phận xuất hiện, đồng thời cũng là một phương tiểu chư hầu. Hán Linh đế băng hà về sau, thập thường thị bên trong kiện thạc bị đại tướng quân Hà Tiến giết chết. Trương Dương làm thuộc về Hà Tiến phe phái võ tướng, bị phái về Tịnh Châu chiêu binh mãi mã, nhu đầu ngày sau có thể tại phế lập Tân Hoàng bên trong chiếm lời nói có trọng lượng. Trương Dương dùng thời gian nửa tháng chiêu mộ đến ngàn dư binh sĩ, sau đó lưu ở thượng đảng, thảo phạt thượng đảng quanh thân sơ tặc. Ai ngờ sau đó Hà Tiến đã bị Trương Nhượng loại người giết chết, đồng chắc cũng đánh tiếng quân chắc danh hào tiến vào Lạc Dương, hoang loạn siêu cương. Lần này Trương Dương liền không có nơi đi, vì vậy xuất lĩnh binh sĩ tiến công thượng đảng, trực tiếp đem thượng đảng thái thú vây nốt ở hộ quan. Song phương rằng co không xong, Trương Dương không thể đến tiếp sau tiếp tế, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi tấn công chư thượng đảng huyện Khắc Thành, thủ hạ quân sĩ cũng đạt đến mấy ngàn người. Bánh xe lịch sử quần quận đi tới, Khang Nguyên đến cũng không thể ngăn cản Trương Dương chiếm cứ thượng đảng. Nhưng nếu là không có Khang Nguyên cái này thượng quận thái thú, e sợ Trương Dương không ra nửa tháng liền có thể đem nguyên thái thú trục xuất thượng đảng, sau đó chính mình dâng thư triều đình tổng lĩnh thượng đảng. Tịnh Châu cho tới nay bị triều đình xem là khô cằn chi, mặc dù phổ biến nhưng người lừa thưa. Đặc biệt là tại trung bình 4 năm, cũng chính là công nguyên 187 năm. Nam Hung Nô tiến vào Tịnh Châu, đánh giết Tịnh Châu thứ sử Trương Ý về sau, Tịnh Châu liền rơi vào không đầu lĩnh cục diện. Đây cũng là tại sao Khang Nguyên một cái 16 tuổi thiếu niên, mà tại thiên hạ không hề danh vọng tình huống, liền có thể thuận lợi trở thành thượng quận thái thú. Bởi vì triều đình cùng đồng chắc căn bản là không có đem khu vực này để ở trong mắt, chỉ cho là tùy ý ban thưởng một cái đồ chơi thôi. Đợi được thượng đảng thái thú chịu bó tay không thể bình quyền, Trương Dương trở thành thái thú chính là nước chảy thành sông. Nhưng hiện tại Khang Nguyên đến, Trương Dương chính trị kiếp sống sợ muốn liền như vậy gián đoạn. Sau 3 ngày sáng sớm, trời lờ mờ sáng, Nhận Khang phủ viện thông minh truyền tin thị vệ tới rồi, nói là có một tên gọi Phòng Huyền Linh nho sinh muốn gặp một lần thái thú. Khang Nguyên nghĩ thầm rốt cuộc đến, lúc này liền bỏ xuống trong tay trường thương, đi vào tiếp đại Phòng Huyền Linh. Nhận Khang phủ trong sảnh, Khang Nguyên sai người lấp một ít tuổi lửa, pha một bình trà ngon. Cùng Phòng Huyền Linh ngồi đối diện nhau, đánh giá trước mắt nho sinh. Ước chừng 7 thước tả hữu thân cao, vóc người thoáng êm dịu, ngũ quan đoan chính, cùng so với Ngụy Trinh mà nói, nhiều mấy phần sức sống, xem ra thức ăn cũng không tệ. Lớn tuổi hẹn hai chừng 15 tuổi, một thân tím sắc miên bảo, bên ngoài khoác một cái màu xám áo choàng, lúc nói chuyện từ ngồi vào đứng dậy, cung kính nói: "Tiểu sinh họ Phòng tên tiểu, chữ Huyền Linh, chính là phu thi huyện lệnh con trai. Nghe nói đại nhân muốn mời chào hiền năng tâm ý, tiểu sinh tự nghĩ từng đọc mấy ngày sách thánh hiền, rất mặt dày yêu cầu một phần được xấu." Phòng Huyền Linh chồng vào thân phận là sinh ra ở quan hòa nhà, tăng tổ phụ nhậm chức quá Hà Nội thái thú, tổ phụ lại nhậm chức nhạn môn thái thủ, bởi vậy chuyển nhà đến Tịnh Châu. Đến phụ thân hắn đời này ra đạo hơi chút xa sút, chỉ là thượng quận quản trị phu thi huyện lệnh, nhưng may mà phụ thân hắn hiếu học, thông liên quan nho ra kinh điển, giàu có tài hùng biện, chính là Ung Lương hai có chút danh tiếng học giả. Phong Huyền Linh thở nhỏ mưa dầm thấm đất, khá nhận hắn cha di phong. Thở nhỏ thông tuệ, thiện thơ có thể văn, đọc rộng kinh sử, tinh thông nho ra kinh thư, lại hướng về phụ thân học được một tay hảo thư pháp. Ở trong quá trình nói chuyện, Khang Nguyên đã đối với Phong Huyền Linh lưu sĩ chi tài khâm phục hẹp, vì vậy vội vàng hướng hắn đưa ra chính mình sắp phát binh thượng đảng đi thảo phạt Trương Dương, hy vọng Phong Huyền Linh có thể chỉ điểm một, hai. việc này sao làm phiền đại nhân nhọc lòng, đại nhân mà xem nơi này. Phong Huyền Linh nói, dùng ngón tay từ trong chén trà dính chút nước, ở trên bàn khoa tay lên. Thượng quận phía đông chính là Hoàng Hà, quá Hoàng Hà có nhất quận, tên viết Tây Hà quận. Cái này Tây Hà quận 2 năm trước bị Hung Nô Nam Hạ tấn công, quận trưởng Hình Kỵ bị chém giết sau vẫn là vùng đất vô chủ. Này chính là chính thức Khô Càn Chi, ta từng cùng Ngụy Huyền Thành thương thảo quá có hay không muốn giảng binh sĩ đóng quân, nhưng là bị hắn phủ quyết, không biết Huyền Linh có gì cao kiến. Kha Nguyên bước cầm nói, hắn không rõ ràng phòng Huyền Linh để lên Tây Hà quận có cái gì suy nghĩ, vì vậy đem chính mình lo lắng nói ra. Đại nhân lại đừng sốt ruột, cái này Tây Hà quận mặc dù đối với ta phương vô dụng, phái binh đóng giữ cũng phân là kinh phí chiến tranh lương tăng thêm phiền não, nhưng mà này lại là có thể dùng làm dành cho Trương Dương chỗ tốt. Phong Huyền Linh không nhanh không chậm, thần bí khó lường cười cười, tiếp tục nói: Tây Hà quận mặc dù nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng là hạ hạt 9 huyện quận thành bên trong, chủ công có thể này làm mũi nhử, cầm xuống thượng đảng về sau, dâng thư triều đình để Trương Dương làm cái này Tây Hà thái thủ. Mà dù sao thượng đảng có 13 huyện, chính là chỉ đứng sau Thái Nguyên quận Tịnh Châu thứ hai quận lớn, Trương Dương làm sao có thể đồng ý? Vừa đấm vừa xoa, vừa đấm vừa xoa. Kha Nguyên vẫn cứ có chút không rõ, nghi ngờ nói: Đúng vậy, đại nhân ngươi nghĩ, Trương Dương chỉ là giữ lấy thượng đảng một nửa thị trấn, chiêu mộ binh lực tự nhiên không sánh được chúng ta. Hơn nữa đại nhân là đánh thảo phạt nghịch tặc chưa bài, đến thời điểm đó cùng thượng đảng thái thú nội ngoại giáp kích, lo gì Trương Dương bất bình. Vậy trực tiếp đại quân áp cảnh diệt Trương Dương chẳng phải càng tốt hơn? Đại quân áp cảnh dù sao vẫn là có tổn thất, phòng mộ như vậy lại là giảm thiểu không cần thiết tổn thất, đến thời điểm đó chỉ cần cùng Trương Dương đàm phán, cân nhắc hơn thiệt phía dưới hắn tự nhiên sẽ chọn cùng đại nhân hợp tác. Phong Huyền Linh đón đến, nuốt một hồi nước miếng, làm như thế phương pháp còn có rất nhiều có ích, đại nhân tạm thời nghe ta từ từ nói tới. Vẫn còn có ích. Kha Nguyên nghe được trợn cả mắt lên. Không nghĩ tới đánh một cái Trương Dương trong đó còn có nhiều như vậy thường đạo. Đúng vậy, Tây Hà quận khoảng cách Tịnh Châu thủ đô Thái Nguyên hiếm có cách một con sông, Trương Dương nếu là cái có dạ tâm người, tất nhiên sẽ suy xét đến điểm này. Đại nhân cũng có thể phái người trợ giúp Trương Dương quản lý Tây Hà quận, đây là chính thức trợ giúp, đồng thời cũng là giám sát. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, đại nhân lấy xuống cái này Tây Hà quận quả thực, quản trị liền nhiều một và hữu dụng chi thành. Đến lúc đó chúng ta vô luận là tiên tiến quân thủ đô Thái Nguyên hay là Tây Hà, cái này hai đều là ta chờ vật trong lòng bàn tay. Kha Nguyên lúc này mới minh bạch, một cái quy cao nhân tài là trọng yếu cỡ nào, vốn là hắn chỉ muốn đem Trương Dương nghiền ép, sau đó sẽ đem thượng đảng cướp đến tay, cứ như vậy thủ hạ mình thì có hai quận trị lý. Kết quả ở phòng Huyền Linh một phen phân tích phía dưới, Kha Nguyên bung dây dài câu cá lớn, một thời gian uống cạn chén trà liền đem Tịnh Châu một nửa giang sơn bao quát trong tay. Hoặc là nói cổ đại quân chủ cũng yêu thích mang cái mưu sĩ, đó là bởi vì không ai để điểm, tự thân không gian tưởng tượng thực tại hữu hạn. Phòng Huyền Linh quả nhiên đại tài vậy, ta phải Huyền Linh, như Thương Thái Công so với Văn Vương, Phạm Tăng so với Hạng Vũ. Ở đây lấy trà thay tiểu, mong rằng ngày sau hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nâng đại nghiệp. Chủ công nặng lời, Huyền Linh nguyện ra sức châu ngựa. Kha Nguyên thể hồ quán đính như cá gặp nước, phòng Huyền Linh cũng không người đồng ý rõ hùng hồn nói thẳng, hai người thoải mái chè chén trên bàn trà nóng. Ngay hôm đó giữa trưa, Kha Nguyên liền điểm đủ 5000 binh sĩ binh trên tốc đảng. Đi theo võ tướng có Tần Quỳnh, La Thành, Lô Tuấn Nghĩa ba người, phòng Huyền Linh làm quân sư cùng nhau đi tới. Chương 21. Mãnh hổ quá khe. 5000 người mênh mông cuộn cuộn, từ thượng quận nối đuôi nhau mà ra. Từ thượng quận đến thượng đảng khoảng cách hầu như bù đắp được Kha Nguyên trốn về Tịnh Châu, gần 600 dặm, hơn 5000 người đó là cứ thế mà đi tới. Tuy có 1000 mới tổ kiến đội kỵ binh ngũ, nhưng vì là chăm sóc đi bộ binh sĩ, tốc độ cũng không thích hợp quá nhanh. 4 ngày, Kha Nguyên xuất lĩnh lấy 5000 người đội ngũ, đi tới Tây Hà quận cùng thượng quận giao giới chi địa. Trước mắt chính là hậu thế hồ khẩu thác nước. Lúc này chính là cuối mùa thu đầu mùa đông thời khắc, tuyết lớn vừa mới qua đi, khí hậu hợp lòng người, hồng diệp sen lẫn bờ, thác nước treo cao 30 dư mét, thủy liêm treo vào trong mây, cảnh sắc đồ sộ. Ngọc Đế đem ấm ai không tồn, hét lớn lôi động tạ thiên ân. Cửu Châu tung tóe giao chỉ dịch, một say viêm hoàng vạn cổ xuân. Thấy vậy mỹ cảnh, Kha Nguyên tự biết năng lực hữu hạn, cũng không để ý làm một lần kiến thức đạo tặc, trộm cắp cái này thủ thanh sơ thi nhân thi nhuận chương để hoàng hà hồ khẩu thác nước. Chủ yếu là bên cạnh còn có phòng Huyền Linh vị này văn nhân nhã sĩ thưởng thức, nếu không thì cho một đám tứ chi phát triển võ tướng nói ra, Kha Nguyên cũng cảm thấy vô vị. Không nghĩ tới chủ công lại có như vậy tài văn trường, chủ công tác phẩm này thơ kết cấu nghiêm cẩn, nhất là Cửu Châu tung tóe giao chỉ dịch cái này một liên ý cảnh xa xưa, bút chi sở trí như nước chảy mây trôi, làm người như uống cam lộ, như gió xuân ấm áp, thật lâu không thể quên trong lòng. Phong Huyền Linh cũng rất tức thời, đem hoa lệ từ ngữ trau chuốt chồng chất ở cùng một nơi, nói Kha Nguyên không khỏi mặt già đỏ ửng. Chính mình chép đến thơ còn bị người như vậy khen, ít nhiều khiến người có chút xấu hổ đây. Huyền Linh chết sát ta vậy, cái này thơ chỉ là thuận miệng nói nhảm, không nên thực sự không nên thực sự à? Phong Huyền Linh cũng cười thần bí, không tiếp tục nói nữa. Hơn 5000 người cứ như vậy ở Kha Nguyên cái này thi từ đạo tặc dẫn dắt đi, ở hồ khẩu trước thác nước thưởng lên mỹ cảnh tới. Nếu thời đại này mở ra ngành du lịch, đây chính là ta quản trị, một năm thuần thu nhập có thể có không ít đi, xung quanh lại dựng một ít bán mì hoành thánh ăn mặt thương ra. Ngay tại Kha Nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc từ một bên giữa núi rừng truyền đến. Giống. Chúng tướng sĩ được nghe hổ gầm đều là sức sở, Kha Nguyên cũng tại ngây người qua đi, thầm nghĩ dựa vào cái này mánh hổ thử một lần chính mình nửa tháng cùng đồng nguyên học tập thành quả. Người cổ đại cũng lấy đánh hổ làm binh, quân bất kiến thủy hử bên trong đều là anh hùng đả hổ, hiếm thấy ngẫu nhiên gặp một con lão hổ, Kha Nguyên nhất thời đến hứng thú. Ý niệm tới đây Kha Nguyên phóng ngựa tiến lên, trước mắt là một cái hoàng hà nhánh sông hội tụ sông nhỏ, chảy xiết tiếng nước róc rách chảy xuôi theo. Chủ công cẩn thận, trong rừng có mãnh hổ là mối họa. Tần Quỳnh thấy Khang Nguyên phóng ngựa nhằm phía Sơn Lâm, chưa hết phản ứng lại, lo lắng lên Khang Nguyên an nguy. Quay đầu lại la lên một tiếng để Tần Quỳnh chư tướng giải sầu, Khang Nguyên dưới háng tọa kỵ đã đi tới bờ sông nhỏ bên trên. Hai con sâu ngạch khinh thường mãnh hổ từ bờ sông một đầu khác bị cả người khoác khải giáp khôi ngô hán tử xua đuổi mà đến, Khang Nguyên không khỏi sáng mắt lên, không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ, trước mắt hán tử là một thành viên mãnh tướng. Nột thiếu niên kia, mau mau tránh ra, cẩn thận mãnh hổ thương tính mạng ngươi. Khôi ngô hán tử đang khi nói chuyện, hai con mãnh hổ cấp tốc hướng về Khang Nguyên đến gần. Đi tới bờ sông thời gian, hai con mãnh hổ đem sức lực toàn thân chuyển vào ở hai cái chân trước bên trên, tựa như muốn vọt bờ sông mà qua. Súc sinh, không nên thương dân chúng vô tội tính mạng, nhìn ta đem ngươi chém giết ở đây. Hán tử thấy hai con lão hổ muốn nhảy đến bờ sông một bên khác, một tiếng quát lớn, trong tay tấn thiết thương nguyện nhược du long bắn mạnh mà ra. Hắt, theo gầm lên giận dữ, tấn thiết thương xì xì xuyên qua trong đó một con hổ thân thể, đầu thương từ lão hổ bên trong xương sọ cắm vào ra. Con hổ kia tại chỗ mất đi sinh cơ, rơi vào trước mắt dòng sông. Ngay tại con cọp này bị Khôi Ngô hán tử chém giết thời điểm, một cái khác chỉ đã thành công lên bờ, thấy trước mắt còn có một người, duỗi ra móng đuốt liền chụp vào Khang Nguyên. Cẩn thận! Khôi Ngô hán tử lời còn chưa dứt, nhưng là bị thiếu niên trước mắt một phen cử động đánh gãy. Chỉ thấy Khang Nguyên quay đầu ngựa, tay phải thuận thế từ tọa kỵ phía bên phải xách lên trường thương, bên hông hơi dùng sức, cả người liền phi thân, cùng đập tới lão hổ đối chọi gay gắt. Đâm này một tiếng, Khang Nguyên trường thương trong tay từ mãnh hổ bụng xẹt qua. Mãnh hổ trên không trung bay nhảy hai lần về sau, sủi lơ hạ xuống. Khôi Ngô hán tử hiển nhiên không nghĩ tới Khang Nguyên trẻ tuổi như vậy lại có một thân yêu võ nghệ, lập tức chạy nước sông, từ trong sông rút ra tấn thiết thương, tiện tay khiêng lên mãnh hổ thi thể đi tới. Ngươi còn nhỏ tuổi, quả nhiên là yêu võ nghệ. Nhìn thu thương mà đứng Khang Nguyên, Khôi Ngô hán tử không nhịn được khen. Cho, ngươi con ngồi. Khang Nguyên dùng súng giơ lên chính mình giết chết mãnh hổ, giao cho người đến. Đây là ngươi tự mình giết, ta giết ở ta trên vai. Khôi Ngô hán tử liên tục xua tay, nhún nhún vai ra hiệu đây mới là hắn con mồi. Khang Nguyên cũng không lập dị, hắn hành quân trên đường mang theo lão hổ thi thể cũng không cái gì dùng, đơn giản không còn xoắn xuýt. Thế nhưng đối với trước mắt cái này xem ra liền dũng mãnh hán tử, hắn thế nhưng là phi thường có hứng thú. Không biết vị này tráng sĩ gọi là tên gì, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phong Huyền Linh cùng Tần Quỳnh hai người lúc này cũng là cùng lên đến, thấy Khang Nguyên có ý hướng thu phục người trước mắt, Phong Huyền Linh mở miệng hỏi. Tại hạ Cao Sủng, bọn ngươi đều là binh sĩ mặc giáp, ở ta Lận Huyền cảnh nội là ý gì đồ? Cao Sủng, Khang Nguyên tâm lý đột nhiên vui vẻ, chờ nhiều như vậy trời Cao Sủng đều không xin vào dựa vào, không nghĩ ở Tây Hà cảnh nội gặp phải. Ngay sau đó liền ngay cả đội nói ra thân phận mình, cùng với đoàn người mục đích. Nguyên lai là Khang đại nhân, nếu việc nơi này, mặt tướng cái này liền xin cáo lui. Cao Sủng nghe xong lại muốn đi. Khang Nguyên có thể nào cho phép đến miệng con bịt như vậy bay đi? Cao tướng quân dừng chân, theo ta được biết, cái này Tây Hà quận lâu không thái thú, cảnh nội bách tính hầu như trôi dạt khắp nơi, hoang vắng không có người. Cao tướng quân thủ vì sao? Duy từ tâm các ngươi. Cao Sủng từng chữ trả lời vang lên mạnh mẽ. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Cao tướng quân hiện tại liền cơ bản nhất chi kỷ đều không có, lưu ở này chẳng phải là tăng thêm tóc trắng? Để năm tháng trôi qua, ta Cao Sủng vô lực để bách tính được sống cuộc sống tốt, nhưng trong tay tấn thiết thương nhưng có thể bảo hộ được bách tính bình an. Giống như hôm nay giống như vậy, chém giết mãnh hổ vì là cảnh nội bách tính quét dọn mối họa là điều chắc chắn. Vung lên trong tay tấn thiết thương trên không trung múa ra mấy cái đóa thương hoa. Cao Sủng một thân chính khí, ánh mắt kiên định. Có thể ngươi sức lực của một người trung quy hữu hạn, không bằng như vậy, ngươi hôm nay hãy theo ta và quân cùng nhau đi tới thượng đẳng. Ta có thể bảo vệ Tây Hà quận ở trong vòng nửa tháng có quá phòng thủ tới nhậm chức, quản trị an bình. Bản này ngay tại Khang Nguyên kế hoạch bên trong, bởi vậy nói đến cực kỳ ung dung tùy ý, nhưng cũng bao hàm chân tình, trong mắt lộ ra chân tình thực làm cho người thay đổi sắc mặt. Chuyện này, Cao Sùng nghe vậy do dự không quyết định, nhìn Khang Nguyên nhìn lại một chút trên vai lão hổ thi trong cơ thể tâm tràn đầy do dự. Phong Huyền Linh thấy thời cơ chín muồi, ở một bên nói giúp đỡ nói, Cao tướng quân còn do dự làm chi? Chủ công nếu đáp ứng ngươi, vậy liền nhất định sẽ làm đến, nếu là không tín vì cái gì đặt chân thiên hạ. Cao Sùng nghe vậy, mò ở tấn thiết thương trên đại thủ chậm rãi thả xuống, đem trên bả vai gánh sát hổ cũng để dưới đất, hai tay ôm quyền nói, Tây Hà Cao Sùng, gặp qua chủ công. Ha ha, được, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức còn lại tướng sĩ. Khang Nguyên nói đỡ lấy Cao Sùng vai, dắt ngựa hướng về 5000 quân sĩ nơi đó đi tới. Chương 28. 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi. Tây Hà quận, lâu không có người quan đạo bên trên, nên đón một nhóm binh sĩ mặc giáp. Trong đó kỵ binh, đao thuật binh, cung tiễn thủ đầy đủ mọi thứ. Dẫn đầu một người dưới háng chiến mã phía bên phải treo một nhánh trường thương, bên người đi theo một tên khăn nho văn sĩ. Tại đây phía sau hai người, bốn tên tư thế vai hùng bộ phát tướng lãnh đều là tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm. Không biết, còn tưởng rằng đây là một nhánh tiêu thương đội. Người đi đem Cao Sủng tướng quân tìm đến, ta có việc thương lượng. Khang Nguyên này sinh ý nghĩ bất chợt, phái người đem Cao Sủng gọi bên cạnh mình. Chủ công có gì chỉ giáo? Ta lúc trước quan ngươi lấy tay lý trưởng súng bắn giết mãnh hổ, nghĩ đến đích thị là khí lực không nhỏ, không biết có thể có ý nguyện độc lĩnh nhất quân. Chủ công có lệnh không ai dám không theo, chỉ là chủ công dưới trướng bộ chiến có tần tướng quân cùng lô tướng quân như vậy lực sĩ, kỵ binh cũng có la tướng quân cái này thiếu niên anh hùng độc lĩnh một đội, sủng có tài cản ứng gì, dám cùng chư tướng sóng vai lĩnh quân. Một câu nói liền có thể nhìn ra Cao Sủng đối nhân xử thế, tình thường cao để Khang Nguyên cũng không khỏi than thở. Đầu tiên là đồng ý không phật chủ công mặt mũi, sau đó khiêm tốn cẩn thận khích lệ còn lại tướng lãnh, cuối cùng mới hỏi rõ ràng Khang Nguyên động tác này nguyên nhân. Ngươi có chỗ không biết, muốn ngươi tổ kiến quân đội chính là xuất phát từ ta chi tư tâm. Trong lòng ta sớm có xây tiêu thương đội suy nghĩ, ai lại biết còn lại tướng lãnh đều có huấn luyện việc quân quanh người, hoàn mỹ vì ta hoàn thành tâm nguyện, việc này còn chỉ có cao tướng quân ngươi một người có thể hoàn thành. Tiêu thương cũng có thể tổ kiến vì là nhất quân. Cao Sùng nghi hoặc không rõ, lớn mật đặt câu hỏi. Tiêu thương là trong lịch sử nhân loại có theo tin cậy sớm nhất viễn trình binh khí bên trong, từ nguyên thủy xã hội bắt đầu, nó đã bị dùng làm trọng yếu đi săn công cụ. Mà ở trong chiến tranh, tiêu thương một khi bắn ra, đụng vào người không chết cũng bị thương, uy lực cực đại. Thế nhưng có thể sử dụng tiêu thương người, điều kiện cơ bản chính là lực lớn vô cùng, mà như vậy người ở cổ đại đều là làm tướng lãnh mà tồn tại, vì lẽ đó rất ít người có thể đơn độc xây dựng một nhánh quân đội. Trong lịch sử nguyên triều Mông Cổ quân tiện dùng tiêu thương, cái ngắn khác nhọn, thương có bốn góc hình, hình tam giác, hình tròn nhiều loại, đa số hai đầu có nhận, vừa có thể lập tức đâm địch, lại có thể ném giết địch. Ở Nguyên Mông về sau Minh Đại trong quân đội có một loại hai con mang nhận tiêu thương, dài 68 cm, thương nhận dài 23 lực cm, nhọn đuôi dài 7 cm, hai con nhọn ở giữa thô, có nhân mũi tên dài, hai đầu cũng có thể đâm người, dễ dàng cho ném mạnh. Thanh đại tiêu thương đa dụng một chút làm trôi càng thêm sát tốc, hơi như minh chế. Còn có một loại vệ thể dùng tiêu thương, báng súng hơi ngắn, thốc dài 6 tấc, căng cây gỗ cái dài 1.8-1.9 thước, nặng không đến 2 cân. Đúng vậy, chúng ta dùng thuần sắt chế tạo tiêu thương, vừa có thể cận chiến ra trận giết địch, có thể viễn chỉnh tung xạ kích. Hơn nữa nhánh quân đội này đem làm quân ta vương bài, một khi xuất chinh, không có một mảng cỏ. Chủ công cũng biết thuần sắt chế tiêu thương, có rất ít binh sĩ có thể nắm lên, càng không nói đến tung. Cũng có trách Cao Sủng như vậy lo lắng, Tam Quốc thời kỳ đại thể mọi người là ăn không khỏa bụng, từ nhỏ liền khuyết thiếu dinh dưỡng, có thể tổng quân mọi người là trong trăm có một, lại nghĩ để bọn hắn cả ngày gánh một căn thiết thương huấn luyện, khó càng thêm khó. Thuần sắt chế tạo tiêu thương sẽ rất ngắn, toàn dài không tới 2 thước, nặng không quá 4 cân, kỹ nghệ tinh thục người có thể với 50 bước bên trong ném trúng địch nhân. Khang Nguyên đã sớm nghĩ kỹ, hắn cũng cân nhắc qua binh sĩ thân thể tố chất vấn đề, bởi vậy kết hợp Mông Cổ quân đội cùng Minh Triều quân đội ưu thế, hai người hòa vào nhau lấy kỳ lợi. Chi này tiêu thương đội đem cung cấp quân ta tốt nhất lương thực cung cấp, đón đến tất có một nồi canh, 3 bữa cơm tất có một trận thịt, nửa tháng thì có một lần thăm viếng. Thế nhưng đồng thời, bọn họ huấn luyện cũng phải là khổ nhất, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi tối đa 3 canh giờ, ta đem không đúng giờ đi tới kiểm duyệt. Một mạch đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, Khang Nguyên mắt nhìn phía trước, lôi dây cương nói, Cao tướng quân, việc này trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nếu là trong vòng 1 tháng luyện không ra thành tích, quân pháp xử trí, người có dám tiếp? Mặt tướng liền yêu thích loại này có khiêu chiến việc, trong vòng 1 tháng nếu là không đạt tới chủ công thỏa mãn hiệu quả, Cao Sủng đưa đầu tới gặp. Đề đầu không cần phải, ta còn muốn Cao tướng quân thay ta mở rộng đất đai biên giới đây. Vậy liền quyết định như thế, chờ thêm đảng sự tình, Cao tướng quân từ trong quân chọn lựa ra 800 tên cường tráng binh sĩ, tổ kiến tiêu thương đội. Rõ. Cao Sủng đáp ứng rõ ràng, ôm quyền lĩnh mệnh lui ra. Thượng quận 5000 quân sĩ tiếp tục mênh mông quần quận hướng lên trên đảng tiến phát ra. Quả nhiên là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang vượt qua hoàng hà, lướt qua cao sơn, đi vào chinh phạt phản tặc Chương Dương. Được lắm người như rồng, ngựa như hổ, khí thế như hồng. Trong lúc Tần Quỳnh Vũ nông ngựa tiến lên, nhỏ giọng hỏi Khang Nguyên nói, chủ công cái này 800 người tiêu thương đội thế nhưng là có gì thuyết pháp? Không linh không ngay ngắn, nghe có mấy phần quái dị. Khang Nguyên đã biết, 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi. Sau đó vung roi phóng ngựa, lưu lại Tần Quỳnh ở phía sau hắn lơ ngơ, không rõ vì sao. Thượng đẳng quận, Hồ Quan. Hồ Quan vị trí Thái Hành Sơn đỉnh, kỳ vị với Thái Hành Sơn hẻm núi lớn vách núi treo leo, thành tường kiên cố, một người giữ quan vạn người phá. Đây là Tịnh Châu cùng Ký Châu giao giới, bên trái chính là Tịnh Châu Khổ Hàn Chi, phía bên phải chính là tiếng người huyên náo, tươi tốt Ký Châu. Lúc này Hồ Quan bên trên, chú đóng một nhánh quân đội. Mà quan hạ, có người mấy binh sĩ ở đây đóng trại, lửa trại trải rộng. Vương ca, ta thật đói à, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi cái này chim không thèm bị Hồ Quan về đến quê nhà. Đúng vậy a Vương ca, ta nghĩ ta mâu thần, không biết hắn gần nhất có hay không có cơm ăn, trước đó vài ngày còn tuyết rơi, trong nhà phòng trọ cũng còn tốt không thể. Hồ Quan tường thành phía trên vài tên trực ban thượng đảng binh sĩ răng ba câu, nhỏ giọng hỏi trước mắt một tên giáo úy. Cái kia bị gọi là Vương ca giáo úy mắt hổ trợn tròn, lớn tiếng quát nói, cũng nói cái gì đó, các ngươi cho là ta không nhớ nhà bên trong bà được sao? Lão tử cũng 1 năm không thể về nhà, không biết trong nhà bà nương còn chờ đến lên không. Thế nhưng là cái này cũng nửa tháng trôi qua, triều đình sẽ không bỏ qua chúng ta. Nói mỏ. Nửa tháng trước nhị cầu tử đã lao ra Trương Dương cầu tặc vây quanh, đi vào triều đình biện binh, chúng ta nhất định có thể được cứu trợ. Vương ca nói trong lòng cũng không chắc chắn khí. 1 tháng trước, Trương Dương đột nhiên phát khởi thế công, thế hung mãnh. 5 ngày liền đem thượng đảng quận thành cầm xuống, thái thú không có sức chống cự chỉ được dẫn người đảo vong đến cái này nguy nga Hồ Quan. Hồ Quan vốn là không quân đóng quân, hơn nửa tháng thời gian hao hết Hồ Quan tổ lương, những binh sĩ này đã 2 ngày không có ăn cơm. Len ken đang. Quan hạ, một tên Trương Dương dưới tay binh sĩ cầm cái chiêng ra sức băng lên. Chúa công nhà ta nói, chỉ muốn các ngươi chịu giao ra thái thú đồng thời xuất quan đầu hàng, không chỉ có sẽ không đả thương cùng bọn ngươi tính mạng, hơn nữa cơm nước còn đủ. Trương Dương là phản tặc. Chúng ta đã dâng thư triều đình yêu cầu phái Việt quân, ít ngày nữa liền sẽ chuyển tới đây, đến thời điểm đó ngươi cùng chủ công nhà ngươi liền đợi đến bị để làm phản quân tiêu diệt đi. Hầu như đồng dạng đối thoại nửa tháng đã trình diễn vô số lần, nhất là gần nhất Trương Dương biết rõ Hồ Quan thiếu lương về sau, mỗi đến giờ cơm liền sẽ phái người đến gõ mấy lần cái chiêng, hy vọng đối phương có thể làm thức ăn vật từ bỏ chống lại. Dù sao dân lấy thực làm đầu nha. Trương Dương không nghĩ lãng phí binh lực cường công Hồ Quan, hắn thủ hạ binh sĩ không nhiều, từng cái đều là bà bối. Mà thượng đảng thái thú cũng không muốn xuất quan đầu hàng, song phương tựa hồ tìm tới một cái điểm thăng bằng, vì vậy cứ như vậy rằng co, mỗi ngày đánh miệng pháo.